Chương 906 giết người diệt khẩu, chương 906 giết người diệt khẩu. Tiểu Phường mặc dù bị phong, nhưng trên đường lui tới cũng có người đi đường. Hai người tiếng khóc hay là không dứt. Tiêu Vạn Vinh gấp, đi cứu phụ, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi cũng đừng khóc. Bá Trần Tích đột nhiên từ dưới đất lùi lên, đúng đưa tay chính là một bàn tay, đối với Tiêu Vạn Vinh quạt xuống dưới. Đều là ngươi tiểu tử này, nói cái gì chiếu vào ý của ngươi làm, liền có thể mang bọn ta đi vệ quốc hưởng phúc. Lần này tốt, Văn Sở đều đã chết, còn hưởng cái gì phúc? Ca, ngươi điên rồi, hắn là ngươi cháu trai. Ta không điên. Trần Tích vung lên ống tay áo, Văn Sở đều đã chết, ta cũng không muốn sống. Ngươi bình tĩnh một chút. Trần Thực Khải thấp giọng gầm thét. Chúng ta ai cũng nghĩ không ra, sẽ ở Túy Tiên lầu gặp được Lưu Tâu người kia. Chu Đồng tới qua, bọn hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Phụ thân Trần Tích vùi đầu thúc thiết, tràn đầy hối tiếc. Sớm biết dạng này, chúng ta liền không phụng Khương Di Tâm người kia ra lệnh. Trần Văn Sở nhiều lần đi tìm Cố Thư Tình phiền phức, nguyên lai lại là Khương Di Tâm ý tứ. Tiêu Vạn Vinh bị hắn đánh một bàn tay, lúc này trong lòng tức giận, nhịn không được mở miệng bề đối. Thử, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không nghe Di Tâm công chúa, chúng ta có thể nào tại vệ quốc như phú quý? Chết không phải ngươi, những lời này ai không biết nói? Trần Tích nội trừng Tiêu Vạn Vinh. Đi ca, đừng phát điên rồi, phụ thân đã để Chu Đồng chuyển cáo Tư Hoàng tử, để hắn thay Văn Sở báo thủ. Báo thủ? Thư Trần Tích lung lay đầu, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Như thế nào đi nữa, Văn Sở đều không về được, không về được. Vỗ vỗ bả vai hắn, Trần Thực Khải an ủi, Văn Sở là tôn nhi ta, hắn chết, ta so ngươi càng đau lòng hơn. Ngày mai triều hội, tứ điện hạ cùng Lưu Tâu người kia đều sẽ đi, ngươi tại Thái Cực Điện đem việc này trọng ra, tứ hoàng tử nhất định sẽ là Văn Sở báo thủ. Đây là Chu Đồng cùng bọn hắn nói, bọn hắn toàn ra rất là tin tưởng. Rơi lệ nửa ngày, Trần Tích cuối cùng bình phục lại. Ta liền không hiểu được, Di Tâm công chúa vì sao nhất định phải tìm Cố Thư Tình phiền phức? Vấn đề này đều đi qua đã lâu như vậy, nàng còn ghen ghét. Trần Tích liên tục bóp cổ tay thở dài. Người chính là như vậy, gặp được không thuận tâm sự tình, liền sẽ đem sai lầm giận chó đánh mèo đến trên thân người khác. Nhắc lên đố kỵ, Nhàn Phi có quyền lên tiếng nhất. Nàng tự lẩm bẩm, nữ nhân lòng đố kỵ, xa không phải đàn ông các ngươi nhưng tưởng tượng. Một phen thương tâm qua đi, Trần Tích hỏi lần nữa, phụ thân, cái này vệ tứ hoàng tử, thật sẽ thay Văn Sở báo thù sao? Nhất định sẽ. Phụ thân vì sao như vậy chắc chắn? Trần Tích không hiểu. Trộm lấy mặt nạ, ám sát Lưu Tô, Khương Bất Huyễn vì không lộ ra trước mắt người đời, để cho chúng ta thay hắn đi làm, hắn nếu không thay Văn Sở báo thù, chúng ta liền đem việc này trọng ra, nhìn hắn như thế nào tự xử. Nghe đến đó, Trần Tích cuối cùng an tâm. Hắn cắn răng, nắm tay nện tại trên bàn gỗ. Lưu Tô, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ba người lại an ủi một phen, Trần Tích lúc này mới lặng yên rời đi. Bên ngoài cha, ngươi cảm thấy tứ điện hạ thật sẽ thay biểu ca báo thù sao? Tiêu Vạn Vinh vẫn còn có chút không tin. Lấy Khương Bất Huyễn địa vị, không có đạo lý vì một cái chỉ là Trần Văn Sở đi đắc tội Bắc Lương. Ừ, ta đã sớm nghĩ kỹ, hắn nếu không có động tác, chúng ta liền cùng hắn cá chết lưới rách, đem đây hết thể trọng ra. Trần Thực Khải cái kia giàn mua tay, như cũng hữu lực, cũng nắm tay đập tầm ầm tại trên bàn. Đông đông đông, thùng thùng, đông lại là tấm ván gỗ gõ vang thanh âm. Ba người nhìn nhau. Cứu phụ lại trở về. Vinh Nhi, đi xem một chút. Nhàn Phi mở miệng. Ân. Tiêu Vạn Vinh đứng dậy, đi đến hoạt động tấm ván gỗ, lần nữa đem móc khóa mở ra. Cơ cờ ý tờ tê tê lệnh ra tấm ván gỗ phát ra tiếng ma sát. Chợt nhìn, Trần Tích đang đứng ở trên đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Vinh nhìn. Cứu phụ, vì sao đi mà quay lại? Trần Tích không đáp, chỉ là nhìn xem hắn. Cứu phụ. Tiêu Vạn Vinh cất cao giọng. Trần Tích hay là hoàn toàn không có phản ứng. Đồng nhiên, Tiêu Vạn Vinh con ngươi co rụt lại, gặp Trần Tích cổ, thình lình có một đạo tiên diễm đỏ, huyết tinh đỏ, máu tươi thuận Trần Tích cổ chảy tới trên quần áo. Bóng đêm đen kịt, Tiêu Vạn Vinh lúc này mới thấy rõ ràng. A, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, phanh Trần Tích thân thể thẳng tắp ngã xuống, ngã tại hầm trên bùn đất. Vinh Nhi, thế nào? Nhan Phi cùng Trần Thực Hải nghe được Tiêu Vạn Vinh tiếng kinh hô, lập tức chạy tới. Thấy trên mặt đất Trần Tích hai mắt đại trường, tựa hồ sớm đã không một tiếng động. A, Nhan Phi cũng che miệng thét lên. Lúc này, lôi bảo nhảy xuống một người, trên mặt mang cười. Chu Đồng. Trần Thực Khải che chở Nhàn Phi cùng Tiêu Vạn Vinh, liên tiếp lui về phía sau. Vỗ tay, Chu Đồng một mặt ngoan ý Trần Thực Khải ba người nhìn lướt qua trên mặt đất không biết sinh tử Trần Tích, lạnh cả tim. Người người muốn làm gì? Chu Đồng cười lạnh một tiếng, đối với tứ điện hạ không dùng, mà lại có uy hiếp người, các ngươi cảm thấy, còn có thể sống sao? Thoại âm rơi xuống, Chu Đồng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay lộ ra dao găm. Hắn hướng phía trước nhảy ra một bước, đối với Trần Thực Khải ngực liền đâm xuống. Phốc phốc che ngực, Trần Thực Khải đầy mắt lửa giận, khóe miệng vết máu chảy ra. Vốn đã cao tuổi, cái nào trải qua ở một đao này? Hắn rất nhanh liền nhắm mắt lại, cùng Trần Tích đoàn tụ đi. Ý thức được Khương Bất Huyễn muốn diệt khẩu, Nhàn Phi không biết ở đâu ra dũng khí, tiến lên ôm chặt lấy Chu Đồng chân. Vinh Nhi, đi mau, ngươi đi mau. Tiêu Vạn Vinh lúc này đã sợ đến hoang mang lo sợ, nghe thấy mẫu thân thanh âm, vừa rồi lấy lại tinh thần. Ngươi đi mau a. Mẫu thân Tiêu Vạn Vinh nước mắt chảy ra, thân thể dựa lưng vào bức tường, co do hướng cửa vào chạy đi. Chu Đồng nhấc chân, muốn đá văng Nhàn Phi, nhưng hắn lại đánh giá thấp, vì mẫu tắc cương. Bất kể như thế nào, Nhàn Phi là một cái mẫu thân. Nàng gắt gao ôm lấy Chu Đồng chân, không để cho hắn xê dịch nửa phần. Đi, đi mau. Nhàn Phi hô to. Chu Đồng cảm thấy hung ác, nâng lên chùy thủ, hướng Nhàn Phi phía sau lưng đâm tới. Phốc 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 liên tục đâm vài đao, Nhàn Phi khỏe miệng chảy ra máu tươi. Có thể nàng hay là gắt gao ôm lấy Chu Đồng Trần. Thiện nhân, mẫu thân. Tiêu Vạn Vinh khóc lớn một tiếng, vô ý thức muốn đi cứu Nhàn Phi, nhưng đối với sợ hãi tử vong, cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Đầu hắn nhất chuyển, bắt đầu cấp tốc hướng cửa vào chạy đi. Thấy thế, Chu Thông nóng nổi, lại hướng Nhàn Phi hậu tâm đâm vài đao. Rốt cục, Nhàn Phi nhắm mắt lại, không có khí tức. Có thể tay của nàng hay là một mực nắm lấy Chu Đồng Trần. Bất đắc dĩ, Chu Đồng chỉ có thể cơ lấy truy thủ, chém vào Nhàn Phi trên cánh tay. Chỉ cần đem bên trong một đầu cánh tay chặt đứt, là hắn có thể thoát khốn. Liên tiếp đâm mười mấy lao sau, Chu Đồng Trần vừa rồi cảm thấy vững lòng. Hắn cấp tốc rút ra, thân hình nhảy lên, đi tới Tiêu Vạn Vinh bên người. Lúc này, Tiêu Vạn Vinh vừa định leo ra hầm, bị hắn đưa tay níu lại mắt cá chân. Phanh, Tiêu Vạn Vinh đập ầm ầm về mặt đất. Thử, muốn chạy trốn. Chu Đồng mặt mũi tràn đầy đều là máu, tại yếu ớt dưới ánh lửa, nhất là làm người ta sợ hãi. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn giơ dao găm hướng Tiêu Vạn Vinh cổ đâm vào. Hưu, đột nhiên, không trung có một vật hướng Chu Đồng trên mặt đánh tới. Chương 907 quen thuộc hoàng cung, chương 907 quen thuộc hoàng cung, vật kia tốc độ nhanh chóng, để Chu Đồng không thể không đưa tay trở về thủ. Bịch chủy thủ sẽ qua. Chu Đồng phát hiện đánh tới vật là một cái vỏ rượu. Cả hai chạm vào nhau, vỏ rượu nhất thời vỡ vụn. Trở về từ có chết, Tiêu Vạn Vinh lập tức leo đến sau lưng người kia, vì dập đầu. Hào hán cứu mạng, cứu mạng. Xuất hiện người kia, thình lình chính là hôm qua bán bánh nướng, truyền tin cho Tiêu Vạn Bình cái kia quán bánh nướng lão bản. Liếc qua Tiêu Vạn Bình, trắng hán mặt không biểu tình. Sau đó, hắn đột nhiên quát tay, đem Tiêu Vạn Bình đánh ngất xỉu trên mặt đất. Người là ai? Chu Đồng híp mắt hỏi. Quán bánh nướng lão bản mỉm cười, ngươi đoán. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn như là mũi tên bắn ra, thẳng đến Chu Đồng. Thấy đối phương tốc độ, Chu Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phía sau lưng mát lạnh. Hắn tranh thủ thời gian vung ra truy thủ, ý đồ ngăn lại một kích này. Nhưng đối phương tựa hồ liệu đến chiêu thức của hắn, thân hình vừa tới Chu Đồng trước người, chân phải đạp một cái, bùn đất bị hắn dẫm ra một cái độc lớn. Sau đó thân hình bỗng nhiên đến Chu Đồng bên trái. Chu Đồng kinh hãi, vừa muốn nhảy lên, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Có thể sau một khắc, hắn phát hiện bắp chân bị đối phương bắt lấy, sau đó thân hình bị túm trở về. Chu Đồng dù sao cũng là giáo úy, phản ứng không chậm. Nếu kéo không ra khoảng cách, chỉ có tử chiến. Truy thủ hướng cái kia quán bánh nướng lao bản cổ sẽ qua, sau đó lại quét qua đường chân, trên dưới tề công. Có thể Chu Đồng còn đánh giá thấp tu vi của đối phương. Đối phương thân thể nằm ngang ở giữa không trung, tùy tiện liền tránh qua, tránh né cái này chí mệnh nhất một kích. Sau đó thừa dịp khe hở vung ra hữu quyền, đập ầm ầm tại Chu Đồng phần bụng. Phanh một tiếng vang trầm, Chu Đồng liên tiếp lui về phía sau, đau đến thẳng không đứng dậy con. Quán bánh nướng lao bản thân hình không ngừng, lần nữa đi vào Chu Đồng bên người. Thừa dịp hắn bị đau thời khắc, hành động chậm chạp, quyền cước đều xuất hiện, như mưa rơi đánh vào trên người hắn. Phanh 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 liên tiếp trúng vài quyền sau, Chu Đồng ngửa mặt quằn xuống đất. Hắn rốt cuộc minh bạch, hoàn toàn không phải người trước mắt này đối thủ. Co do không ngừng lui về sau, Chu Đồng trà sát một chút bên miệng vết máu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi đến cùng là ai? Hắn lần nữa mở miệng hỏi. Thân là gián điệp bí mật, quán bánh nướng lão bản, không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Nói nhiều tất nói hớ. Hắn một cái bước xa xông về phía trước, thừa dịp Chu Đồng thụ thương thời khắc, túm lấy trong tay hắn dao găm, một đao sát qua cổ của hắn. Lộc cộc trong miệng không ngừng bốc lên máu tươi. Nửa khắc đồng hồ trước, hắn mới lấy phương thức như vậy, kết thúc Trần Thực Khải phụ tử tính mệnh. Không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy. Vương Bít lấy cổ, máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra, Chu Đồng chậm rãi ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Người kia sắc mặt không phập phồng chút nào, hắn ung dung dọn dẹp vết máu trên người. Sau đó đem Tiêu Vạn Bình gánh tại trên vai, ra hầm. Cũng may đã là giờ tí, trên đường đám người thưa thớt. Hắn tìm một cỗ đổ dạ hương xe, đem Tiêu Vạn Bình chứa ở dạ hương trong thùng, ung dung không đội rời đi Vũ Lộ tiểu phường. Giờ dần chưa qua, Tiêu Vạn Bình cũng đã nghe thấy đối diện đình viện thanh âm huyên áo. Hắn bị thanh âm này đánh thức, chỉ có thể kéo lấy nặng nề mí mắt, miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt. Đơn giản đổi một thân y phục, Sơ Tự Uyên cùng Bạch Tiêu bọn người đã tại bên ngoài đình viện chờ lấy. Các ngươi cũng rất đúng giờ. Nhìn thấy bọn hắn, Tiêu Vạn Bình nhịn không được cười nói một câu. Ngày đầu tiên này cũng không thể đến trễ, để cho người ta xem chúng ta đại lương trò cười. Sơ Tự Uyên trong miệng nói, ánh mắt lại nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Khương Di Tâm huynh muội. Bọn hắn chính cúi đầu, thương lượng cái gì? U, Khương huynh, sớm a. Tiêu Vạn Bình cười ha ha một tiếng, chiều Khương không biến mắt. Quay đầu, Khương Bất Huyễn cũng hướng Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Sau đó, tại Xích Lân vệ dẫn dắt bên dưới, Khương Bất Huyễn huynh muội đi ra Tây viện. Tự nhiên cũng có một đội khác Xích Lân vệ đến. Vương gia, quân chúa, Sa Giá đã chuẩn bị tốt, xin mời. Tới là Vương Hướng Võ. Hắn phụ trách Bắc Lương sứ đoàn đến Thái Cực Điện tất cả công việc. Rời đi Hoài Viết quán, Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Uyên lên xe giá. Bạch Tiêu, Thẩm Trọng Đao cùng Vương Viễn La Thành mang theo Bạch Long vệ đi theo Sa Giá phía sau. Trời còn chưa sáng, trên đường đi chợ người đã là dậy sớm sờ soạn, rộn rộn ràng ràng. Xuyên thấu qua rèm xe, Sơ Tự Uyên kinh ngạc nhìn xem một màn này. Vương gia, mấy cái này kẻ bán rau, vì sao sớm như vậy liền đi ra? Hiện tại cũng không ai mua món ăn của bọn họ a. Nàng không trải qua thế sự, tại vị Ninh cũng cơ hồ đều là trốn ở trong vương phủ, những sự tình này nàng tựa hồ không hiểu rõ lắm. Những này kẻ bán rau, ngày bình thường duy nhất sinh kế chính là dựa vào bán đồ ăn mà sống, một khi ngày nào đó bán không thức ăn ngon, toàn gia chỉ sợ cũng đến đói bụng, bọn hắn nhất định phải rất sớm đã xuất động, chiếm cái vị trí có lợi. Thì ra là thế, cũng là vất vả. Sơ Tự Uyên gật gật đầu. Ánh mắt tiêu điều, Tiêu Vạn Bình nói lẩm bẩm một câu. Dân sinh khó khăn, xa không phải ngươi tưởng tượng. Sa Gia chậm rãi dừng sát ở thành cung bên ngoài, Tiêu Vạn Bình mang theo đỡ lấy Sơ Tự Uyên xuống xe. Nhìn thoáng qua quen thuộc cửa cung, cao ngất thành cung, còn có những thủ vệ kia phong linh vệ. Tiêu Vạn Bình trong lòng chuyện cũ lại lần nữa hiện hiện. "Vương gia, xin mời ông hướng võ khoa chân khoa tay." Gặp Tiêu Vạn Bình thở, Sơ Tự Uyên tranh thủ thời gian đâm một chút cánh tay của hắn. "A, đi thôi." Mặc dù đều biết tới là vệ quốc sứ đoàn, nhưng nên có quá trình hay là để có. Bách quan nghiệm cả phủ, hai nước sứ đoàn nghiệm văn thư. Biết hôm nay sứ đoàn đến đây, Tiêu Vạn Dân cố ý để Thành Nhất Đao tự mình dẫn đầu phong linh vệ, trấn thủ cửa cung. Khương Bất Huyễn huynh muội cũng xuống xa giá, đi ở phía trước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình, mỉm cười, "Bình Tây Vương, nếu không, người chưa hết mời." Đây chỉ là khách sáo lý do thoái thác. Ai ngờ Tiêu Vạn Bình vung lên ống tay áo, nhanh chân hướng cửa cung đi đến. "Vệ tứ hoàng tử thật sự là khách khí a." Hắn vẫn không quên chào phúng một câu. Khương Di Tâm nhìn không được, vừa định tiến lên một bước giận dữ mắng mỏ, bị Khương Bất Huyễn đưa tay ngăn lại. "Con lừa ngốc mới có thể tranh những này." Hắn thấp giọng chiều Khương Di Tâm nói một câu. Người sau hiểu ý, thở dài ra một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống. "Phạm tướng quân, các ngươi tại bên ngoài cửa cung chờ lấy." Khương Bất Huyễn quay đầu nhìn về phía mình bệ đội. "Là, điện hạ." "Phạm Trác lĩnh mệnh." Xích Lân vệ nhiệm vụ hoàn thành, lôi kéo Sa Giá đến một bên chờ đợi. Bạch Tiêu mang theo một đám Bạch Long vệ ở bên trái, Phạm Trác mang theo vệ đội bên phải. Song phương tất nhiên là lẫn nhau không để vào mắt, nhưng dù sao tại bên ngoài cửa cung cũng không có nổi xung đột. Tiến thành cung, sứ đoàn an toàn, lập tức do phong linh vệ tiếp quản. Thành Nhất Đao hiện tại phụ trách chính là những sự tình này. Về phần Tiêu Vạn Dân an toàn, hiện tại toàn bộ lạc đến Triệu Thập Tam trên thân. Khó mà ức chế điệu tâm nhạy tăng tốc, Tiêu Vạn Bình mong mỏi có thể gặp được những người kia. Lao Triệu, Quỷ Y Điệp, Tẩu Tử, Độc Cô U. Đương nhiên còn có hắn mặt ngoài không nói, nhưng từ đầu đến cuối nhớ mong lấy Hạ Liên Ngọc. Hắn chuyến này trừ phân hóa viêm vệ hai nước bên ngoài, còn có một mục đích khác, mang đi Hạ Liên Ngọc cùng Quỷ Y Điệp. Hắn nghĩ thông suốt, một đại nam nhân, ngay cả mình vợ con đều không bảo vệ được, nói gì đi tranh đoạt thiên hạ. Muốn dẫn đi bọn hắn, nhất định phải trước biết rõ ràng bọn hắn ở tại cái nào. Hai chân máy móc đi tới, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lại bốn chỗ tìm kiếm. Chương 908 mặt khác một mục đích, chương 908 mặt khác một mục đích, Quỷ Y thì công bố tại đổi mặt lúc, cho Tiêu Vạn Dân hạ độc. Cho nên tại Tiêu Vạn Dân từ đầu đến cuối không dám giết Hạ Liên Ngọc. Hiện tại chỉ có thể đưa nàng giam lỏng, dùng Hạ Liên Ngọc uy hiếp Quỷ Y để đúng hạn cho hắn giải dược. Đồng thời không để cho Quỷ Y để nói ra chân tướng sự tình. Song phương uy hiếp lẫn nhau, giằng co không xong. Tiêu Vạn Dân không dám động Hạ Liên Ngọc, Quỷ Y để cũng không dám vạch trần Tiêu Vạn Dân thân phận. Về phần Hạ Liên Ngọc ở tại cái nào, có biết hay không chân tướng, những sự tình này Tiêu Vạn Bình hoàn toàn không biết gì cả. Muốn dẫn đi nàng cùng Quỷ Y Y, nhất định phải man thiên quá hải, không thể để cho Tiêu Vạn Dân biết được. Nếu không lấy Tiêu Vạn Dân tâm tư, tất nhiên sinh nghi. Thời gian chỉ có 3-4 ngày, Tiêu Vạn Bình nhất định phải nắm chặt. Suy nghĩ phân loạn, tại thành một đao hộ tống bên dưới, hai nước sứ đoàn đến Thái Cực Điện cửa ra vào. Một chút dậy sớm quan viên, sớm đã tụ tập tại Lang Vũ bên dưới, lẫn nhau hỏi han ân cần. Cũng may đã là ngày mùa hè, bọn hắn không cần bị đông. Gặp hai nước sứ đoàn đến, một chút nguyên bản cùng Khương Bất Huyễn quen biết quan viên, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Ở trong đó, liền có đại lý tự Khanh Bùi Khánh. Cái này Tiêu Vạn Bình đã từng bạn nuôi khố, tại Khương Bất Huyễn làm chủ vệ sứ một án bên trong, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đồng thời, hắn đối với Tiêu Vạn Bình cũng phi thường thưởng thức. Vệ tứ hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bùi Khánh dẫn đầu tiến lên, chắp tay nói một câu. Trong lời nói, như cũng mang theo một tia bất mãn. "Bùi đại nhân, đã lâu không gặp." Khương Bất Huyễn ti không chút nào bực, chỉ là khẽ gật đầu đáp lại. "Tứ hoàng tử, lần này cũng không nên lại náo cái gì tự sát mất tích mới tốt." Bùi Khánh phúng dụ. Nghe vậy, Khương Di Tâm biến sắc. "Bùi đại nhân, ngươi nói gì vậy?" "Công chúa, hạ quan nhanh mồm nhanh miệng, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Bùi Khánh chắp tay bồi tội. Khoát tay, Khương Bất Huyễn cười cười. "Trước khác nay khác, ta tin tưởng Bùi đại nhân minh bạch đạo lý này." Nói bóng gió, hiện nay tình thế đã cùng trước đó khác biệt, Khương Bất Huyễn đương nhiên sẽ không lại làm ẩu. Nghe nói như thế, Bùi Khánh loát cần cười một tiếng, lúc này mới coi như thôi. Khương Di Tâm trước đây và ở hoàng cung, thủ Tiêu Vạn Dân chi ý, cố ý làm sảng làm bậy, để cảnh đế đưa nàng chạy về vệ quốc, để cho Tiêu Vạn Dân lấy cớ mang binh xuôi nam. Bởi vậy Khương Di Tâm tại Đại Viêm bách quan trong lòng ấn tượng có phần kém. Đứng ở một bên Tiêu Vạn Bình lại là không ai tiến lên đáp lời. Đến một lần không biết cái này Bắc Lương hoàng tử Lưu Tô. Thứ hai, triều chính trên dưới đối với Bắc Lương phần lớn là hận thấu xương, đương nhiên sẽ không đi phản ứng. Tiêu Vạn Bình mừng rỡ thanh tịnh, hắn dứt khoát đứng ở Lang Vũ bên trên, cười nhìn bách quan chuyển tiếng. Sơ Tự Uyên đứng tại phía sau hắn, thấp giọng nói ra, "Một hồi ta có phải hay không liền có thể nhìn thấy ngươi trước kia dáng vẻ?" "Là..." Tiêu Vạn Bình nết miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhưng ta nhìn ngươi, làm sao so ta còn khẩn trương?" Sơ Tự Uyên nuốt nuốt tóc mai, túi đầu xuống, không có trả lời. Nàng xác thực rất kích động, có lẽ bởi vì đó là Tiêu Vạn Bình trước kia dáng vẻ. Canh giờ đến, tiến điện. Thái Cực Điện từ từ mở ra, văn võ ba quan đã xe nhẹ đường quen, bọn hắn không cần chỉ dẫn, liền tuần tự bước vào Thái Cực Điện. Mà hai nước sứ đoàn tự có lễ quan đi ra chỉ dẫn, đem bốn người mang đến tương ứng vị trí. Trải qua một lát, một tiếng hát cảnh vang vọng bốn bề. Bệ hạ giá lâm. Long Liên tại Thái Cực Điện Lang Vũ bên dưới dừng lại, Tiêu Vạn Dân thân mang long bảo, đầu đội vương miện, tại một đám nội thị quan cùng thị vệ hộ tống bên dưới, chậm rãi đi vào đại điện. Tiêu Vạn Bình không kịp chờ đợi phóng tầm mắt nhìn tới. Tiêu Vạn Dân bên trái đi theo Độc Cô U, bên phải đi theo Triệu Thập Tam. Hắn muốn gặp đến, chính là Độc Cô Ú vẫn như cũ có thể đến gần Tiêu Vạn Dân. Điều này nói rõ, Tiêu Vạn Dân cũng không đối với hắn sinh nghi. Đây là chuyện tốt. Mà vì giữ nghiêm tin tức, Tiêu Vạn Bình cũng chưa nói cho Độc Cô Ú mình bây giờ thân phận. Sau đó, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Tiêu Vạn Dân. Tấm này đã từng quen thuộc nhất vừa xa lạ mặt, xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Trong lòng của hắn có chút quái dị. Một bên Sơ Tự Uyên thì là không chút nào tránh tuân, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Dân. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiêu Vạn Dân thế mà ngừng lại, miệng hơi cười nhìn xem Sơ Tự Uyên. Vĩnh An của chủ. Sơ Tự Uyên nhất thời không có lấy lại tinh thần, Tiêu Vạn Bình đành phải chắp tay trả lời, "Bệ hạ, nàng là..." Đây là hắn đổi mặt sau, cùng Tiêu Vạn Dân nói lên câu nói đầu tiên. Mà Tiêu Vạn Dân nhìn về phía Sơ Tự Uyên ánh mắt lại có một tia dị sắc. Hắn quay người, cười hỏi, "Làm sao? Chấm trên mặt mọc hoa rồi." Nghe được lời này, quần thần hiểu ý cười một tiếng, bầu không khí nhất thời hòa hợp không ít. Tiếng cười để Sơ Tự Uyên lấy lại tinh thần. Nàng cấp tốc cúi đầu, không có trả lời. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này là đối với gương mặt này có bao nhiêu cảm thấy hứng thú. Vậy mà ngay trước triều thần mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Dân nhìn. Đây chính là đại bất kính chi tội. Quận chúa vì sao không nói lời nào? Tiêu Vạn Dân tựa hồ không có ý định tùy tiện buông tha Sơ Tự Uyên, như cũng không có hướng phía trước đi đến, mở miệng ép hỏi. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể đứng ra. Vậy hạ, quận chúa có lẽ là cảm thấy ngài tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, lại kiêm anh tư bừng bừng phân chấn, cho nên nhất thời nhìn ngây người. Đối với gương mặt này, Tiêu Vạn Bình là không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Lời nói này để Sơ Tự Uyên ở trong lòng thẳng đầu đen rau muống. Ngươi thật đúng là xú mỹ. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Tiêu Vạn Dân ngửa đầu cười lớn một tiếng. Bình Tây Vương quá khen, chấm nhìn ngươi cũng là trong sáng tuấn tú, nho nhã đến cực điểm a. Vậy hạ quá khen. Tiêu Vạn Bình xoay người chắp tay, tận lực không để cho mình ánh mắt cùng Tiêu Vạn Dân tiếp xúc. Cuối cùng, Tiêu Vạn Dân lại liếc mắt nhìn Sơ Tự Uyên, cuối cùng là xoay người hướng long ỷ đi đến. Sau khi ngồi xuống, quần thần bắt đầu núi thở. Chúng thần bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế. Các khanh bình thân. Tiêu Vạn Dân tay phải hứa nhất. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía hắn, trong lòng chế nhạo. Tiêu Vạn Dân á, Tiêu Vạn Dân, ngươi ngược lại là rất thành thạo. Chỉ bất quá, bọ ngựa chim sẻ, đến tột cùng là ai, còn chưa biết được a. Hai nước sứ đoàn đồng đều chưa đi quỳ lệ chi lễ, chỉ là ngang nhiên đứng ở tả hữu dưới tay. Thấy vậy, Tiêu Vạn Dân lông mày nhíu lại, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua dưới tay Giang Kỳ Tài. Hắn là tân nhiệm lễ bộ thượng thư. Thấy thế, Giang Kỳ Tài hiểu ý, lập tức đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ, y theo quy củ, sứ thân nhất kiến, cần cùng chúng thần một dạng, đi quỳ lệ chi lễ. Có đúng không? Tiêu Vạn Dân làm bộ một mặt mờ mịt, nhìn chung quanh hai bên, chờ đợi Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn phản ứng. Hai người nhìn nhau, gần như đồng thời đứng dậy. Lần này, là Khương Bất Huyễn dẫn đầu phát biểu. Bệ hạ, chuyến này đại biêm, chính là bệ hạ mời, chúng ta không đáp đi quỳ lệ chi lễ. Ngụ ý, hắn cũng không phải là lấy quốc gia thua trận, hoặc là cầu hòa tư thái đến đây, không cần quỳ lệ. Không sai. Tiêu Vạn Bình phụ lời, ta Đại Lương cùng bệ quốc cũng không phải thác bạt thị như vậy, là viêm quốc phụ trúc quốc, cái này quỳ lệ nói chuyện, bắt đầu nói từ đâu? Hai người khó được đứng tại cùng một trận tuyến. Cái này Tiêu Vạn Dân lông mày càng gấp vặn, hiển nhiên không vui. Bất đắc dĩ, Giang Kỳ Tài lần nữa mở miệng. Vệ quốc sứ thần chính là một hoàng tử, lương quốc sứ thần thì là vương gia, chẳng lẽ hoàng tử cùng vương gia nhìn thấy hoàng đế, không đáp đi quỳ lệ chi lễ sao? Chương 909 bạn đối khố làm khó dễ, chương 909 bạn đối khố làm khó dễ, lời nói này, để Tiêu Vạn Bình cười lạnh không thôi. Khương Bất Huyễn thì là mặt không biểu tình, không chút hoang mang đáp, xin hỏi vị đại nhân này, hoàng tử thế nhưng là quý quốc hoàng tử. Đối với vương gia thế nhưng là quý quốc vương gia. Tiêu Vạn Bình cũng đi theo mở miệng. Quý một chút cảnh đế, còn chưa tính. Hắn dù sao đúng là cha mình. Nhưng vô luận như thế nào, hắn không có khả năng đi quỷ Tiêu Vạn Dân. Không dối gạt nhìn thoáng qua Khương Bất Huyễn, Tiêu Vạn Dân cuối cùng là phất tay, tính toán, người tới là khách, những nghi thức xã giao này liền miễn đi. Đại sự làm trọng. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn đồng thời vừa chắp tay, lui trở về. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Dân tiếp tục mở miệng, "Chấm hôm nay mời hai nước sứ giả đến đây tham gia triều hội, mục đích là muốn cho bách quan cùng hai vị hoàng tử nhiều hơn giao lưu, còn xin hai vị hoàng tử chỉ giáo." Nói đi, Tiêu Vạn Dân coi là thật ngay tại Thái Cực Điện bên trên, nghị luận lên quốc sự. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Gia hỏa này, thật như vậy có phế lực, dám đem quốc sự bại lộ tại hai nước trước mặt. Nhưng sau đó, Tiêu Vạn Bình phủ định ý nghĩ này. Bách quan nghị luận không phải không quan hệ đau khổ quan viên lên trước, chính là dân sinh gặp tai họa cứu trợ thiên tai, nếu không phải là phô kiểu tu lộ, chúc cung chúc huyện. Về phần dính đến cơ mật quân sự, tỷ như hộ bộ thuế ruộng, quân tư khí giới, quốc sách đứng đối các loại, không nói tới một chữ. Hiển nhiên, Tiêu Vạn Dân đã hạ chỉ, cùng bách quan đả hảo chiêu hô. Đứng đây Tiêu Vạn Bình, thằng nghe được mệt mỏi muốn ngủ, ngáp liên tục. Tứ hoàng tử, chuyện này, ngươi có thể có cao kiến a? Trong lúc bất chợt, Tiêu Vạn Dân liền chúc tạo hành cung một chuyện, đột nhiên trưng cầu lên Khương Bất Huyễn ý tứ. Bệ hạ, kiến tạo hành cung, hao người tốn của, không thể làm. Khương Bất Huyễn thuận miệng trả lời một câu. Cái kia Bình Tây Vương đâu? Có thể có cái nhìn. Tiêu Vạn Dân quay đầu nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Bộ dáng kia, nghiêm nhiên đem hai nước sứ thần xem như hắn quan viên. Ý thức được điểm ấy, Tiêu Vạn Bình từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Bệ hạ, bản vương cách nhìn cùng tứ hoàng tử một dạng. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân thở dài. Đáng tiếc, chớ còn muốn nghe một chút hai nước cách nhìn, hiện tại xem ra, hai vị hoàng tử ý nghĩ, độ cùng bách quan không có gì khác biệt. Nói bóng gió, hai người mới có thể không qua như vậy. Thương Bất Huyễn tựa hồ không có ý định phản bác, hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc cái này nhàm chán triều hội. Mà Tiêu Bạc Bình đầu cấp tốc chuyển động, hắn nghĩ đến như thế nào mới có thể trong hoàng cung tìm đang lúc cớ nhìn thấy Hạ Liên Ngọc cùng Quỷ Y lại nghị luận một lát. Binh bộ thượng thư Liễu Thừa Khôn rốt cục đứng ra, hắn chắp tay nói: vậy hạ, hôm qua Đế đô Túy Tiên lầu phát sinh án mạng, người chết chính là đương triều thái thường tự chủ sổ ghi chép Trần Tích chi tử, kẻ giết người chính là Bình Tây Vương. Tuy là ta Đại Viêm mời mà đến, nhưng Bình Tây Vương cử động lần này không khỏi quá mức chút, giống như là đang đánh ta Đại Viêm mặt mũi, xin mời bệ hạ làm chủ. Thần tán thành, xin mời bệ hạ làm chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều triều thần nhao nhao đứng ra phụ họa. Đối diện Khương Di Tâm nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, nàng rất muốn nhìn một chút Tiêu Vạn Bình kết thúc như thế nào. Thái Cực Điện bên trên, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Tiêu Vạn Dân tựa hồ rất là khó xử, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Bình Tây Vương, mặc dù ngươi là Đại Viêm mời tới, nhưng tổn thương ta Đại Viêm quan viên chi tử, như không có giải thích rõ ràng, không hiểu người, còn tưởng rằng là đang gây hấn với ta Đại Viêm đâu. Không chút hoang mang, Tiêu Vạn Bình lung lay thân thể, một bộ du côn vô lại bộ dáng. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bách quan. Người khổ chủ này còn không có lên tiếng đâu, các ngươi ngược lại là nhiệt tâm. Nghe đến đó, Tiêu Vạn Dân lập tức nhìn về phía dưới thềm. Trần Tích đâu? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía cùng một cái vị trí. Gặp nơi đó vốn nên đứng đấy một người, giờ phút này lại là giống tuyết. Trần Tích. Tiêu Vạn Dân lần nữa cao giọng gọi đến. Liêu Thừa Khôn đứng ra nói, bẩm bệ hạ nói, Trần đại nhân hôm nay giống như không có gặp. Không có gặp. Tiêu Vạn Dân nhíu mày lại, một vòng tức giận hiện lên. Sứ thần triều bái, hắn còn ở trong nhà ngủ say phải không? Cái này vi thần không rõ ràng. Liêu Thừa Khôn chắp tay trả lời. Người tới. Tiêu Vạn Dân lập tức hạ chỉ, đi Trần Tích trong nhà, bắt hắn cho chấm lấy ra. Là. Ngoài điện phong linh vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tất cả mọi người không biết, Trần Tích thi thể lúc này đã thẳng tắp nằm tại Vũ Lộ tiểu phường hầm. Tiêu Vạn Bình cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho là Trần Tích sẽ ở lần này trên triều hội mượn cơ hội nổi lên, không nghĩ tới nhưng không thấy người. Không đối, hắn không có khả năng buông tha cơ hội lần này, nhất định là xảy ra chuyện gì. Bùi Khánh ra khỏi hàng, bệ hạ, Bình Tây Vương công nhiên sát hại ta Đại Viêm quan viên chi tử, khổ chủ cũng không phải là chỉ có Trần Tích một người, mà là ta Đại Viêm quần thần, cho dù Trần đại nhân không tại, cũng lẽ ra để Bình Tây Vương cho ta hướng một cái công đạo. Bùi Khánh lời nói đem Tiêu Vạn Bình thu suy nghĩ lại. Hắn nhìn xem Bùi Khánh, cái này đã từng bạn nuôi khố, lẫn nhau thưởng thức người. Giờ phút này nhưng lại không thể không đối chọi gay gắt. Thầm cười khổ một tiếng, Tiêu Vạn Bình không nhanh không chậm mở miệng, xin hỏi vị đại nhân này là? Đại lý tự khanh Bùi Khánh. Bùi đại nhân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Bản vương tại vị Ninh sớm đã nghe nói đại danh, vệ sứ một án, ngươi cùng bệ hạ lục lực đồng tâm, đâm thủng địch nhân âm mưu, cái này tại vị Ninh thế nhưng là nổi tiếng. Tất cả mọi người biết, Tiêu Vạn Bình trong miệng địch nhân chính là trước mắt Khương Bất Huyễn. Hắn cố ý đem đầu mâu nhắm ngay vệ quốc, chuyển biến tốt đẹp rời bộ phận lửa giận đến Khương Bất Huyễn trên thân. Nhưng Bùi Khánh nhất nhãn liền thấy rõ Tiêu Vạn Bình ý đồ, chỉ là liền ô quyền. Vương gia quá khen, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, hay là nghị luận ngay sau đó cho thỏa đáng. Hắn là cái trung thần, tự nhiên khắp nơi muốn lấy Đại Viêm làm đầu. Trước mắt Viêm quốc cùng vệ quốc kết minh, tăng thêm Tiêu Vạn Bình nguyên bản liền thụ hắn kính ngưỡng, lúc này Bùi Khánh coi là trên vị trí kia ngồi chính là Tiêu Vạn Bình. Lúc này làm khó dễ Lưu Tô hợp tình lý. Một lời một hành động của hắn, Tiêu Vạn Bình cũng không nóng giận, ngược lại thưởng thức. Nhưng phản kích vẫn là nên. Đi, vậy liền nói chuyện ngay sau đó. Tiêu Vạn Bình xoay người, đối mặt Tiêu Vạn Dân. Bệ hạ, chuyện đã xảy ra, chắc hẳn ngài đã phái người hiểu qua thử hỏi, dưới tình huống đó, nếu như ta không xuất thủ, đối phương nếu thật là thích khách, tiểu vương sớm đã một mệnh ô hô ta giết cái này Trần Văn Sở, tiểu vương tự giác không quá mức sai lầm, không cần bằng dao. Bình Tây Vương lời ấy sai lớn. Giang Kỳ Tài đứng dậy, người chết là Trần Tích Trần đại nhân chi tử, như thế nào là thích khách, cái này nói không thông. Vị này là Giang Kỳ Tài, Tiêu Vạn Bình là thật không biết. Hạ quan lễ bộ thượng thư Giang Kỳ Tài. A, Giang đại nhân. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, xin hỏi, các ngươi nhận biết Trần Văn Sở, tiểu vương quen biết sao? Cái này Giang Kỳ Tài sửng sốt. Bản vương vốn cho rằng Đại Viêm chính là lễ nghi trí bang, lại ngưỡng mộ Túy Tiên lầu nổi danh, vốn định cải trang ra quán, hảo hảo hưởng thụ một trận mỹ thực, không nghĩ tới cái này Trần Văn Sở tiến lâu liền cãi lộn, hỏng bản vương hào hứng. Tiểu vương đã từng hảo ngôn bẩm báo, khuyên hắn rời đi, không nghĩ tới người này hung ác thành tính, vậy mà để nó thủ hạ đi đầu xuất thủ đả thương người. May mắn tiểu vương lão bộc kia biết chút quyền cước, nếu không hôn qua chết, không chừng là ai đâu. Hắn cố ý đem sự tình hướng nặng nói. Chương 910, lẫn nhau cho bậc thang. Chương 910, lẫn nhau cho bậc thang. Tiêu Vạn Bình một phen, liền Bùi Khánh đều không thể phản bác. Dù sao cũng là Trần Văn Sở trước hết để cho người ra tay, dù nói thế nào đều là đối lý. Giang Kỳ Tài lại là biện luận, đây đều là Bình Tây Vương lời nói của một bên, quá mức gượng ép. Lời nói của một bên. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, bản vương cũng không tin, chết quan viên chi tử, hình bộ hoặc đại lý tự liền không có điều tra. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Khánh. Tiêu Vạn Dân cũng thuận thế mở miệng, Bùi Khánh, Bình Tây Vương nói tới là thật hay không? Bất đắc dĩ, Bùi Khánh chỉ có thể chắp tay trả lời, bẩm bệ hạ lời nói, vi thần trong đêm đi hỏi lo cho gia đình cùng quán rượu hòa kế, Bình Tây Vương nói tới hoàn toàn chính xác là thật, là Trần Văn Sở trước hết để cho người ra tay. Thân làm đại lý tự khanh, hắn quen thuộc khách quan trần thuật sự thật. Lời vừa nói ra, bách quan ngay tức khắc im lặng. Một bên Khương Bất Huyễn lông mày có hơi hơi vặn, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Khương Di Tâm mặc dù từ đầu đến cuối bình tĩnh mỉm cười, nhưng hai đầu lông mày lại có ý vô ý để lộ ra một cố được như ý giảo hoạt. "Vậy hạ." Tiêu Vạn Bình lại lần nữa mở miệng, "Vị này Bùi đại nhân yêu cầu, đều là các ngươi Viêm quốc người, bọn hắn tổng không sẽ thay ta cái này lương người nói chuyện." Giang Kỳ Tài vẫn là khư phục, tiếp tục lên tiếng nói, "Cho dù như thế, ngươi thống hạ sát thủ cũng quá đáng." Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lặng lẽ nhìn Giang Kỳ Tài. "Vị đại nhân này, ngươi có thể hay không có chút mới lý do thoái thác, nói tới nói lui, vẫn là câu nói này. Ngươi tiểu vương hỏi ngươi, người ta đều đem cức đái vung tới trên đầu ngươi, ngươi còn phải há mồm đón lấy sao?" thô bỉ đến cực điểm. Dưới thềm lập tức có quan văn mở miệng gian dạy. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, "Các ngươi chắc hẳn cũng biết, ta Đại Lương phong cách hành sự, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chẳng thảo trừ căn. Nếu là Trần Văn Sở ra tay trước, thì nên trách không được tiểu vương." Tương phản, Tiêu Vạn Bình không cho bách quan có cơ hội mở miệng. "Tiểu vương được mời đi vào Hương Dương, các ngươi hộ vệ bất lợi, khiến cái này hoàn cố thằng hề nhảy ra, kém chút đả thương ta, tiểu vương còn không có truy cứu việc này, các ngươi ngược lại trách tội lên ta đến, là đạo lý gì a?" Lời này vừa nói ra, quần thần lập tức cúi đầu im lặng. Giang Kỳ Tài muốn lại nói chút gì, lại phát hiện một câu cũng nói không ra. Vốn muốn mượn cơ nhường Lưu Tô khó xử, hiện tại ngược lại vác đá ghẻ chân mình. Trên long ỷ Tiêu Vạn Dân, từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Thằng đến nghe xong Tiêu Vạn Bình lời nói, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Việc này xác thực hệ Trần Văn Sở chi tội, nhưng dứt bỏ vụ án này không nói, Bình Tây Vương việc đã làm, cũng quá không cho ta Đại Viêm mặt mũi a." Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Bình lập tức biết, Tiêu Vạn Dân căn bản không muốn thay Trần Văn Sở đòi hỏi cái gì, mà là muốn cho chính mình cho Đại Viêm một cái hạ bậc thang. Dù sao Trần Tích phụ tử, hắn một mực khổ vì tìm không thấy lý do thu thập. Tiêu Vạn Bình cử động lần này, ngược lại giúp hắn. Chính là bởi vì biết điều này, Tiêu Vạn Bình mới dám yên tâm đối Trần Văn Sở ra tay. "Bệ hạ, tiểu vương tại chỗ đã nói, như cha ra đây là hiểu lầm, tiểu vương bằng lòng bồi thường." Nghe đến đó, bách quan vừa rồi sắc mặt dừng một chút. "Bồi thường? Như thế nào bồi thường?" Liêu Thành Khôn dẫn đầu hỏi. "Người chết mỗi người một ngàn lượng, tiểu vương có thể tự mình đăng trần phủ bồi tội." Tiêu Vạn Bình cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, cho ra thành ý mười phần. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân không chờ bách quan mở miệng, lập tức nói, "Vậy liền theo Bình Tây Vương chi ngôn, việc này như vậy bỏ qua, không cần bàn lại. Làm như vậy, cũng cho đủ Đại Viêm mặt mũi, quần thần cũng không có lại nhiều nói." Phía đối diện Khương Bất Huyễn, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, tâm tư lại không ở chỗ này. Ánh mắt hắn nhíu lại, dư quang liếc nhìn Tiêu Vạn Bình. Co được giãn được, là cái nhân vật. "Bệ hạ anh minh." Nhưng chợt, Tiêu Vạn Bình tiếng nói nhất chuyện, lại nói, "Bệ hạ, tiểu vương bên này đã cho bằng giao, nhưng Trần Tích Trần đại nhân, thân làm triều đình yếu biên, không biết dạy con, dung túng hoành hành bá đạo, bất chấp vương pháp, quý quốc phải chăng cũng phải cấp một cái thuyết pháp. Một mã thì một mã, ta cho ngươi bậc thang, ngươi cũng không thể leo còn cao hơn ta. Vậy theo Bình Tây Vương góc nhìn, muốn thế nào xử trí Trần Tích?" Tiêu Vạn Dân mừng thầm trong lòng. Cơ hội này, không liền đến sao? Vậy thì nhìn bệ hạ anh minh quyết định. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Dân suy nghĩ một lát. Hắn cũng không hỏi quần thần ý kiến, trực tiếp hạ chỉ, Bình Tây Vương nói tới không kém, Trần Tích không biết dạy con, Đại Viêm không nên dung túng, để tránh người trong thiên hạ nói chấm che chở. Trầm ngâm mấy hơi, hắn nói bổ sung, truyền chấm ý chỉ, ngay hôm đó lên, đem Trần Tích biếm thành thái thượng tự phụng lễ lang, như lại không nghĩ hối cải, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Phụng lễ lang, đây chính là thái thượng tự nhất cơ sở quan viên, liền tham gia triều hội tư cách đều không có, thậm chí có thể nói đi khắp ở quan trường biên giới. Bệ hạ thánh minh, bách quan làm sao có thể không biết Tiêu Vạn Dân tâm tư? Thiên tử muốn mượn cơ hội diệt trừ đã từng kẻ thù chính trị, ai dám phản đối? Bình Tây Vương, chấm xử trí, ngươi có thể hài lòng? Tiêu Vạn Bình mỉm cười, dù sao Trần gia là người bị hại, Tiêu Vạn Dân cũng không thể một côn đánh chết, hắn cũng lý giải. Như thế, song phương đều cho lẫn nhau bậc thang. Tiêu Vạn Bình biết Tiêu Vạn Dân sẽ không ở việc này bên trên khó xử chính mình, mà Tiêu Vạn Dân cũng mượn cơ hội bưng Trần ra. Hai người ngầm hiểu ý quanh đi còn lại, lượn quanh một vòng lớn, đều đặt thành mục đích của mình. Chỉ là bọn hắn không biết rõ, Trần Tích đã chết. Bỏ mình thế tiêu, Trần Thật Khải lưu tại triều đình duy nhất thế lực, đến tận đây cũng coi như hoàn toàn đổ sụp. Bệ hạ công bằng, tiểu vương bội phục. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Nghe vậy, Tiêu Vạn Dân gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, hôm nay được hai nước sứ đoàn tham dự triều hội, chấm lòng rất an ủi, ngày mai giờ ngọ, chấm vào khoảng thái miếu tế cáo thiên địa, mong rằng hai vị hoàng tử đúng giờ tham gia. Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn đồng thời chắp tay hành lễ. Sau đó hướng tán, Độc Cô U cùng Triệu Thập Tam đi đầu hộ tống Tiêu Vạn Dân rời đi. Kinh ngạc nhìn xem bóng lưng của hai người, Tiêu Vạn Bình trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Đồng nhiên, Triệu Thập Tam quay đầu, ánh mắt bắn về phía Tiêu Vạn Bình. Có lẽ là cảm nhận được Tiêu Vạn Bình ánh mắt, Triệu Thập Tam một đôi mắt như diều hâu đồng dạng, sắc bén vô cùng. Hắn tựa hồ là muốn nhìn xuyên Tiêu Vạn Bình tâm tư. Mà Tiêu Vạn Bình, ánh mắt mang theo tiêu điều, nên tiếp cặp mắt của hắn. Cái này vừa đối mắt, nhường vốn là muốn đưa ra cảnh cáo Triệu Thập Tam, ngay tức khắc nhướng mày. Ánh mắt này, hảo hảo quen thuộc. Hắn suy nghĩ một lát sau, chung quy là quay đầu, đuổi theo Long Liễn rời đi. Một bên Độc Cô U, lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Ra Thái Cực Điện, Thành Nhất Đao theo thường lệ, dẫn đầu Phong Linh vệ hộ tống hai nước sứ đoàn. Bốn người song hành. Khương Di Tâm nhịn không được mở miệng, Bình Tây Vương, coi là thật ăn nói khéo léo a. Di Tâm công chúa quá khen, không thấy được bản vương xấu mặt, phải chăng trong lòng thất vọng? Hừ. Khương Di Tâm hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Khương Bất Huyễn mỉm cười mở miệng, Bình Tây Vương nói đùa, người ta cùng là sứ giả, tại Đại Viêm khu vực, xem như cùng một trận với người, ta lớn vệ như thế nào muốn nhìn tới ngươi xấu mặt. Vừa rồi tại Thái Cực Điện bên trên, vì miễn quỷ, hai người hoàn toàn chính xác đứng tại cùng một trận tuyến. Chương 911, cố nhân gặp gỡ chương 911, cố nhân gặp gỡ bất cứ lúc nào, Thương Bất Huyễn tổng cho người ta một loại người vật vô hại ảo giác. Tiêu Vạn Bình biết, người tài giỏi như thế là nguy hiểm nhất, tốt nhất là dạng này. Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Bình Tây Vương, mời. Thương Bất Huyễn đưa tay, ra hiệu muốn để Tiêu Vạn Bình đi trước. Tứ hoàng tử, ngươi đi trước a, bản vương còn có chút sự tình. Nghe nói như thế, phụ trách hộ tống bọn hắn thành nhất đạo sững sờ. Bình Tây Vương, xin hỏi còn có chuyện gì? Một ít chuyện riêng mà thôi. Tiêu Vạn Bình chắp tay đứng thẳng, không có tiến lên ý tứ. Thấy thế, Thương Bất Huyễn hiểu ý hắn hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay, nếu như thế, tại hạ đi đầu về quán, Bình Tây Vương đi từ từ. Bất đắc dĩ, thành nhất đao chỉ có thể nhường một đội phong linh vệ đi đầu hộ tống Thương Bất Huyễn xuất cung. Đợi hắn sau khi rời đi, thành nhất đao hỏi, Bình Tây Vương, xin hỏi còn có chuyện gì? Tiểu Vương muốn gặp Chiêu Đế. Ngươi muốn gặp bệ hạ? Là, mới vừa rồi không phải thấy qua sao? Kia là tại Thái Cực Điện, có một số việc chỉ có thể bí mật nói. Cái này thành nhất đao có chút khó khăn, nhưng dù sao đối phương là Bắc Liên sứ tiết, lại là hoàng tử, hắn không tốt một ngụm từ chối. Thế nào, ta cùng quận chúa đều tay trói gà không chặt, trong cung mảng lớn phong linh vệ còn có triệu thập tam cái loại này cao thủ, còn sợ tiểu vương đối với các ngươi bệ hạ bất lợi không thành? Đây cũng không phải thành nhất đao ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy còn không dẫn đường? Bình Tây Vương, có thể hay không nói một chút, tìm bệ hạ chuyện gì? Ta xong đi bẩm báo. Biết bọn hắn không được sứ đoàn trong cung lưu lại quá lâu, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể lộ ra một hai. Liên quan tới các ngươi đại viêm trước thái tử, chiến tử thiên trượng nguyên một chuyện. Tiêu Vạn Bình trực tiếp nói ra. Nghe nói như thế, thành nhất đao biến sắc. Đây chính là chuyện lớn, trong lòng của hắn siết chặt. Kia, mời vương gia đi theo ta. Thành nhất đao vung tay lên, hướng thủ hạ ra hiệu. Hai đội phong linh vệ chung quanh đem Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Nhứ Liên vây quanh, trực tiếp hướng Quảng Minh điện đi đến. Cùng nó nói là hộ tống, không bằng nói là áp giải. Nhưng Tiêu Vạn Bình lại không quan tâm, hắn muốn nếm thử lấy thông qua Tô Cẩm Doanh, bí mật đi gặp Hạ Liên Ngọc. Lại nghĩ biện pháp âm thầm đem Quỷ Y cùng Hạ Liên Ngọc đưa tiễn. Cùng lúc đó, Tĩnh Đức Uyển. Cái này đã từng Tiêu Vạn Bình cùng Tô Cẩm Doanh đều ở qua vườn ngự uyển, lúc này thành Hạ Liên Ngọc chỗ ở vườn ngự uyển bên ngoài, trung điệp trấn giữ phong linh vệ, kín không kẽ hở, liền con rồi cũng bay không đi vào. Đương nhiên, bên trong người không có Tiêu Vạn dân mệnh lệnh, cũng ra không được. Trong phòng ngủ, ba người ngồi vây quanh. Quỷ Y, Hạ Liên Ngọc, còn có Tô Cẩm Doanh. Hạ Liên Ngọc bụng dưới đã cao cao nổi lên. Chỉ là nàng hai đầu lông mày lại mang theo vô tận ai oán, khóe mắt ướt át, dường như đã mới vừa khóc. Quỷ Y Y mặc dù cao mày, nhưng vẫn là chuyên chú tại Hạ Liên Ngọc mạch đập bên trên. Tô Cẩm Doanh hai tay nhẹ nhàng khoác lên Hạ Liên Ngọc phía sau lưng, ra hiệu nàng thả lỏng. Đem xong mạch, Quỷ Y Y lắc đầu, khe khẽ thở dài. Ai? Thế này, Tô Cẩm Doanh lông mày nhăn lại, trong lòng kinh hãi. Tiên sinh, ngươi cái này thở dài là có ý gì? Chẳng lẽ thai nhi thế nào? Từ khi biết được Hạ Liên Ngọc mang thai Tiêu Vạn Bình cốt đục sau, Tô Cẩm Doanh cơ hồ hàng ngày hướng Tĩnh Đức Uyển chạy. Không phải tự mình xuống bếp hầm chút bổ dưỡng, chính là thay đổi biện pháp, làm một chút Hạ Liên Ngọc ăn được đồ ăn. Trường tàu như mẹ, tại Tô Cẩm Doanh trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mấy ngày nay, nghe Quỷ Y Y nói thai nhi sao động, nàng lo lắng, càng là trực tiếp chuyển tới Tĩnh Đức Uyển, cùng Hạ Liên Ngọc ở cùng nhau. Trường công chúa, Thương Ngọc cô nương ưu tư quá độ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thai nhi bất ổn. Hạ Liên Ngọc phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng đắm chìm trong thế giới của mình. Từ khi Tiêu Vạn Dân trở lại đế đô, đang cơ xương đế sau, để tránh bị Hạ Liên Ngọc phát hiện mánh khóe, sửng sốt một bước cũng không bước vào Tĩnh Đức Uyển. Vừa mới bắt đầu, Hạ Liên Ngọc coi là quốc sự bận rộn, cũng không rất để ý, nhưng thời gian chuyển rời, nàng lại phát hiện Tiêu Vạn Dân tình nguyện say rượu sủng hạnh mấy cái cung nữ, cũng không muốn gặp nàng một mặt. Thậm chí phái người đưa nàng giam lỏng, không cho phép nàng khắp nơi đi loạn. Lập tức theo thiên đường tới địa ngục, Hạ Liên Ngọc như thế nào chịu được? Cũng may có Quỷ Y cùng Tô Cẩm Doanh không tách ra đạo, Hạ Liên Ngọc vì trong bụng hải tử, không đến mức cơm nước không vào. Tẩu tẩu, ngươi nói bệ hạ tại sao phải đối với ta như vậy? Hạ Liên Ngọc thất hồn lạc phách, nắm lấy Tô Cẩm Doanh tay hỏi. Nàng đối Tô Cẩm Doanh xưng hô, vừa mới bắt đầu cũng là trưởng công chúa. Dù sao nàng còn vô danh không phận, nhưng ở Tô Cẩm Doanh dưới yêu cầu mạnh mẽ, rốt cục đổi giọng xưng tẩu tẩu. Nha đầu, ta đều nói cho ngươi, bệ hạ mới bước lên cửu ngũ, mọi việc quân thân, trở qua trong khoảng thời gian này, cố gắng liền tốt, thoải mái tinh thần, có tẩu tẩu ở đây. Tô Cẩm Doanh có chút đau lòng, vừa nói một bên vỗ nhẹ Hạ Liên Ngọc mu bàn tay. Thật là, lúc trước tại Bắc Cảnh, bệ hạ không phải như vậy. Hắn có phải hay không còn đang bởi vì ta lừa gạt hắn, cho nên còn đang tức giận. Những cái kia danh phận, ta toàn diện có thể không cần, có thể bệ hạ trở lại đế đô sau, vì sao đến bây giờ cũng không tới liếc lấy ta một cái? Nàng đau lòng lắc đầu. Hạ Liên Ngọc đã từng là Bích Ba cung thánh nữ, có thể nói, nàng cùng Tô Cẩm Doanh là đồng thời hiểu rõ Tiêu Vạn Dân cùng Tiêu Vạn Bình nữ nhân. Chính là bởi vì điểm này, Tiêu Vạn Dân lại không dám mạo hiểm tới gặp các nàng. Tô Cẩm Doanh tranh thủ thời gian an ủi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bệ hạ đăng cơ sau, cũng là cơ hội không tới gặp qua ta, mỗi lần ta muốn gặp hắn cũng bị hắn lấy quốc sự quân thân làm lý do cự tuyệt, chỉ làm cho ta có việc để cho người ta truyền lời liền có thể. Theo ngươi nói như vậy, bệ hạ cũng đối với ta có ý kiến đến rồi. Hạ Liên Ngọc tự nhiên biết Tiêu Vạn Bình đối Tô Cẩm Doanh dị thường kính trọng, không có khả năng sinh nàng cái gì khí. Nghe được lời nói này, trong nội tâm nàng vừa rồi dễ chịu chút. Thế này, Tô Cẩm Doanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt ủ mày cho Quỷ Y, cho là hắn là đang lo lắng Hạ Liên Ngọc thân thể. Tiên sinh, còn cần mở chút thuốc dưỡng thai. Tự nhiên là muốn, nhưng dược vật cuối cùng chỉ là phụ trợ, mấu chốt còn tại Thương Ngọc cô nương tâm cảnh, nàng nếu không nghi thoáng, thần dược cũng vô dụng. Tô Cẩm Doanh lập tức nói, đã nghe chưa, vì hài tử, cần phải nghe tiên sinh lời nói. Hạ Liên Ngọc trong mắt rưng rưng, nhu thuận gật đầu. Ai? Quỷ Y Y lần nữa thở dài. Trong lòng của hắn tiếp nhận, so bất luận kẻ nào đều nhiều. Nhưng lúc này vì Tiêu Vạn Bình hài tử, hắn quyết định mạo hiểm một lần. Thương Ngọc cô nương, bệ hạ người này, ta hiểu rõ, ngươi tin tưởng ta, hắn tuyệt không có phụ ngươi. Hắn không biết rõ Tiêu Vạn Bình hiện tại sinh tử, cũng chỉ có thể dạng này an ủi. Hai người an ủi, nhường Hạ Liên Ngọc tâm tình rất là chuyển biến tốt đẹp. Ta tin tưởng tiên sinh, chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này, mau mau đi qua. Nàng tự lẩm bẩm. Sẽ đi qua. Tô Cẩm Doanh lại lần nữa an ủi. Viết một chương thuốc dưỡng thai phương, Quỷ Y đi thu thập xong cái hòm thuốc, đứng dậy cáo tử. Bệ hạ ngày mai muốn tại Thái Miếu tế cáo thiên địa, ta cũng nên đi cho điều trị một chút thân thể. Ý vị thâm trường nói một câu, Quỷ Y đi quăng lên cái hòm thuốc, rời đi tính đức quyển. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tô Cẩm Doanh mặt mũi khẽ động, hình như có đăm chiêu. Nha đầu, ngươi bây giờ hành động bất tiện, nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Hạ Liên Ngọc nhu thuận nhẹ gật đầu, trở lại trên giường, tại Tô Cẩm Doanh đồng hành, dần dần chìm vào giấc ngủ. Thay nàng đắp kín mền, Tô Cẩm Doanh thở dài ra một hơi. Sau đó cũng đi theo rời đi tĩnh đức quyển, hướng Quảng Minh điện phương hướng đi đến. Chương 912, thành kiến cá nhân chương 912, thành kiến cá nhân Phong Linh vệ tự nhiên là không dám cản nàng. Trên đường, nàng bước nhanh hơn, gặp phải Quỷ Y thị trưởng công chúa. Quỷ Y thì thấy Tô Cẩm Doanh theo sau, quay đầu làm lễ. Tiên sinh, bệ hạ thân thể đến tuột cùng như thế nào, người mỗi tháng đều phải đi giúp hắn điều trị. Quỷ Y thì ánh mắt chớp động, túi lâu đáp, trưởng công chúa cũng biết, bệ hạ mặc dù động kinh không có tái phát làm, nhưng mỗi tháng vẫn là đến đúng hạn uống thuốc mới được. Lý do này cùng lấy cớ, quả thực hoàn mỹ, ai cũng sẽ không hoài nghi. Quả nhiên, Tô Cẩm Doanh gật gật đầu. Lần này, ta đi chung với ngươi Quảng Minh Điện. Nghe được này, Quỷ Y trong lòng hoảng hốt. Tô Cẩm Doanh sao mà cơ trí, vạn nhất bị nàng phát giác được dị thường, Tiêu Vạn Dân dưới cơn nóng giận, kia Hạ Liên Ngọc cùng bảo thai trong bụng, tuyệt đối không gánh nổi. Đây chính là Tiêu Vạn Bình cốt đủ, Quỷ Y thể sống chết muốn bảo hộ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đội bằng nói, trưởng công chúa, hiện nay Thương Ngọc cô nương nỗi lòng bất ổn, tại hạ đề nghị, vẫn là tại Tĩnh Đức Uyển buổi tiếp nàng cho thỏa đáng. Nàng đã ngủ rồi, lần này, ta cũng phải hỏi một chút bệ hạ, tốt như vậy một cô nương, vì sao như vậy vắng vẻ nàng? Nói xong, nàng cũng không đợi Quỷ Y Y lại lần nữa nói chuyện, đã hướng phía trước đi đến. Trưởng công chúa Quỷ Y Y bất đắc dĩ, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Bệ hạ quốc sự bận rộn, nhưng sự tình này vẫn là không cần phiền hắn cho thỏa đáng. Dừng bước lại, Tô Cẩm Doanh quay đầu nhìn Quỷ Y Y quốc sự bận rộn, ra sự liền có thể không để ý. Nàng tới khí, nhưng ngữ khí vẫn là rất phẳng chậm. Cái này Quỷ Y Y túi đầu không nói gì. Chợt, Tô Cẩm Doanh ở bên cạnh hắn dạo qua một vòng, nhìn chăm chăm Quỷ Y Y nhìn. Tiên sinh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng bệ hạ ở giữa, có phải hay không có cái gì bí mật? Bí mật? Quỷ Y thì trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ thản nhiên bộ dáng. Có thể có cái gì bí mật? Từ khi trở lại đế đô, ta mặc dù không có thường xuyên gặp ngươi, nhưng theo Thương Ngọc trong miệng biết được, ngươi cả ngày mặt ủ mày chau, thậm chí mượn rượu tiêu sầu, cái này cũng không giống như ngươi. Tô Cẩm Doanh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Quỷ Y thì trưởng công chúa hiểu lầm, bệ hạ hoành nguyện được đền bù, ta chỉ là thay hắn vui vẻ mà thôi. Tô Cẩm Doanh mặc dù thông minh, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hiện tại trên long ỷ ngồi không phải Tiêu Bạc Bình, mà là phu quân của hắn Tiêu Bạc Dân. Hy vọng tiên sinh thực sự nói thật. Bước xuống câu nói này, nàng trực tiếp quay người, đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn xem Quỷ Y Y đúng rồi, nghe nói Túy Tiên lâu ra án mạng. Túy Tiên lâu, lo cho gia đình. Quỷ Y Y lông mày nhíu chặt. Chính là, mặc dù ta từ đầu đến cuối không rõ, vì sao bệ hạ đối lo cho gia đình như thế, nhưng lo cho gia đình thủy chung là có ân với bệ hạ, hiện nay lưu lạc đến tận đây, trong lòng ta quả thực không đành lòng. Trưởng công chúa ý tứ. Dây gai chuyên lấy mảnh sử xong, lúc đầu Túy Tiên lâu chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng, hiện nay lại xảy ra án mạng, ta phải xuất cung một chuyến, đi xem bọn họ một chút, tiên sinh đi xong bệ hạ nơi đó, mong rằng trở lại Tĩnh Đức Uyển, nhìn xem Thương Ngọc nha đầu kia, ta lo lắng trưởng công chúa yên tâm tiến đến chính là, Thương Ngọc cô nương ta sẽ hảo hảo chiếu khán. Quỷ Y Y lập tức chắp tay trả lời. Tô Cẩm Doanh nhìn ra được, Quỷ Y Y đối Hạ Liên Ngọc, phản phất giống như trưởng bối đối tiểu bối yêu thương, là phát ra từ phế phủ. Nàng cũng rất yên tâm đem Hạ Liên Ngọc giao cho Quỷ Y Y làm viện. Quảng Minh điện, Tiêu Vạn Bình tại thành nhất đao dẫn đầu hạ, đi vào ngoài điện. Mặc dù theo Phong Linh vệ thống lĩnh, hạ xuống phó thống lĩnh, nhưng mình vị trí là bị Triệu Thập Tam thay thế, thành nhất đao tự nhiên cũng không dám có cái gì lời oán giận. Ít ra bên ngoài, hắn tâm phục khẩu phục. Vừa tới ngoài điện, Tiêu Vạn Bình liền thấy Triệu Thập Tam tự mình trông coi. Hắn là cái kia tính tình, mặc kệ Tiêu Vạn Bình nhường hắn làm cái gì, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Ngược lại là bảo vệ, mặc kệ là ngoài sáng, vẫn là ngầm, đều như thế. Thống lĩnh, thành nhất đao mang theo Tiêu Vạn Bình, hướng Triệu Thập Tam thi cái lễ. Quay đầu, Triệu Thập Tam nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua. Bình Tây Vương, thống lĩnh, Bình Tây Vương nói muốn gặp mặt bệ hạ. Thấy bệ hạ chuyện gì? Tại chức vị này, Triệu Thập Tam cũng biến thành cẩn thận. Kinh ngạc nhìn xem hắn, Tiêu Vạn Bình trong lòng thổn thức. Nếu như nói Tô Cẩm Doanh cùng Hạ Liên Ngọc là đồng thời hiểu rõ Tiêu Vạn Bình cùng Tiêu Vạn Dân huynh đệ hai nữ nhân, vậy cái này Triệu Thập Tam chính là đồng thời hiểu rõ hai người nam nhân. Hắn không biết rõ Triệu Thập Tam sau khi biết chân tướng sẽ đứng tại một bên nào, nhưng từ hiện tại xem ra, Tiêu Vạn Dân hẳn là không nói cho Triệu Thập Tam chân tướng. Cái này ít nhất nói rõ Triệu Thập Tam cùng Tiêu Vạn Dân cũng không có hợp mưu. Cái này khiến Tiêu Vạn Bình trong lòng dễ chịu không ít. Triệu thống lĩnh, hữu ngưỡng đại danh, ta Đại Lương nhưng tại trên tay ngươi nếm qua không ít thua thiệt. Tiêu Vạn Bình đầu tiên là vừa cười vừa nói. Nói ít những này, ngươi tìm bệ hạ chuyện gì? Triệu Thập Tam phối hợp hỏi. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, liên quan tới quý quốc trước thái tử một chuyện. Hắn biết, nếu như không làm ra điểm mạnh lưới, chỉ sợ rất khó bí mật nhìn thấy Tiêu Vạn Dân. Nghe nói như thế, Triệu Thập Tam thân thể hơi rung nhẹ. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Vạn Bình, vốn định mở miệng hỏi lời nói, nhưng cuối cùng không có phát biểu. Làm phiền Bình Tây Vương chờ đợi ở đây. Nói xong, hắn quay người tiến điện. Tiêu Vạn Dân ngay tại chuẩn bị ngày mai tế cáo thiên địa một chuyện. Phía sau hắn, Tuyết Chiêu Vân cùng Độc Cô U, một trái một phải đứng đấy. Bệ hạ, Bình Tây Vương tại bên ngoài cầu kiến. A. Tiêu Vạn Dân dường như rất là ngoài ý muốn, hắn nhíu mày. Hắn tới làm gì? Hắn nói, liên quan tới bệ hạ huynh trưởng một chuyện. Triệu Thập Tam thật lòng trả lời. Ân. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân trong mắt tinh quang đại định. Sau lưng Độc Cô U cùng Tuyết Chiêu Vân cũng không nhịn được liếc nhau. Khóe mắt có chút run run mấy lần, mấy hơi qua đi, Tiêu Vạn Dân hít sâu mấy hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Nhường hắn tiến đến. Tiêu Vạn Dân muốn nhìn một chút, cái này lưu tô trong hồ lô, bán là thuốc gì? Là. Triệu Thập Tam sau khi rời đi, Độc Cô U kích động trong lòng. Nhưng hắn vẫn giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương. Bệ hạ, cái này lưu tô vì sao nói như vậy, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Độc Cô U trong lòng biết, Tiêu Vạn Bình còn sống. Nhưng hắn nhưng lại không biết Tiêu Vạn Bình hiện tại phương nào, là thân phận gì. Ánh mắt lóe lên một đạo sắc ý, Tiêu Vạn Dân tay phải không khỏi nắm chặt. Xem trước một chút hắn nói cái gì. Ra bậc hậu, Triệu Thập Tam trực tiếp nói rằng, Bình Tây Vương, bệ hạ để ngươi đi vào. Ân. Tiêu Vạn Bình tiến lên, giang hai tay ra, mặc cho phong linh vệ soát người. Thấy thế, một bên Thành Nhất Đao hơi kinh ngạc. Vương gia, ngươi đối với chúng ta Đại Viêm quy củ cũng là rất quen. Tiêu Vạn Bình cười ha ha nói, tại Bắc Lương cũng là như thế. Thời hợp tre, quân chúa an toàn, liền giao cho các ngươi. Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn Sơ Như Uyên một cái, ra hiệu nàng ở ngoài điện chờ. Dạo bước tiến lên trong điện, Tiêu Vạn Bình vẫn là chắc tay, cũng không quỳ lạy. Tiểu Vương gặp qua bệ hạ. Tiêu Vạn Dân vẻ mặt lạnh lùng, toàn vẹn không có tại Thái Cực Điện bên trên thong dong như vậy chấn định. Bình Tây Vương, ngươi nói đến thấy chấm, là vì chấm huynh trưởng một chuyện. Chính là, Tiêu Vạn Bình dường như trên mặt có chút áy náy, bắt đầu hắn biểu diễn. Chương 913, ngoài ý liệu kết quả. Chương 913, ngoài ý liệu kết quả. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Vạn Dân một đôi mắt giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Mà Tiêu Vạn Bình coi như không nhìn thấy. Bình Tây Vương, chấm huynh trưởng, chúng Bắc Lương mai phục, chiến tử Thiên Trượng Nguyên, bây giờ Viêm Lương hai nước chiến hỏa dừng lại, chấm cũng làm là các ngươi Bắc Lương cao hơn một bậc, lần này các ngươi đi sứ Đại Viêm, hai chúng ta quốc nên có ăn ý, không nên nhắc lên nhạy cảm như vậy sự tình mới đúng, vì sao Bình Tây Vương càng muốn nhắc lên? Không phải là muốn tại chấm trước mặt diễu võ dương oai không thành? Tiêu Vạn Bình còn chưa phát biểu, Tiêu Vạn Dân đã dẫn đầu nói ra một chuỗi giải lý do thoái thác. Nhìn ra được, hắn đối với chuyện này cũng không tiêu tan. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Vạn Bình lại ngay cả lắc lắc tay, bệ hạ hiểu lầm, tiểu vương này đến chính là phụng phụ hoàng chi mệnh, thỉnh cầu bệ hạ cho phép tiến đến cúng biếng Tiêu Nguyên Soái. Thân phận của hắn bây giờ là Lưu Tô. Bắc Lương người xưng hô Tiêu Vạn Dân, không phải gọi thẳng tên, tôn trọng một chút chính là Tiêu Nguyên Soái. Tiêu Vạn Bình rất chú ý chi tiết này. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẻ mặt dừng một chút, ngươi muốn đi phúng biếng chấm minh trưởng? Chính là. Tiêu Vạn Bình nghiêm mặt trả lời, bây giờ Viêm Lương cũng coi như bắt tay giảng hòa, thứ không dám giấu giếm, dứt bỏ lập trường, Bắc Lương tướng sĩ đối Tiêu Nguyên Soái khâm phục đến cực điểm, tiểu vương chuyến này lẽ ra nên tiến đến phúng biếng. Kỳ thật Tiêu Vạn Bình biết, Tiêu Vạn Dân đã vào thái miếu, muốn đi phúng biếng, sợ là không dễ dàng như vậy. Nhưng thuyết pháp này, bất quá là thả con tép, bắt con tôm mà thôi. Quả nhiên, Tiêu Vạn Dân luyện chuyển từ chối, huynh trưởng nhập hưởng thái miếu, ngày mai chấm liền muốn ở đằng kia tế cáo thiên địa, đến lúc đó Bình Tây Vương nếu có tâm, tiện thể cắm nén nhang liền có thể. Kia tiểu vương liền theo bệ hạ chi ý, chỉ là hắn mặt lộ vẻ khó khăn. Bình Tây Vương còn có chuyện gì? Tiêu Vạn Bình lại vừa chắc tay, bệ hạ, Tiêu Nguyên Soái an nghỉ sau, lưu lại quả phụ trẻ một đôi, phụ hoàng cũng cố ý cùng quý quốc giao hảo, cố ý bàn giao tiểu vương, chuyến này cần phải tự mình nhìn thấy bọn hắn, nhường tiểu vương đại biểu Đại Lương ở trước mặt thỉnh tội. Lương đế tự nhiên là không có cái số ấy khiến, nhưng Tiêu Vạn Bình vì nhìn thấy Tô Cẩm Doanh cũng quản không được rất nhiều. Hắn thầm nghĩ, Bắc Lương hoàng tử đi tìm Tô Cẩm Doanh thỉnh tội, cử động lần này có lợi ích rất lớn tại Viêm quốc mặt mũi. Tiêu Vạn Dân không có đạo lý không đáp ứng, nhưng ai biết? Tiêu Vạn Dân lại là nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lát sau, hắn cao giọng mở miệng, Bình Tây Vương có lòng, nhưng hai nước giao chiến, thương vong đơn thuần bình thường, quý quốc cũng không ít tướng lĩnh chết bởi chấm chi thủ, hẳn là chấm cũng muốn từng cái tiến đến tạ tội không thành. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt. Hắn vốn cho rằng loại này có lợi cho Đại Viêm sự tình, Tiêu Vạn Dân hẳn là không chút nghĩ ngợi liền sẽ nhận lời. Hắn tại cố kỵ cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần không muốn để cho khác nam tử tiếp xúc Tô Cẩm Doanh mẹ con? Có thể cái này nói không thông a. Tiêu Vạn Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Vậy hạ nói quá lời, đã không tiện, kia là tiểu vương đường đột. Hắn cũng không lại kiên trì, miễn cho Tiêu Vạn Dân hoài nghi. Lấy hắn tâm tư, chỉ cần có chút cử động khác thường, liền sẽ gây nên hắn chú ý trong lòng thở dài. Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, muốn gặp được Tô Cẩm Doanh, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình có chút không thích, Tiêu Vạn Dân dường như vẫn là rất để ý Bắc Lương. Hắn ngữ khí đổi đổi, Bình Tây Vương, đại chấm đa tạ lương đế, chỉ là chị dâu đã là cô nhi quả mẫu, chẳng không muốn để cho người lại đi xúc động chuyện thương tâm của nàng. Khó được, Tiêu Vạn Bình tại trên mặt hắn, nhìn thấy một tia chân thành. Có lẽ, đây là Tiêu Vạn Dân không cho Tiêu Vạn Bình đi gặp Tô Cẩm Doanh chân chính nguyên nhân a, mặc kệ Tiêu Vạn Dân trước đó có phải hay không lợi dụng Tô Cẩm Doanh giúp mình đột đích. Nhưng vợ chồng không giả, có một tử càng là không giả. Tiêu Vạn Bình không để ý đến điểm này, Tiêu Vạn Dân hẳn là nhiều ít đối Tô Cẩm Doanh còn có cảm tình. Hắn không muốn nhìn thấy đã đi ra bị thương Tô Cẩm Doanh, lần nữa để cho người ta tại trên vết thương sắc mới. Minh Bạch, là tiểu vương cân nhắc thiếu tuần. Tiêu Vạn Bình không người bồi không phải. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, muốn thông qua Tô Cẩm Doanh đi gặp Hạ Liên Ngọc, xem ra là không thể thực hiện được, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chân quốc sự quân thân, Bình Tây Vương tự thiện. Tiêu Vạn Dân hạ lệnh chủ khách. Kia tiểu vương cáo lui. Tiêu Vạn Bình chắp tay thi lễ một cái, không có chút nào dừng lại, quay người ra Quảng Minh Điện. Nhìn xem hắn rời đi, Tuyết Chiêu Vân mắt sáng như đuốc. Bệ hạ, gia hỏa này có chủ ý gì, lại để cho thấy trưởng công chúa? Trên mặt hàn ý chợt lóe lên, Tiêu Vạn Dân nhìn xem vừa mới bị nhốt cửa điện. Hắn không có trả lời Tuyết Chiêu Vân lời nói, hỏi ngược lại, hai người cảm thấy, lời hắn nói, là thật là giả. Độc Cô U rốt cục mở miệng, nhìn hắn bộ dáng, dường như nói đến chân thành, nhìn không ra thật giả. Hừ lạnh một tiếng, Tuyết Chiêu Vân thẳng trả lời, bệ hạ, Bắc Lương lòng lang dạ thú, như thế nào đống nhiên thái độ nhanh quay ngược trở lại, nhường Lưu Tô đi tạ tội, theo ta thấy, trong đó tất có kỳ bạc. Ngón tay chụp lấy bàn, Tiêu Vạn Dân nhíu mày trầm ngâm. Hắn cử động lần này, hẳn là muốn giao hảo Đại Viêm. Cùng chúng ta giao hảo. Tuyết Chiêu Vân không hiểu. Ân. Tiêu Vạn Dân nhẹ gật đầu. Bệ hạ, chúng ta cùng Bắc Lương, song phương đều có huyết hải thâm cửu, hắn vì sao làm như vậy? Trên đời này, vốn cũng không có địch nhân vĩnh viễn, càng không có vĩnh viễn bằng hữu, có, chỉ là vĩnh viễn không đổi lợi ích. Tiêu Vạn Dân mỉm cười trả lời một câu. Một bên Độc Cô U nói bổ sung, bệ hạ, xem ra lúc trước ngài phân tích không sai, Lưu Tâu người này là muốn phân hóa ta Đại Viêm cùng Vệ Quốc đồng minh, hắn muốn thông qua giao hảo Đại Viêm, nhường Vệ Quốc nghi kỵ. Không tệ. Tiêu Vạn Dân nhìn Độc Cô U một cái, tán thưởng nói rằng, Độc Cô, ngươi đi theo bên cạnh ta, học được không ít. Nghe vậy, Độc Cô U lập tức ôm quyền, toàn do bệ hạ dạy bảo, mặt tướng cảm phục. Tuyết Chiêu Vân khỏe miệng vừa nhấc. So sánh đi theo thằng ngốc kia bên người, tự nhiên là tại bên cạnh bệ hạ học được nhiều. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân mặt mũi phát lạnh, quay đầu nhìn về phía Tuyết Chiêu Vân. Chớ nói, đừng nhắc lại hắn, ngươi chẳng lẽ quên. Tiếp xúc đến Tiêu Vạn Dân ánh mắt, Tuyết Chiêu Vân lưng mắt lạnh, lập tức quỳ rạp xuống đất. Mặc dù nàng tu vi đã vượt qua Độc Cô U, nhưng lúc này ở Tiêu Vạn Dân trước mặt, đúng là nơm nớp lo sợ. Thuộc hạ thất ngôn, mời bệ hạ thứ tội. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ bệ hạ. Lên. Tiêu Vạn Dân nhàn nhạt nói một câu. Chợt, hắn lại bổ sung, Lưu Tô thủ đoạn, nhưng thật ra là cao minh, chấm nghe nói hắn vừa đến Hoài Viết quán, liền cùng Khương Di Tâm lên xung đột, nhưng tại một phương diện khác, lại lấy lòng Đại Viêm, gia hỏa này, rất biết đùa bỡn lòng người. Độc Cô gật đầu phụ họa, kể từ đó, Vệ Quốc tất nhiên sẽ hoài nghi ta Đại Viêm cùng Bắc Lương âm thầm cấu kết, cử động lần này xem như đem Viêm vệ kết minh, lặng yên không một tiếng động cậy mở một cái khe. Cái này Lưu Tô, rất là không đơn giản. Tiêu Vạn Dân ung dung thở dài. Tuyết Chiêu Vân không còn dám chen vào nói. Độc Cô U tiếp tục hỏi, vậy ý của bệ hạ là muốn tiếp tục cùng Vệ Quốc kết minh, vẫn là quay đầu cùng Bắc Lương giao hảo? Vậy phải xem bọn hắn ai cho lợi ích lớn. Tiêu Vạn Dân trong mắt hơi hiếp. Chương 914, trong cung ngẫu nhiên gặp. Chương 914, trong cung ngẫu nhiên gặp. Nghe nói như thế, Tuyết Chiêu Vân hợp thời hỏi, bệ hạ mong muốn treo giá? Không tệ. Hiện nay thế cục vi diệu, lương vệ hai nước đều muốn tranh lấy ta Đại Viêm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Thật là Độc Cô U tựa hồ có chút lo lắng, bệ hạ vinh đăng cửu ngũ, Vệ Quốc thật là giúp không ít, hơn nữa ngài cũng hứa hẹn lập Di Tâm công chúa làm hậu, nếu như cùng Lương quốc giao hảo, há không thất tín với Vệ quốc? Thất tín? Tiêu Vạn Dân trầm giọng cười lạnh, Độc Cô, ngươi làm quản lý quốc gia cùng hành tẩu giang hồ như thế, rằng cứu nhân nghĩa lễ tin. Vẫn là câu nói kia, quốc cùng quốc ở giữa, không có đã hình thành thì không thay đổi quan hệ, chỉ có đã hình thành thì không thay đổi lợi ích. Còn có, các ngươi đừng quên, trộm lấy mặt nạ ám sát Lưu Tô một chuyện, rất có thể là Vệ quốc gây nên, đã bọn hắn bất nhân phía trước, vậy cũng chớ trách chúng ta Đại Viêm bất nghĩa. Nghe đến đó, Độc Cô U cùng Tuyết Chiêu Vân chỉ có thể gật đầu, không có lại nhiều nói. Việc này qua đi, Độc Cô U bẩm báo nói, đúng rồi bệ hạ, vừa rồi Phong Linh vệ bẩm báo, nói Trần Tích đêm qua theo trong nhà rời đi, liền rốt cuộc không có trở về qua, người làm trong phủ nha hoàn tìm khắp bốn phía cũng không thấy người khác. Mất tích. Tiêu Vạn Dân lông mày nhíu chặt. Độc Cô U nói, có khả năng hay không là chết. Tuyết Chiêu Vân cũng gật đầu phụ họa, liền hướng sẽ đều không đến tham gia, cái này Trần Tích nhất định là xảy ra chuyện. Khó trách Trần Văn sợ chết, Trần Tích có thể tại triều hội bên trên đối chất Lưu Tô, cơ hội tốt như vậy hắn cũng không có xuất hiện, xem ra cái này Trần Tích là giữ nhiều lành ít. Độc Cô U lại nói, khoe miệng rồi lên, Tiêu Vạn Dân mỉm cười. Nhưng trôi qua mấy hơi, hắn nụ cười dần dần thu liễm, thay thế chính là một vẻ lãnh gốc. Truyền chấm ý chỉ, nhường Xích Lân vệ âm thầm tìm kiếm Trần Tích, mặc kệ chết sống, cần phải cho chấm tìm tới. Vậy hạ, cái này Trần Tích là Trần gia dương nghiệt, mất tích cũng liền mất tích, làm gì tốn nhiều khí lực đi tìm. Tuyết Chiêu Vân không hiểu. Lắc đầu, Tiêu Vạn Dân trả lời, chấm luôn cảm thấy, Trần Tích không hiểu mất tích, nhất định có kỳ quặc, cố gắng. Cùng hai nước sứ đoàn có quan hệ. Tóm lại, tìm được trước người lại nói. Là. Tuyết Chiêu Vân không có lại nhiều nói, trực tiếp đi truyền lệnh. Rời đi Quảng Minh điện sau, tại thành Nhất Đao dẫn đầu hạ, Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Nhữ Uyên đồng loạt hướng bên ngoài cửa cung phương hướng rời đi. Có người ngoài ở bên, Sơ Nhữ Uyên mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không thể ngay mặt nói ra. Vừa đạp vào một đầu bàn đá xanh lát thành ưu tĩnh tiểu đạo, Tiêu Vạn Bình đang khổ tư như thế nào tìm cơ hội đi thấy Hạ Liên Ngọc. Lúc này, hai cái vô cùng thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Trong lòng của hắn rung động. "Tẩu tẩu, tiên sinh." Kích động sau khi, Tiêu Vạn Bình khóe mắt thậm chí có chút run run, đến mức quên tiến lên. "Vương gia." Thành Nhất Đao phát giác được hắn dừng bước lại, lập tức quay đầu nhìn quanh. "Thế nào?" hắn hỏi. "Không có gì, chỉ là cái này Đại Viêm Hoàng Cung, cùng ta Bắc Lương phong cách khác lạ, thật vất vả đến một chuyến, làm thật tốt thưởng thức mới lạ." Hắn tìm cái lý do, thả chậm bước chân, đồng thời hướng Quỷ Y cùng Tô Cẩm Doanh tới gần. Chỉ tiếc, bên cạnh hai người cũng đi theo Phong Linh Vệ. Tiêu Vạn Bình muốn tới gần, căn bản không có khả năng. Cho đến song phương giao thoa lúc, Thành Nhất Đao hành lễ, gặp qua trưởng công chúa. Tô Cẩm Doanh cùng Quỷ Y đồng thời ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua trong đám người lưu tô, ánh mắt rơi vào hắn quần áo cách đan mặc bên trên. "Các ngươi đây là?" Tô Cẩm Doanh lông mày cau lại hỏi. Về trưởng công chúa lời nói, ti chức đang hộ tống Bình Tây Vương cùng Bình An quận chúa xuất cung. "Bình Tây Vương?" Nghe được ba chữ này, Tô Cẩm Doanh lập tức lông mày vận thành một đoàn. Dù sao mình trượng phu chết tại Bắc Lương trong tay người, mặc nàng như thế nào nhận biết cơ bản, đều không che giấu được đối lương người chẳng ghét. "Ngươi chính là Bắc Lương nhị hoàng tử, Lưu Tô." Thực lực che giấu kích động trong lòng, Tiêu Vạn Bình hướng Tô Cẩm Doanh khẽ bước cằm. "Chính là tiểu vương, ngài là?" Tô Cẩm Doanh còn chưa lên tiếng, Thành Nhất Đao lập tức giới thiệu nói: "Vương gia, đây là ta Đại Viêm trưởng công chúa." "Trưởng công chúa?" "Tô Cẩm Doanh." "Đại Viêm chỉ có một cái trưởng công chúa, nghe qua Tô Cẩm Doanh danh tự, cũng không kỳ quái." "Là ta." Tô Cẩm Doanh mặt không biểu tình trả lời một câu. Thấy Quỷ Y Y cũng tại, Tiêu Vạn Bình đầu cấp tốc chuyển động. Hắn muốn gặp Tô Cẩm Doanh, đơn giản là muốn thông qua nàng nhìn thấy Hạ Liên Ngọc. Chân tướng tự nhiên là không thể nói cho Tô Cẩm Doanh. Dù sao nàng vẫn là Tiêu Vạn dân vợ cả. Tiêu Vạn Bình không muốn để cho nàng khó xử. Hiện tại thế mà Quỷ Y Y cũng tại, chuyện kia liền dễ làm. Trước ngăn chặn, không cho bọn hắn rời đi. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình lập tức ôm quyền không người. Vừa rồi còn tại hướng bệ hạ thỉnh cầu, thấy trưởng công chúa một mặt, không nghĩ tới bệ hạ bận tâm trưởng công chúa cảm thụ, lại là không cho phép, không nghĩ tới thiên ý như thế, nhường tiểu vương ở đây gặp được trưởng công chúa, hy vọng hy vọng. Nghe xong lời này, Thành Nhất Đao trong lòng hoảng hốt. Đã chiêu đế không được thấy Tô Cẩm Doanh, kia giờ phút này, có phải hay không hẳn là nhanh lên đem Lưu Tô đưa ra cung. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức khẽ vươn tay, "Vương gia, đã bệ hạ không cho phép, chúng ta vẫn là trước xuất cung a." Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình không có cự tuyệt. Có thể miệng bên trong lại nói, cũng là không nên làm nghịch chiêu đế. Sau đó lại thở dài, "Ai, đáng tiếc, Tiêu Nguyên xoáy một chuyện, cuối cùng là không thỏa mãn được tiểu vương tâm nguyện." Lúc đầu đã quay người, đem muốn rời đi Tô Cẩm Doanh, nghe được Tiêu Nguyên xoáy ba chữ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng lại lần nữa quay người, hô to, "Chậm rãi." Thành Nhất Đao rất là khó xử, nhưng Tô Cẩm Doanh địa vị đặc thủ, trong cung tất cả mọi người biết. Tiêu Vạn Dân từ khi đăng cơ sau, mặc dù hiếm khi đi gặp nàng, nhưng đối nàng ân trạch lòng trọng, càng là vô cùng tha thứ. Điểm này, trong cung người đều biết. Bọn hắn đều coi là Tô Cẩm Doanh không chỉ là trưởng công chúa, càng là trước đó che chở trăm bể Viêm Chiêu Đế chị dâu. Ai dám đắc tội? Trưởng công chúa. Bất đắc dĩ, Thành Nhất Đao chỉ có thể xoay người, ôn quyền hỏi, "Xin hỏi, còn có chuyện gì?" Không để ý tới hắn, Tô Cẩm Doanh hướng phía trước đi hai bước, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình nhìn. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Lộ ra đắng chát nụ cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Chiêu Đế kính trọng trưởng công chúa, không muốn để cho tiểu vương nhắc tới những thứ này chuyện thương tâm, nếu không, tiểu vương liền không nói, miễn cho Chiêu Đế trách tội." "Không, ngươi nói, bệ hạ như quái, bản công chúa thay ngươi làm hạ." Tô Cẩm Doanh chém đinh chặt sắt. Một bên Quỷ Y Y, có cái hồng thuốc. Nghe được Tiêu Nguyên xoáy ba chữ, cũng không nhịn được thân thể rung động, ghé mắt nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Hắn hiếu kỳ một cái Bắc Lương hoàng tử, có thể nói ra cái gì đến. Thậm chí, trong lòng của hắn mơ hồ chờ mong, Lưu Tô có thể nói ra chân tướng. Đây hết thảy, như là một ngọn núi lớn, cơ hồ muốn đem hắn lưng đè gãy. Nếu không phải bởi vì Hạ Liên Ngọc cùng Tiêu Vạn Bình cốt đủ, Quỷ Y Y đã sớm không thèm đếm xỉa. "Trưởng công chúa, không thể Thành Nhất Đao còn chờ mở miệng ngăn cản." Tô Cẩm Doanh lập tức trách móc, "Ngươi ngậm miệng." Thành Nhất Đao lập tức xoay người cúi đầu, không dám lại nói một câu. "Bình Tây Vương, ngươi nói, đến cùng chuyện gì?" Tiêu Vạn Bình lại tìm nghĩ lấy, như thế nào tìm cái lý do lấy cớ, cùng Quỷ Y Y đơn độc hội thoại. Chương 915, kém chút thất thố Quỷ Y Y chương 915, kém chút thất thố Quỷ Y Y vô số suy nghĩ ở trong lòng hiện lên, sau một khắc, Tiêu Vạn Bình ánh mắt khẽ động. Lão tử đây là gấp số mắt, đơn giản như vậy phương pháp xử lý, thế mà không nghĩ tới. Trong lòng của hắn có số đo. "Bình Tây Vương." Tô Cẩm Doanh liền đứng cách hắn không đến một chỗ, lặng lặng chờ lấy. Ai ngờ Tiêu Vạn Bình không lúc đích, thẳng đắm chìm trong thế giới của mình. Sau lưng Sơ Như Uyên thọc một chút hắn phía sau lưng, Tiêu Vạn Bình vừa rồi lấy lại tinh thần. "À, trưởng công chúa, là như vậy, Tiêu Nguyên xoáy một chuyện, phụ hoàng đặc mệnh tiểu vương ở trước mặt hướng ngươi thỉnh tội." Dứt lời, hắn vai chào đến cùng, hành đại lễ. "Liên việc này, là hiện nay Viêm Lương hai nước chiến hỏa dừng lại, ta Đại Lương hy vọng không cần bởi vì chuyện này tổn thương hòa khí." Nghe nói như thế, Tô Cẩm Doanh sắc mặt dừng một chút, một đuốt tóc mai. "Lúc đó Viêm Lương chiến hỏa đang lên, ngươi không giết ta, ta liền muốn giết ngươi. Bắc Lương rất không cần phải bởi vì chuyện này cảm ơn cái gì tội, sự tình qua đi cũng liền đi qua, không cần nhắc lại." Tiêu Vạn Bình lại liền ốp quyền, "Trưởng công chúa lòng dạ, tiểu vương cảm phục." "Không có việc gì, Bình Tây Vương lại mời ra cung a." Dứt lời, Tô Cẩm Doanh liền muốn rời đi. "Tiên sinh, chúng ta đi." "Trưởng công chúa chấm đã." Tiêu Vạn Bình lại lần nữa mở miệng. Thành Nhất Đao lại là đã đợi không kịp. Bình Tây Vương, đây là hoàng cung, không có bệ hạ ý chỉ, sứ giả không thể lưu lại quá lâu, mời Bình Tây Vương lập tức xuất cung. Hắn ngữ khí đã tràn đầy không kiên nhẫn. Thế này, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể kết nói, thành tướng quân, bản vương cùng quận chúa, hai cái tay trói gà không chặt người, ngươi đường đường phong linh vệ phó thống lĩnh, còn sợ hai ta đối với người nào bất lợi không thành? Sau lưng, Sơ Nhũ Liên hợp thời bổ đao, chính là, chúng ta Đại Lương Hoàng Long vệ cũng không có các ngươi phong linh vệ nhát gan như vậy. Hai người kẻ sướng người họa, thành nhất đao trong nháy mắt tới khí. Hắn ngang nhiên ưỡn ngực, kia vương gia, ngài còn có chuyện gì? Rốt cục, Tiêu Vạn Bình ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Quỷ Y vị tiên sinh này, con cái hồng thuốc có thể ở trưởng công chúa bên người tùy hành, chắc hẳn thân phận bất phàm a. Nghe xong Tiêu Vạn Bình nhắc lên chính mình, Quỷ Y lập tức xoay người. Chưa đợi hắn lên tiếng, thành nhất đao đã mở miệng. Vương gia, ngươi có việc, không ngại nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Thế này, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn hắn, nói, tiểu vương nghe nói quý quốc có cái Quỷ Y tiên sinh có thể cứu sống người chết, như là thần tiên tại thế, không biết thực hư. Quỷ Y rốt cục lên tiếng, đều là tin đồn mà thôi, tại hạ cũng không có như vậy bản sự. A, Tiêu Vạn Bình làm bộ nhãn tình sáng lên, ngươi thật sự là Quỷ Y tiên sinh? Ân. Quỷ Y hào hứng giật giảo, gật đầu thừa nhận. Hướng phía trước bước hai bước, Tiêu Vạn Bình vừa làm bái chào. Tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật tiểu vương phúc khí. Ân. Quỷ Y lại hoặc, Bình Tây Vương vì sao nói như thế? Thứ không dám giấu giếm, Tiêu Vạn Bình gãi gãi đầu, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu vương trên người có tật. Bình Tây Vương thân thể ôm việc gì? Quỷ Y thì hỏi lại. Chính là, dùng hơi hơi mang theo điểm tâm hư ánh mắt, nhìn mọi người chung quanh một cái. Tiêu Vạn Bình cố ý hạ giọng, tiên sinh, thứ không dám giấu giếm, ta phải quái bệnh, toàn bộ Bắc Lương hoàng cung ngự ý đi, đều thúc thủ vô sách, chuyến này lại viêm, ngoại trừ phụng phụ hoàng chi mệnh đi sứ bên ngoài, tiểu vương hy vọng nhất nhìn thấy chính là tiên sinh. Thanh âm hắn cao thấp năm chắc tương đối xảo diệu, đã để cho người ta cảm thấy Tiêu Vạn Bình không muốn để cho bọn hắn nghe thấy, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Quái bệnh? Quái bệnh gì? Quỷ Y Y lập tức hứng thú. Cái này Tiêu Vạn Bình lần nữa nhìn về phía Thành Nhất Đao bọn người. Vậy này có chút khó mà mở miệng, có thể mượn một bước nói chuyện. Thành Nhất Đao lập tức xem bảo, vương gia, dấu bệnh sợ thầy đạo lý, chẳng lẽ ngài không hiểu? Nói bóng gió, muốn Tiêu Vạn Bình trước mặt mọi người đem nguyên nhân bệnh nói ra. Quỷ Y Y chừng Thành Nhất Đao một cái, vuốt râu nói, vậy người có nhiều tư ẩn, một chút quái bệnh hoàn toàn chính xác khó mà ở trước mặt mọi người nói rõ, vương gia, mời. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, ra hiệu Tiêu Vạn Bình qua một bên nói chuyện. Tiên sinh không thể, Thành Nhất Đao vừa muốn ngăn cản, Tô Cẩm Doanh lại đem nó ngăn lại. Thành thống lĩnh, tiên sinh thầy thuốc nhân tâm, Bình Tây Vương nhường hắn trần trị một phen, ngươi lo lắng cái gì? Có vừa rồi thỉnh tội, Tô Cẩm Doanh đối Lưu Tô ấn tượng coi như không kém. Thành Nhất Đao vẫn còn do dự. Tô Cẩm Doanh nói bổ sung, huống chi Bình Tây Vương là Bắc Lương sứ giả, thân thể xảy ra vấn đề, ta Đại Viêm không cho trị liệu, há không nhường người trong thiên hạ trò cười ta Đại Viêm có sai lầm khí độ? Trưởng công chúa nói đúng, kia. Bình Tây Vương, mời đi, không trải qua tại mặt tướng phạm vi tầm mắt bên trong. Cao giọng cười to, Tiêu Vạn Bình bung tay lên, kia là tự nhiên, bản vương cách ngươi quá xa, còn sợ không ai bảo hộ đâu. Nghe được cái này, Thành Nhất Đao rốt cục không còn phản đối. Tiêu Vạn Bình đi theo Quỷ Y Y, rời đi đám người 20 bước xa. Vương gia, có rất quái bệnh, nói thẳng liền có thể. Hạ giọng, Tiêu Vạn Bình nghiêm mặt nói một câu, tiên sinh, kế tiếp mặc kệ ngươi nghe được cái gì lời nói, trong lòng có gì cảm xúc, đều không thể có phản ứng dị thường, biết sao? Quỷ Y Y ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vương gia, lời này ý gì? Sau đó, Tiêu Vạn Bình làm bộ so với thân thể cái nào đó bộ vị, nhìn qua giống như là tại vấn trận. Miệng bên trong lại nói, Tiêu Vạn Bình không chết. Nam chữ. Ông nhường bị y ở đầu ngay tức khắc một hồi mê muội. Dòng dã mười hơi, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Thân thể không tự giác nhoáng một cái, ủy y trong mắt nở rộ tinh quang, trận mắt hốt mồm. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, tỉnh táo, đừng có phản ứng. Ủy y cường tự đè lại tâm thần, liếm liếm phát khô bờ môi. Chốc lát sau, ủy y ổn định tốt cảm xúc, cũng phối hợp lấy Tiêu Vạn Bình đè lên bụng của hắn. Nhưng miệng bên trong lại hỏi, làm sao ngươi biết những sự tình này? Bởi vì Tiêu Vạn Bình lúc này ngay tại ngoài biệt quán. Cái gì? Quỷ Y thì con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần đại chấn. Cũng may đưa lưng về phía đám người, bọn hắn cũng không phát giác dị thường. Chuyện này là thật. Hắn ngay tại ta Bắc Lương trong sứ đoàn. Tiêu Vạn Bình sở dĩ không lập tức nói cho Quỷ Y thì thân phận của mình. Đến một lần, sợ Quỷ Y quá kích động, nhường Tiêu Vạn dân phát giác mánh khỏe. Thứ hai, chính mình thanh âm cũng thay đổi, như nói ra tình hình thực tế, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ. Nhắc tới chút, nhất định phải chuyển sang nơi khác. Nghe xong Tiêu Vạn Bình lời nói, Quỷ Y lập tức trong lòng sinh nghi. Vương gia nhà ta, như thế nào tới Bắc Lương? Tại Quỷ Y thì trong suy nghĩ, Tiêu Vạn Bình thủy chung là cái kia Tiêu Giao Vương. Bây giờ không phải là tự thoại thời điểm, hắn nắm ta chuyển cáo ngươi, hôm nay giờ ngọ, hắn tại Hoài Viễn quán chờ ngươi, mời tiền sinh cần phải đến. Ta như thế nào tin ngươi? Chuyện quá mức nghe rợn cả người, Quỷ Y thì vẫn còn có chút không tin. Tiêu Vạn Bình sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Lúc trước ngươi trở lại Hương Dương, thay cha báo thủ, chỉ có Tiêu Vạn Bình một người biết được a. Quỷ Y thì nguyên danh Ngô Thừa, cha Ngô Dã, vang danh thiên hạ tay cử phách. Nhưng bị gian nhân ngấp nghé thần binh đồ giám toàn gia toàn bộ bị giết. Thân thế của hắn, mặc dù Tiêu Vạn Bình người bên cạnh có mấy cái biết, nhưng báo thù một chuyện cũng chỉ có Tiêu Vạn Bình một người biết được. Chương 916, ta cái này quái bệnh có thể trị không? Chương 916, ta cái này quái bệnh có thể trị không báo thủ. Báo mối thủ gì? Quỷ y thì trong lòng phòng bị. Dù sao Tiêu Vạn Bình lúc này đỉnh lấy Lưu Tô mặt. Đây chính là Bắc Lương hoàng tử, Quỷ y thì gặp thời khắc phòng bị. Tiên sinh không cần thăm dò, lúc ấy Tiêu Vạn Bình muốn lợi dụng Quách Đường đến Vu Hoan Túy Tiên lâu, nhưng ngươi lợi dụng việc này, độc chết Quách Đường, thay cha báo thủ, chuyện này còn có ai biết? Tường thấy 196 chương, chuyện này tự nhiên chỉ có Tiêu Vạn Bình biết được. Quỷ y thì cuối cùng tin tưởng Lưu Tô lời nói. Vương gia nhà ta, coi là thật cùng với ngươi. Tuyệt vô hương luôn. Nghe nói như thế, Quỷ y ánh mắt dần dần hung nhận. Hắn dùng tay bấm lấy chính mình cánh tay, thực lực khống chế lại quá kích động mà phát run thân thể. Cảm ơn trời đất, vương gia không chết, thật không chết. Tiêu Vạn Bình trong lòng rất là cảm động, nhưng mọi người ở bên, hắn không thể không thu liễm tình cảm, nhường ngựa khí lộ ra lạnh nhạt, bình tĩnh một chút, vạn nhất nhường Tiêu Vạn dần phát hiện, Tiêu Vạn Bình sẽ chết không có chỗ chôn. Cố gắng trừng mắt nhìn, Quỷ y lại cưỡng ép đem nước mắt thu hồi. Nếu biết Tiêu Vạn dần ở vị trí này, Quỷ y càng thêm tin tưởng người trước mắt này lời nói. Vương gia, hắn tại sao lại tại các ngươi trong sứ đoàn? Quỷ y không kịp chờ đợi hỏi. Những sự tình này, nhìn thấy hắn sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Quỷ y thì không còn xoắn xuýt, hỏi lần nữa, hắn thật muốn gặp ta. Đương nhiên, có rất nhiều sự tình, hắn cần ngươi hỗ trợ. Tiêu Vạn Bình kiên định trả lời. Nhưng bây giờ Tiêu Vạn Dần, nhường trọng binh nhìn ta căn bản là không có cách xuất cung. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt, cái này đích xác là nan đề. Ngươi cùng trưởng công chúa, hiện tại muốn đi đâu? Muốn đi cho Tiêu Vạn Dần uống thuốc. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, xem ra, Tiêu Vạn Dần vẫn là sợ chết, một mực bị ngươi mơ mơ màng màng. Tiêu Vạn Bình lạc hạ trước đó, vì bảo trụ Hạ Liên Ngọc cùng Quỷ Y Y tính mệnh. Nhưng Quỷ Y Y công bố tại đổi mặt lúc, tại trên mặt hắn động tay động chân. Nếu không có Quỷ Y Y thuốc, Tiêu Vạn Dần đem độc phát thân vong. Điểm này, cũng chỉ có Quỷ Y Y cùng Tiêu Vạn Bình biết được. Nghe nói như thế, Quỷ Y Y càng thêm tin tưởng người trước mắt lời nói. Hắn thật vất vả đạt được đây hết thảy, đương nhiên sợ chết. Quỷ Y Y tức giận nói rằng, ngừng mấy hơi, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, dạng này, ngươi liền nói, muốn đi Hoài Viễn quán thay ta chữa bệnh, thử xem hắn có chịu hay không để ngươi xuất cung. Tiêu Vạn Dần lòng nghi ngờ cực nặng, lại phòng bị tâm mạnh, chỉ sợ rất khó. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi hiếp, thấp lời nói, nếu như thế, vậy ngươi liền cùng Tiêu Vạn Dần nói nghe xong, Quỷ Y thì hai mắt đại trương. Hàn Thiết, đúng, ngươi cứ như vậy nói với hắn nhất định sẽ làm cho ngươi xuất cung. Tốt. Quỷ Y thì liên tục gật đầu. Dư Quang lườm đám người một cái, thấy Thành Nhất Đao ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Khu cụ Tiêu Vạn Bình háng giọng một cái, thích hợp cất cao giọng. Tiên sinh, ta cái này quái bệnh, có biện pháp trị sao? Quỷ Y thì hiểu ý, lập tức phối hợp, Bình Tây Vương này tận, hoàn toàn chính xác kỳ quái, nhưng lão hủ phụng bệ hạ chi mệnh, tiến về Quảng Minh điện thay hắn điều trị thân thể, chỉ sợ hiện tại không có thời gian cụ thể chẩn trị. Kia tiểu vương chờ đợi ở đây cũng được. Phen này đối thoại, Thành Nhất Đao nghe, hắn lập tức mở miệng ngăn cản, không được, bệ hạ có chỉ, sứ đoàn đều không thể trong cung lưu lại, mời Bình Tây Vương chớ có khó xử ti trước. Cái này Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ bất mãn dáng vẻ. Tô Cẩm Doanh dường như chờ đến có chút không kiên nhẫn. Tiên sinh, nhường Bình Tây Vương đi đầu xuất cung, ngươi tìm thời gian đi Hoài Viễn quản chẳng phải thành. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng. Tẩu tẩu a tẩu tẩu, ngươi thật đúng là ta quý nhân. Ta đều bộ dáng này, ngươi vô tâm bên trong còn có thể giúp ta. Nếu như thế, tiểu vương tại Hoài Viễn quán xin đợi tiên sinh đến. Vương gia, mời đi. Thành Nhất Đao tiến lên, không kịp chờ đợi muốn đem Tiêu Vạn Bình đưa ra cung. Ân, đi thôi. Vung lên ống tay áo, Tiêu Vạn Bình không còn lưu lại, rốt cục bước chân, hướng cửa cung phương hướng đi đến. Được tin tức Quỷ Y Y, tâm thần phấn chấn vô cùng, cả người mặt mày tỏa sáng, không che giấu được kích động. Trên đường, Tô Cẩm Doanh thấy thế, cũng không nhịn được hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, tiên sinh, như thế nào ngươi hỏi bệnh xong Bình Tây Vương, cả người tinh thần dường như thay đổi tốt hơn. Nghe nói như thế, Quỷ Y trong lòng giật mình. Liên Tô Cẩm Doanh đều có thể một cái nhìn ra dị thường, đợi chút nữa tới Quảng Minh Điện, làm sao có thể trốn qua Tiêu Vạn Dần ánh mắt. Nghĩ đến chỗ này, hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định phải hồi phục tới lúc trước trạng thái như vậy. À, trưởng công chúa, đại phu đối quái bệnh đều có thiên nhiên chinh phục dụng, lão phu đã lâu không gặp qua loại này quái tật, bởi vậy trong lòng kích động. Hắn tùy ý qua loa tắt trách một câu. Thì ra là thế. Tô Cẩm Doanh tập trung tinh thần, muốn đi thấy Tiêu Vạn Dần cũng không hoài nghi rất nhiều. Đi tới Quảng Minh Điện, Triệu Thập Tam vẫn tại cổng thủ vệ. Nhìn thấy Tô Cẩm Doanh cùng Quỷ Y đồng thời đến, hắn lông mày nhíu chặt. Trước đây nàng đã có mấy lần đến, đều bị Tiêu Vạn Dần lấy quốc sự làm lý do cự tuyệt triệu kiến. Thậm chí dứt khoát công bố đang nghỉ ngơi, nhường Tô Cẩm Doanh tại cửa ra vào chờ lấy. Nhưng lần này, Tô Cẩm Doanh là quyết định chủ ý, muốn gặp được Tiêu Vạn Bình. Trưởng công chúa. Triệu Thập Tam chắp tay hành lễ. Sau đó hướng Quỷ Y gật đầu, "Thiên sinh, ta muốn gặp bệ hạ." Tô Cẩm Doanh nói thẳng. Triệu Thập Tam kỳ thật trong lòng rất thống khổ. Hắn đối Tô Cẩm Doanh, đồng dạng là kính trọng vô cùng. Nhưng bây giờ chỉ có thể phụng Tiêu Vạn Dần mệnh lệnh, có đôi khi không thể không cùng Tô Cẩm Doanh khó xử. Triệu Thập Tam là không sợ trường tại đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ biểu hiện tại trên mặt người. Bởi vậy, hắn nhìn qua lãnh khốc vô tình. "Trưởng công chúa ở đây chờ một chút, ta đi vào bẩm báo." "Không cần bẩm báo, ta hiện tại liền phải đi vào." "Trưởng công chúa không thể." Triệu Thập Tam bất đắc dĩ, chỉ có thể trái lương tâm đem hắn ngăn lại. "Cái này không phù hợp quy củ." Tô Cẩm Doanh tới khí, "13, ta ngược lại muốn xem, ta phá hư quy củ, bệ hạ muốn đem ta như thế nào?" Trong nội tâm nàng sát thực có khí, nhưng cũng biết Triệu Thập Tam là phụ mệnh làm việc, không có mở miệng cửa trách. Dứt lời, Nàng không quan tâm, thẳng hướng cửa điện đi đến. Quỷ Y Y lặng lặng theo sau lưng. Phong Linh vệ muốn ngăn, nhưng lại không dám cản, chỉ có thể vây quanh ở Tô Cẩm Doanh bên người. Có mấy cái muốn nâng lên binh khí, ngăn lại đường đi. Bị một bên Quỷ Y Y quát bảo ngưng lại. Làm càn, dám đối trưởng công chúa động đao lưới đao, chán sống phải không? Quỷ Y Y mở miệng gầm thét. Mấy cái kia Phong Linh vệ nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Triệu Thập Tam. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ có thể đứng thẳng nguyên địa bất động. Triệu Thập Tam không để cho người ngăn cản, cũng không hạ lệnh tránh ra. Tô Cẩm Doanh hiểu ý, hắn là muốn cho chính mình đi vào. Nghĩ đến chỗ này, nàng không do dự nữa, tiến lên đẩy ra Phong Linh vệ, xông vào Quảng Minh điện. Đợi nàng tiến điện, Triệu Thập Tam mới giả vờ giả vịt, theo sau lưng hô hào. Trưởng công chúa, không thể, trưởng công chúa tiến điện, thấy Tiêu Vạn Dân ngồi, đứng phía sau Tuyết Chiêu Vân, Độc Cô U, còn có một người, La Cung Kỳ Hoàng. Mỗi khi Quỷ Y Y muốn cho Tiêu Vạn Dân dùng thuốc, hắn cũng sẽ ở đây cũng là Tiêu Vạn Dân cẩn thận chỗ, hắn sợ Quỷ Y tại dược liệu bên trong động tay chân. Chương 917, tự gánh lấy hậu quả chương 917, tự gánh lấy hậu quả lúc này, ba người đang đứng tại Tiêu Vạn Dân bên người, thương lượng cái gì? Vừa nhìn thấy Tô Cẩm Doanh đến, Tiêu Vạn Dân lông mày nhíu chặt, ngay tức khắc trong lòng căng thẳng. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Cẩm Doanh sau lưng Quỷ Y Y trong mắt lập tức tràn ngập đề phòng. Tiêu Vạn Dân lập tức suy đoán, là Quỷ Y Y giật dây Tô Cẩm Doanh tới gặp mình. Vậy hạ, trưởng công chúa nàng Triệu Thập Tam theo sau lưng, muốn nói lại thôi. Liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Vạn Dân phất phất tay. Lùi ra đi. Là. Triệu Thập Tam rời khỏi ngoài điện. Tẩu tẩu, ngồi đi. Đã tới, Tiêu Vạn Dân cũng đành chịu, đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh nói rằng. Xưng hô thế này, nhường Tiêu Vạn Dân rất là khó chịu. Nhưng hắn không được chọn, chỉ có thể đi theo Tiêu Vạn Bình trước đó xưng hô. Lúc này Tiêu Vạn Dân tình cảnh, thật đúng là ứng câu nói kia, tẩu tẩu, ta là anh ta. Ngồi thì không cần. Tô Cẩm Doanh mặt như phủ băng. Ta tới đây, có mấy câu muốn theo bệ hạ nói. Tiêu Vạn Dân lại lộ ra một tia chột dạ, hắn nghiêm mặt, không dám cùng Tô Cẩm Doanh đối mặt, sợ hắn nhìn ra mánh khỏe. Tẩu tẩu, ngươi nói. Bệ hạ vì sao vắng vẻ thương ngọc? Dù nói thế nào, nàng cũng là mang thai cốt đục của ngươi. Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Dân trong lòng nhịn không được run lên. Tay phải không tự giác nắm chặt. Tẩu tẩu cũng biết, chấm vừa đăng cơ, triều cục chưa ổn, hiện nay lại có sứ đoàn tới chơi, chấm thực sự không dứt ra được, chờ làm xong trận này, chấm liền đi nhìn nàng. Ta cho ngươi biết, thương ngọc bởi vì ngươi, bảo thai trong bụng cực kỳ bất ổn, nếu không phải tiên sinh tại, chỉ sợ Tô Cẩm Doanh bây giờ nói không ra miệng. Ngươi có thể say rượu cùng cung nữ pha trộn, lại không nguyện ý bước ra đi xem thương ngọc, nàng đến tột cùng đã làm sai điều gì, vậy hạ ngươi nói cho ta. Một phen gian dạy, nàng toàn vẹn quên đi, trước mắt Tiêu Vạn Bình từ khi trở lại đế đô sau, chính mình cũng không gặp được vài lần, càng không khoảng cách gần trò chuyện qua. Phản phất giống như lúc trước Tô Cẩm Doanh vì hắn làm tất cả, căn bản chưa từng xảy ra như thế. Nhưng Tô Cẩm Doanh lại không thèm để ý, hắn biết Tiêu Vạn Bình vừa đăng cơ, có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Chỉ cần Tiêu Vạn Bình có thể ổn định triều cục, nàng căn bản không quan tâm những này. Có thể Hạ Liên Ngọc khác biệt, tại Tô Cẩm Doanh xem ra, kia là Tiêu Vạn Bình nữ nhân, tăng thêm bảo thai trong bụng xảy ra chẳng huống. Tô Cẩm Doanh thế tất yếu thay Hạ Liên Ngọc trò chuyện. Tẩu tẩu, là chấm không để ý đến điểm này, chấm biết. Tiêu Vạn Dân cũng không phải là kính trọng Tô Cẩm Doanh, thật sự là sợ nàng quá mức thông minh, nếu không làm ra một bộ cùng Tiêu Vạn Bình đồng dạng, kính trọng bộ dáng của nàng, chỉ sợ gây Tô Cẩm Doanh sinh nghi. Biết, vậy ngươi muốn làm gì? Tại phía trên tòa đại điện này, Tô Cẩm Doanh lên tiếng, ai cũng không dám xem bảo. Cố nén trong lòng tức giận, Tiêu Vạn Dân miễn cưỡng gạt ra một bộ đủ cười. Tẩu tẩu, dạng này, chờ sứ đoàn rời đi, chấm liền đi nhìn nha đầu kia. Quân vô hy ngôn, đây chính là bệ hạ nói. Quân vô hy ngôn. Tiêu Vạn Dân đi theo nhẹ gật đầu. Đi, ta tại Tĩnh Đức viện chờ bệ hạ đến. Tô Cẩm Doanh nói xong, quay người liền muốn rời đi. Người tới, hộ tống trưởng công chúa. Tiêu Vạn Dân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian hướng ngoài điện Phong Linh vệ hạ lệnh. Đi vài bước, Tô Cẩm Doanh lại quay đầu lại. Tẩu tẩu, còn có chuyện gì? Tô Cẩm Doanh nói, lo cho gia đình mặc dù va chạm bệ hạ, nhưng dù sao tại chúng ta có ân, hiện nay Túy Tiên lâu lại xảy ra án mạng, bệ hạ không nên lạnh lùng như vậy. Vậy theo tẩu tẩu chi ý đâu? Hô thở dài ra một hơi, Tô Cẩm Doanh tựa hồ có chút mệt mỏi. Đã bệ hạ mọi việc quân thân, ta thay bệ hạ đi một chuyến a. Nghe vậy, Tiêu Vạn Dân thân thể khẽ động. Tẩu tẩu nghĩ ra cùng đi Túy Tiên lâu. Bệ hạ có thể đăng cửu ngũ, lo cho gia đình xem như công thần một trong, Cố Phong lại là tiền triệu bá gia, hiện nay gặp rủi ro, nếu không nghe không hỏi, sợ người trong thiên hạ nói bệ hạ vô tình vô nghĩa, ta hiện tại liền xuất cung đi Túy Tiên lâu một chuyến. Mặc kệ lúc nào thời điểm, Tô Cẩm Doanh đều tại thay Tiêu Vạn Bình cân nhắc. Cung yên lặng tại sau lưng của hắn. Tẩu tẩu nếu muốn đi, chấm nhường thành nhất đao mang Phong Linh vệ hộ tống ngươi xuất cung. Như thế Tiêu Vạn Dân chân thực ý nghĩ. Dù sao cũng là chính mình vợ cả, mặc kệ lúc trước là lợi dụng vẫn là thật lòng, Tiêu Vạn Dân không hi vọng Tô Cẩm Doanh xảy ra chuyện. Ân. Tô Cẩm Doanh không có phản đối, gật đầu nhận lời. Quay người lúc, nàng hướng Quỷ Y Y gật đầu thăm hỏi, sau đó rời đi Quảng Minh điện. Cửa điện chậm rãi đóng lại. Tiêu Vạn Dân ánh mắt lóe lên một tia sát ý, bầu không khí lập tức biến đổi. Có phải hay không là ngươi nhường Gấm Doanh tới? Không phải, trưởng công chúa chỉ là sốt ruột thương ngọc cô nương. Quỷ Y Y nhàn nhạt giải thích một lần. Tốt nhất không phải. Quỷ Y Y chừng Tiêu Vạn Dân một cái, để dương thuốc xuống. Sau đó từ giữa đầu lấy ra một khối dược hoàn, theo thường lệ đưa cho Cung Kỳ Hoàng. Tháng này giải dược, cầm đi đi. Tiếp nhận dược hoàn, Cung Kỳ Hoàng bẻ một khối nhỏ, để vào trong miệng lướt qua. Sau đó lại dùng ngân châm đủ kiểu trắc nghiệm, xác nhận không có gì thường sau, vừa rồi đem dược hoàn đưa cho Tiêu Vạn Dân. Quỷ Y Y cũng nghĩ qua, tại dược hoàn bên trên động tay chân, hạ độc dược mà tính. Làm sao mỗi lần hiến thuốc, Tiêu Vạn Dân đều dị thường cẩn thận, nhường cung kỳ hoàng ở bên. Hắn căn bản không có cơ hội. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lung tung đem một chút với thân thể người vô hại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, đảo thành dược hoàn, nhường Tiêu Vạn Dân ăn vào. Cung kỳ hoàng mặc dù y thuật cũng tinh xảo, nhưng nếm đạt được dược liệu thành phần, nhưng lại không biết dược liệu phối trộn. Bởi vậy, Tiêu Vạn Dân cũng không dám đối Hạ Liên Ngọc cùng Quỷ Y Y động thủ. Hắn không dám lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Đưa tay tiếp nhận dược hoàn, Tiêu Vạn Dân liền nước bớt. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Chấp với ngươi, tốt nhất đừng động cái gì ý đồ xấu, nếu không, hai thi ba mệnh. Hừ. Quỷ Y Y dọn dẹp cái hòm thuốc, miệng bên trong nhịn không được cười lạnh. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Dân, sau đó lại trừng mắt liếc bên cạnh Độc Cô U, trong mắt tràn đầy hận ý. Ta thật thay vương gia không đáng, kính trọng có thừa minh trưởng, tín nhiệm vô cùng bạn bè, tất cả đều bán hắn. Bớt nói nhảm, trở về hảo hảo đợi, cũng là không được đi. Tiêu Vạn Dân phất tay nói rằng. Trên lưng cái hòm thuốc, Quỷ Y Y vẫn là giả trang ra một bộ bi thương dáng vẻ. Thương Ngọc cô nương, thai nhi sao động, ta cho ngươi biết, nếu như nàng cùng hải tử có cái gì không hay xảy ra, ngươi mơ tưởng lại từ ta cái này cần tới giải dược. Ngươi đang uy hiếp chấm. Tiêu Vạn Dân đáy mắt có vô tận lửa giận. Đối. Quỷ Y thì không có chút nào cố kỵ, thẳng thừa nhận. Ngươi bằng lòng trưởng công chúa, chờ sứ đoàn sau khi rời đi, liền đi nhìn Thương Ngọc, hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, sống tạm duy nhất mục đích chỉ là vì Hạ Liên Ngọc cùng bảo thai trong bụng an toàn. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân khoẹt miệng đột nhiên co quắp. Hắn đã là cựu ngũ chí tôn, hiện tại còn phải chịu Quỷ Y Y như vậy uy hiếp, lại bắt hắn không thể làm gì. Đấy lòng lửa giận có thể nghĩ. Cho chấm lăn. Tiêu Vạn Dân chỉ vào ngoài điện, thấp giọng giống lên một câu. Cóng lên cái hòm thuốc, Quỷ Y Y mới vừa đi mấy bước, lại đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, có một việc, ngươi xem đó mà làm. Còn có chuyện gì? Tiêu Vạn Dân cắn răng hỏi ngược một câu. Vừa rồi đến đủ, gặp Bác Lương Bình Tây Vương, trên người hắn cũng có quái tật, thỉnh cầu ta đi Hoài Viễn quán thay hắn trần trị chương 918, gặp mặt trước giờ chương 918, gặp mặt trước giờ không được. Quỷ Y thì còn chưa có nói xong, Tiêu Vạn Dân liền đã phất tay ngăn cản. Ngươi nghĩ ra cung, không có cửa đâu. Hắn biểu lộ có chút dữ tợn. Tiêu Vạn Dân không được Quỷ Y thì rời đi hoàng cung nửa bước. Tùy ngươi, ngược lại thua thiệt là ngươi, ta không có vấn đề. Quỷ Y thì cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền muốn rời đi. Trở về. Tiêu Vạn Dân gọi hắn lại. Sau đó hỏi, ngươi có ý tứ gì? Quỷ Y thì nửa quay đầu, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem Tiêu Vạn Dân. Bình Tây Vương cùng ta ước định, cần phải để cho ta đi Hoài Viễn quán, ta nói với hắn khó xử. Bình Tây Vương nói, nếu ngươi có thể cho phép ta xuất cung đi chữa khỏi bệnh của hắn, hắn bằng lòng nói cho ngươi một cái trọng yếu tình báo. Tình báo? Tiêu Vạn Dân trong mắt hơi hiếp. Cái gì tình báo? Liên quan tới Hàn Thiết tin tức. Quỷ Y Y dựa theo Tiêu Vạn Bình phân phó, thẳng nói ra. Hàn Thiết. Quả nhiên, nghe được tin tức này, Tiêu Vạn Dân thân thể bỗng nhiên đứng lên. Hiện nay Đại Viêm có số lớn tinh thiết trường đao. Lúc đầu đối chiến hai nước, binh khí ổn chiếm thượng phong. Nhưng nếu có Hàn Thiết, mặc kệ rơi vào tay người nào, cái này ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, nếu như có thể đem Hàn Thiết chiếm làm của riêng, kia Đại Viêm binh sĩ chiến lực chỉ sợ hoàn toàn không sợ Bắc Lương. Quan hệ lợi hại ở trong đó, Tiêu Vạn Dân thấy rất rõ ràng. Nhìn hắn bộ dáng, chắc là biết Hàn Thiết chỗ, mới có thể nói như vậy. Chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, Tiêu Vạn Dân nhíu mày trầm ngâm. Một bên Tuyết Chiêu Vân lập tức tiến lên, đưa lô thai thầm nói: "Vậy hạ, hồi trước chúng ta thật có thu được Hàn Thiết hiện thế tin tức, nhưng chính là không biết rõ ở đâu." Cung Kỳ Hoàng cũng phụ họa: "Bệ hạ, dứt bỏ cái này Hàn Thiết không nói, giao hảo vệ quốc, không bằng giao hảo Bắc Lương." Hắn ý tứ rất rõ ràng. Bắc Lương sức chiến đấu có thể so sánh vệ quốc mạnh, cùng nó liên hợp vệ quốc công lương không bằng liên hợp Bắc Lương công vệ. Lại thêm lần trước Bạch Hổ mặt nạ bị trộm lấy một chuyện, Tiêu Vạn Dân trong lòng đối vệ quốc cũng có bất mãn. Mặc dù không có chứng cứ xác thật chứng minh là vệ người gây nên, Độc Cô U cũng nói: "Bệ hạ, nếu không cho phép Quỷ Y đi xuất cung đi trị liệu Bình Tây Vương, sợ đường người trong thiên hạ trò cười ta Đại Viêm không còn khí độ." Ba người lời nói nhường Tiêu Vạn Dân hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt trầm tư, do dự một chút sau lại độ mở miệng: "Cái này Bình Tây Vương đến quái bệnh gì? Bắc Lương chẳng lẽ không có thần y gì?" Quỷ Y trong lòng khẽ giật mình, chợt bóp có lẽ có chứng bệnh. Người chắc hẳn cũng biết, hắn từng bị người một nhà làm hại, rơi xuống sân gốc, được cứu về sau, mỗi khi ban đêm đều là ác mộng quấn thân, lại làm đều là cùng một cái ác mộng, cái này khiến hắn đêm không thể say giấc, thống khổ dị thường. Nghe xong, Tiêu Vạn Dân nhíu mày không nói. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này Bình Tây Vương là lạ, nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào. Nếu không Tiêu Vạn Dân cũng sẽ không một ngụm từ chối. Nhưng bây giờ, ba người thuyết phục, trọng yếu nhất là Hàn Thiết tin tức. Tiêu Vạn Dân không thể không tiến bước. Tuyết Chiêu Vân lại lần nữa phụ lời: "Vậy hạ, Hàn Thiết không thể rơi vào nước khác chi thủ." "Đi." Tiêu Vạn Dân vung tay lên, sau đó nhìn sau lưng Tuyết Chiêu Vân cùng Độc Cô U một cái. Cuối cùng, hắn hạ lệnh: "Độc Cô, ngươi bồi Quỷ Y Y đi một chuyến." "Là." "Nhớ kỹ, không được nhường hắn rời đi tầm mắt của ngươi, coi như chữa bệnh cũng không được." Tiêu Vạn Dân lần nữa cường điệu dặn dò. "Minh bạch." "Còn có, xem bệnh xong bệnh, tại chỗ cùng Lưu Tô yêu cầu Hàn Thiết tình báo, như hắn thoái thác, đừng để Quỷ Y Y mở cho hắn thuốc." "Là." Độc Cô U nhận lời. Tiêu Vạn Dân muốn cho Tuyết Chiêu Vân đi theo, nhưng hắn cẩn thận, Tuyết Chiêu Vân vừa rời đi, người bên cạnh toàn bộ đều là Tiêu Vạn Bình bộ hạ cũ. Tiêu Vạn Dân không yên lòng, hắn nhất định phải thời điểm cam đoan có một cái mình người thiếp thân bảo hộ mới được. Nghe vậy, Quỷ Y thì trong lòng vui mừng, nhưng mặt không biểu tình, dẫn đầu đi ra đại điện. Cùng Tiêu Vạn Bình thời gian ước định là giờ ngọ. Bây giờ còn có một cái nửa cách giờ. Tô Cẩm Doanh xuất cung, hắn trước hết về Tĩnh Đức Huyện, nhìn xem Hạ Liên Ngọc. Độc Cô U cũng đi theo. Thành Nhất Đao đem Tiêu Vạn Bình đưa ra cửa cung sau, lập tức tiếp vào ý chỉ, hộ tống Tô Cẩm Doanh xuất cung. Hắn cũng lập tức trở về. Xuất cung, Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn thoáng qua cao ngất thành cung, khỏe miệng rắc mỉm cười. Vương gia. Bạch Tiêu bọn người lập tức tiến lên đón, mặt mang lo lắng. Người không sao chứ? Bạch Tiêu hỏi. Có thể có chuyện gì? Tiêu Vạn Bình mỉm cười trả lời. Thẩm Trọng Đao lập tức nói, vừa rồi thấy Khương Bất Huyễn bọn hắn đã xuất cung, Vương gia lại chậm chạp chưa hiện thân, chúng ta trong lòng sốt ruột. Không có việc gì, đi thôi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay, lên xe giá. Đi Trần gia. Như là đã bằng lòng quân thần, kia cũng nên làm dáng một chút. Trần gia. Thẩm Trọng Đao trong lòng nghi hoặc. Chính là cái kia bị bản vương đánh chết Trần Văn Sở nhà, không biết đường, hỏi thăm một chút chính là. Là. Lên xe giá, Sơ Nhữ Uyên không kịp chờ đợi mở miệng. Vừa rồi trong cung kia nữ, sẽ không cũng là ngươi. Chi kỳ a. Nàng chỉ là Tô Cẩm Doanh. Chớ nói nhảm, nàng là chị dâu ta. Khó được, Tiêu Vạn Bình chững chạc đàng hoàng trả lời. Đầu tử ngươi, đây chẳng phải là Tiêu Vạn dân thế tử? Ân. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt gật đầu. Kia nàng ta tin tưởng nàng cái gì đều không biết, cũng là bị Tiêu Vạn dân lợi dụng người bị hại mà thôi. Gặp hắn nói chuyện hành động, Sơ Nhữ Uyên liền lập tức biết, Tô Cẩm Doanh tại Tiêu Vạn Bình trong suy nghĩ phân lượng chi trọng. Kia bên người nàng cái kia đại phu Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, sau đó trả lời, hắn là ta bằng hữu, sinh tử chi giao, người đương ngoại hiệu, Quỷ Y Quỷ Y Y. Sơ Nhữ Uyên ngẩng đầu. Cái danh hiệu này, nàng tựa hồ nghe ai nhắc qua. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình kịp phản ứng, nhìn về phía Sơ Nhữ Uyên. Đúng rồi, ngươi chưa hề gặp mặt sư thúc tổ, chính là hắn. Cái gì? Quỷ Y Y là sư thúc ta tổ. Khó trách cảm thấy danh hào này có chút quen thuộc. Chắc là nghe Thiên Cơ Tử, hoặc là Tiêu Vạn Bình ngẫu nhiên nhắc qua. Đúng, lão tiền bối là ngươi sư tôn, nhưng Quỷ Y Y là hắn đồ đệ, chính là ngươi sư thúc tổ. Nói như vậy, ta nếu có thể tìm tới phụ mẫu, cái này Quỷ Y Y vẫn là cha mẹ ta sư thúc. Ngửa đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình sờ lên Sơ Nhữ Uyên đầu. Ngươi nha đầu này, bối phận cũng là tính được rất rõ ràng. Thì ra hắn chính là sư thúc tổ. Sơ Nhữ Uyên miệng bên trong lẩm bẩm, hình như có đăm chiêu. Sau một khắc, nàng nghĩ đến một chuyện. Ta tại vị Hà bên cạnh cứu lên ngươi lúc, ngươi trên mặt vải chính là hắn băng bó. Lúc ấy, cũng là bởi vì nhận ra cái này băng bó thủ pháp, Sơ Nhữ Uyên mới cứu lên Tiêu Vạn Bình. Đối. Nói như vậy, hắn cũng biết trận tướng. Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình sắc mặt run lên, chỉ là hắn không biết rõ kế hoạch của ta, càng không biết ta còn sống. Vậy ngươi nhường hắn đến Hoài Viết Quán là vì cái gì? Quay đầu, Tiêu Vạn Bình kinh ngạc nhìn xem Sơ Nhữ Uyên. Có một số việc, thủy chung là phải đối mặt, cũng từ đầu đến cuối không gạt được Sơ Nhữ Uyên. Nha đầu, kỳ thật Tiêu Vạn Bình muốn nói lại thôi, hắn sợ đả thương Sơ Nhữ Uyên tâm. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hắn cảm thấy không nên tiếp tục giấu giếm đi. Ngươi nói. Sơ Nhữ Uyên dường như đã phát giác được, trong lòng đột nhiên co quắp một chút. Kỳ thật ta đã có một nữ nhân, mặc dù không có chính thức bái đường, nhưng nàng đã mang thai cốt nhục của ta. Tiêu Vạn Bình nhanh chóng nói ra. Hắn hiện tại rất ảo não, chính mình rõ ràng xem nhi nữ tư tình như cặn bã. Hết lần này tới lần khác số đào hoa như thế vượng. Chương 919, mất tích. Chương 919, mất tích. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng Sơ Nhữ Uyên nghe nói như thế, vẫn là thân thể nhoáng một cái, đỏ cả vành mắt. Quay đầu đi chỗ khác, Sơ Nhữ Uyên cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Nàng khép lời một tiếng, dường như đang an ủi chính mình. Ngươi là hoàng tử, có một nữ nhân, không phải rất bình thường. Ngươi không trách ta. Ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta tại bên cạnh ngươi, chỉ là vì tuân theo sư tôn di mệnh, tìm kiếm phụ mẫu, ta có tư cách gì trách ngươi? Sơ Nhữ Uyên lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình liền minh bạch, Sơ Nhữ Uyên còn đang tức giận. Hơn nữa khí không nhỏ. Cái này vất nhất, nàng đem mỗi tháng thuốc gây mất, há không chơi xong. Khu cụ nghĩ đến chỗ này, vốn không muốn giải thích nhiều Tiêu Vạn Bình, đành phải mở miệng, kỳ thật ta cùng Thương Ngọc cũng là sai sót ngẫu nhiên, nàng mấy lần đã cứu tính mạng của ta. Nghe vậy, Sơ Nhữ Uyên rốt cục quay đầu. Giọng nói của nàng dừng một chút. Có thể nói cho ta một chút, giữa các ngươi cố sự sao? Có thể. Tiêu Vạn Bình gật đầu. Sau đó, hắn đem chính mình cùng Hạ Liên Ngọc cố sự, từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Nghe xong, Sơ Nhữ Uyên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Cuối cùng, trong mắt nàng nhu tình chớp động, như thế nữ tử, hoàn toàn chính xác đáng giá vương gia yêu thương. Người không tức giận. Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng. Mặt mũi ổn tỉnh, Sơ Nhữ Uyên yên lặng nhìn xem hắn. Ta hỏi ngươi, nếu như có một ngày, ta thân hãm nhà tù, ngươi sẽ liều lĩnh đi cứu ta sao? Sẽ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, Tiêu Vạn Bình thốt ra. Bởi vì ta đã cứu ngươi, còn là bởi vì. Đều có. Không chờ nàng nói xong, Tiêu Vạn Bình đã cắt ngang Sơ Nhữ Uyên lời nói, cho nàng khẳng định trả lời chắc chắn. Sơ Nhữ Uyên rất thẳng thắn, không giống cái khác nữ tử như vậy xấu hổ. Mặc kệ lời gì, nàng đều nói ra được. Nhưng bây giờ thân ở Hương Dương, hắn không muốn bởi vì những này nhìn nữ tư tình phân tâm, chỉ muốn mau chóng trấn an Sơ Nhữ Uyên, thoát ly loại trạng thái này. Gặp hắn trả lời vô cùng chân thành, Sơ Nhữ Uyên hơi đỏ mặt, túi đầu thấp nói, buông tha ngươi. Hắn không có đi cùng Hạ Liên Ngọc tương đối, điểm này nhường Tiêu Vạn Bình rất là cảm động. Khu cụ Tiêu Vạn Bình lau vệt mồ hôi. Thế giới này nữ nhân đều dễ dỗ dành như vậy. Kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng, Sơ Nhữ Uyên cùng Tô Cẩm Doanh đồng dạng, đều là nhận biết cơ bản người. Lúc nào thời điểm nên áo, lúc nào thời điểm không nên áo, đều nắm đến rõ rõ ràng ràng. Ba cái ưa thích nữ nhân của mình, Cố Thư Tình, tài hoa đầy bụng, tiểu thư khuê cát. Hạ Liên Ngọc, thông minh nhu thuận, hoạt bát linh động. Sơ Như Uyên, nhận biết cơ bản, lòng dạ rộng lớn. Như đều thu, về sau không đạt được 135246. Còn tốt, còn có thể đơn nghỉ. Tiêu Vạn Bình trong lòng chế nhạo. Cho nên, ngươi nghĩ biện pháp muốn gặp sư thúc tổ, là muốn đem bọn hắn cứu ra. Sơ Như Uyên hỏi lại. Cũng không phủ nhận, Tiêu Vạn Bình trực tiếp gật đầu thừa nhận. Vốn cho rằng Sơ Như Uyên ít ra sẽ náo vài câu, không nghĩ tới nàng lại trả lời. Lúc này mới như cái nam nhân. A. Tiêu Vạn Bình nhất thời không có kịp phản ứng. Sơ Như Uyên trả lời, nếu như ngươi ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, nói thế nào bảo hộ thiên hạ bất tính. Nghe được này, Tiêu Vạn Bình trong lòng rất là cảm động. Hắn nhịn không được đi nắm Sơ Như Uyên cặp kia nhu di. Nha đầu, cảm ơn ngươi. Lần này, Sơ Như Uyên không có tránh thoát, chỉ là gương mặt đỏ lên, cúi đầu. Trong xe, có một tia tiểu diễm. Vương gia, Trần gia tới. Một lát sau, xa giá bên ngoài vang lên Vương Viễn thanh âm. Rèm xe bật lên, Tiêu Vạn Bình nắm Sơ Như Uyên tay, xuống xa giá. Thấy Trần phủ cổng, vẫn như cũ có mấy cái thủ vệ đi tới đi lui, Tiêu Vạn Bình cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ra phía trước. Trần Tích Trần đại nhân nhưng tại trong phủ. Mấy cái kia thủ vệ thấy là Bắc Lương người, nhìn nhau. Ngươi là? Ta là Bắc Lương Bình Tây Vương. Nghe xong danh hào này, mấy cái thủ vệ hai mắt hé ra, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Ngươi chính là giết công tử nhà chúng ta. Bình Tây Vương, là ta. Cầm đầu cái kia thủ vệ, lá gan khá lớn. Hắn chỉ vào Tiêu Vạn Bình nói, ngươi tới làm gì? Đừng sợ, như là đã làm sáng tỏ là hiểu lầm, tiểu vương cố ý đến nhà, tìm Trần Tích Trần đại nhân mời tội, thuận đường cho Trần Văn Sở cắm nén nhang. Miệng thảo luận lấy, Tiêu Vạn Bình lại mang theo cười. Nào giống một cái chịu đòn nhận tội người. Lao ra nhà ta không tại, Bình Tây Vương mời trở về đi. Biết là Bắc Lương hoàng tử, vẫn là vương gia, dù cho trong lòng như thế nào phẫn nộ, bọn này thủ vệ cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Không tại. Trong nhà gặp chuyện không may, còn đi ra ngoài phong lưu không thành. Người thủ vệ kia thủ lĩnh trong lòng giận dữ, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, mạnh mẽ nhìn xuống. Vương gia mời trở về đi, thỉnh tội cũng không cần, ta Đại Viêm tự sẽ là công tử nhà ta lấy lại công đạo. Đây chính là ngươi nói a, bản vương đã tới, là các ngươi không cho ta vào cửa. Hừ. Mấy cái thủ vệ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xoay người, Tiêu Vạn Bình vừa định một lần nữa leo lên xa giá. A, đúng rồi, lão gia các ngươi vì sao hôm nay không có vào triều? Đây cũng là Tiêu Vạn Bình mục đích của chuyến này. Trần Tích không có khả năng buông tha truy cứu hắn cơ hội. Triều hội là thích hợp nhất trường hợp, có thể liên hợp bách quan. Nhưng Trần Tích hết lần này tới lần khác không có xuất hiện. Cái này khiến Tiêu Vạn Bình cảm thấy, trong đó phải có kỳ quặc. Cái này chỉ sợ không liên quan Bình Tây Vương sự tình a. Thủ vệ kia đầu lĩnh, bất mãn trong lòng trả lời. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Vạn Bình tiếp tục thăm dò, lão gia các ngươi, có phải hay không mất tích? Nghe xong lời này, mấy cái thủ vệ mặt có vẻ sợ hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. Quả nhiên, Trần Tích không thấy. Các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là lúc nào? Tiêu Vạn Bình tiếp tục hỏi. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Bản vương hoài nghi nhà các ngươi lão gia xảy ra chuyện, nói cho ta, cố gắng có thể giúp các ngươi. Trần phủ vốn là loạn thành một bầy, Trần Văn Sở chết, Trần Tích lại mất tích, bọn hắn hoàn toàn không có chủ ý. Lúc này nghe được Tiêu Vạn Bình nói như vậy, một cái hộ vệ nhịn không được mở miệng. Lão gia nhà ta, hắn theo hôm qua giờ dậu mà sau khi rời khỏi đây cũng không trở lại nước qua. Hôm qua hoàng hôn liền đi ra ngoài. Là hộ vệ đâu? Cũng không trở về. Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Lao ra hắn không mang hộ vệ. Thủ vệ kia đầu lĩnh bổ sung một câu. Cái gì? Đường đường thái thường tự chủ bộ xuất hành không mang một cái hộ vệ? Là liền quốc kiệu cũng không cưới, lao ra là lẻ loi một mình xuất phủ. Tê hít vào một hơi, Tiêu Vạn Bình trong lòng càng phát giác kỳ quặc. Xem ra cái này Trần Tích trên người có sự tình a. Hắn tất nhiên là đi làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đi, bản vương biết, có tin tức ta sẽ phái người đến thông chi các ngươi. Qua loa một câu, hắn cùng Sơ Như Uyên lại lần nữa chui lên xe giá. Vương gia, cái này Trần Tích như thế nào không hiểu mất tích? Lắc đầu, Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, ta cũng nghĩ không thông, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này Trần Tích hẳn là giữ nhiều lành ít. Xa giá đi chậm rãi, đi ngang qua Túy Tiên lâu. Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hô ngừng. Vương gia, nhưng vẫn là muốn ở chỗ này dùng cơm. Bạch Tiêu rất thức thời, theo Tiêu Vạn Bình ý tứ hỏi một câu. Không tệ, chiều hội rất sớm, dưới hiên ăn ta lại ăn không quen, chỉ có cái này Túy Tiên lâu phù hợp bản vương khẩu vị. Hắn đến Túy Tiên lâu, tự nhiên có mục đích, chỉ có điều mượn cớ mà thôi. Chương 920, vừa ra lò bánh nướng chương 920, vừa ra lò bánh nướng xuống xa giá, Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu nhìn một cái giờ. Mắt thấy khoảng cách cùng Quỷ Y ước định giờ ngọ, trọn vẹn còn có một cái nửa canh giờ. Đầy đủ hắn làm xong việc. Thẩm tướng quân, Vương Viễn, La Thành, các ngươi mang theo người ở bên ngoài nhà chờ lấy, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Mắt thấy Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, bọn hắn cũng không còn xoắn suýt an toàn hay không. Là, vương gia. Thẩm Trọng Đao vung tay lên, Bạch Long vệ lập tức đem Túy Tiên lâu bao quanh giữ vững. Túy Tiên lâu vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, an tinh đến đáng sợ. Nghe được sột soạt soạt tiếng bước chân, vẫn là mấy cái kia hỏa kế dẫn đầu đi đến trước cửa. Vương, vương gia, đông gia, là vương gia tới. Hỏa kế kia nhảy cấm hoan hô, đi vào đại đường cao giọng la lên. Cố Khiếu nghe được, lập tức theo trong quầy đi ra, đi tới cửa không người đón lấy. Vương gia, ngài sao lại tới đây? Tiêu Vạn Bình mỉm cười đáp, hôm qua thịt rượu, ta rất là ưa thích, theo thường lệ lại đến một phần.
Đúng vậy, ngài lầu hai nhã gian mời.
Cố Khiếu cũng là vui vẻ không thôi. Một lát sau, lo cho gia đình một nhà bốn miệng tề tụ, cùng Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu Sơ, Như Liên ba người ngồi vây quanh một bàn.
Cố lao ra.
Tiêu Vạn Bình dẫn đầu mở lời.
Trần Văn Sở một chuyện, bản vương đã giải quyết, quan phủ cũng sẽ không tới tìm các ngươi phiền toái, yên tâm chính là.
Nghe xong lời này, Cố Phong thần sắc kích động, lập tức mang theo người nhà đứng lên.
Vương gia đây là đã cứu chúng ta một nhà, lão phu không thể là tạ, kính vương gia một chén.
Kính vương gia một chén.
Cố Thư Tình tỷ đệ, còn có Cố Phong phu nhân Dư Tú Nương, nhao nhao đứng lên đi theo nâng chén.
Cố lao ra không cần phải khách khí.
Tiêu Vạn Bình về uống, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống.
Qua ba ly rượu, Cố Thư Tình nhịn không được mở miệng, vương gia thủ đoạn phi phàm, giết đại viêm quan viên chi tử, có thể toàn thân trở ra.
Nhìn về phía Cố Thư Tình, Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng.
Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
Thế nghe xong câu nói này, Cố Khiếu đông nhiên lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy cảm khái.
Câu nói này, ta trước kia thường xuyên nghe.
Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng, nhưng mặt không đổi sắc.
Sơ Như Liên hết lần này tới lần khác hỏi, ngươi nghe ai thường xuyên nói?
Là Cố Khiếu muốn nói lại thôi.
Sau đó lắc đầu cười một tiếng, cơ cơ ống tay áo, mà thôi, không đề cập tới hắn, hôm nay bồi vương gia uống thật sảng khoái.
Đám người lại đối uống vài chén.
Tiêu Vạn Bình rốt cục nói ra mục đích chuyến đi này.
Hôm qua tiểu vương từng nói, có lẽ có biện pháp trọng trấn Túy Tiên lâu, chư vị có thể tin.
Lời nói này, nhường lo cho gia đình toàn gia nhãn tình sáng lên.
Bọn hắn nhìn nhau sau, ánh mắt lại cấp tốc cảm đảm đi.
Lo cho gia đình tự biết, Túy Tiên lâu đã đến tuyệt lộ, chỉ là nương tựa theo Cố Khiếu một tia tín niệm, kéo dài hơi tàn mà thôi.
Vương gia coi là thật có biện pháp.
Chỉ cần có bất kỳ một tia hy vọng, Cố Hiểu hay là không muốn từ bỏ.
Có.
Biện pháp gì?
Tại Hưng Dương không được, đi Vị Ninh chẳng phải có thể.
Nghe vậy, lo cho gia đình bốn chiếc tất cả đều sững sờ.
Cố Thư Tình dẫn đầu hỏi lại, vương gia có ý tứ là để chúng ta đi Bắc Lương?
Có gì không thể?
Tiêu Vạn Bình mỉm cười, tới Bắc Lương, bản vương cam đoan, ngươi Túy Tiên lâu chuyện làm ăn, lại so với trước đó càng thêm đỏ lửa.
Hơn nữa, có bản vương tại, ai cũng không dám tới Túy Tiên lâu nháo sự.
Về phần tiền tài phương diện sự tình, các ngươi càng không cần lo lắng, mong muốn nhiều ít, bản vương đều có thể giúp đỡ.
Không thể không nói, đề nghị này đối Cố Khiếu tỷ đệ, còn có Dư Tú Nương, rất có sức hấp dẫn.
Đã đại viêm dung không được bọn hắn, chuyển sang nơi khác chính là.
Hơn nữa hôm qua Cố Thư Tình một phen phân tích, bọn hắn đều đúng Lưu Tô cái thân phận này, mang theo không hiểu thân cận cảm giác.
Nhưng Cố Phong là lao trung thần, mặc kệ hiện nay tình cảnh như thế nào, Cố Thư Tình phân tích là thật là giả,
hắn đối đại viêm trung từ đầu đến cuối không thay đổi.
Đại viêm trước đây lâu dài cùng Bắc Lương là địch, cái ý thức này đã thật sâu khắc vào Cố Phong thực chất bên trong.
Tiêu Vạn Bình đề nghị này, nhường hắn cao mày cũng không tỏ thái độ.
Thế này, Tiêu Vạn Bình truy vấn, Cố lao ra thật là có lo lắng.
Hô thở dài ra một hơi, Cố Phong trả lời một câu, vương gia ý tốt, lao phu tâm lĩnh, chỉ là Cố mô cao tuổi, cái này nửa thân thể đã xuống mồ, ly biệt quê hương, thật không phải mong muốn, mời vương gia thứ lỗi.
Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình sao có thể không biết rõ Cố Phong tâm tư.
Hắn thở dài, lắc đầu.
Chỉ tiếc, tiểu vương trở lại Vị Ninh sau, muốn thời điểm ăn vào Túy Tiên lâu đồ ăn, là không thể được.
Phụ thân,
nếu không Cố Khiếu dù sao tuổi trẻ, những cái kia gia quốc cửu hận, với hắn mà nói đối lập xa xôi.
Hắn đối Bắc Lương, cũng không có quá cảm thấy cảm giác.
Nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ, đây là Cố Khiếu ý nghĩ.
Ngậm miệng.
Cố Phong lập tức cắt ngang hắn.
Muốn đi các ngươi đi, ta có thể đi bất động xa như vậy.
Thấy hắn như thế, Sơ Như Liên nhịn không được mở miệng giúp Tiêu Vạn Bình nói rằng,
Cố lao ra, vương gia nhà ta hảo tâm mời, ngươi như thế làm dáng, không khỏi để cho người ta thất vọng đau khổ.
Quân chúa thứ lỗi, lao phu không thắng tự lực, có lẽ quá lời.
Cố Phong hướng Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Như Liên ổn quyền.
Ngửa đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, không sao, Cố lao ra khí phách, tiểu vương tại Bắc Lương cũng có chỗ nghe thấy, ta cũng không miễn cưỡng, nếu như có một ngày, các ngươi hồi tâm chuyển ý, ta tại Vị Ninh, thời điểm hoan nên các ngươi lo cho gia đình.
Đa tạ vương gia nâng đỡ.
Cố Phong chân thành ổn quyền.
Tiêu Vạn Bình trong lòng mỉm cười, ngươi cái này lão ngoan cố, cũng không suy nghĩ một chút thê tử cùng Cố Khiếu tỷ đệ.
Đã ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta làm chút thủ đoạn.
Cố Phong một nhà, Tiêu Vạn Bình cũng là thế tất yếu mang đi.
Lưu tại Hương Dương, chỉ sợ chính mình đại kế chưa thành, cái này toàn gia đã gặp.
Đám người mở ra máy hát, Sơ Như Liên cùng Cố Thư Tình ngồi cùng một chỗ, cũng là trò chuyện vui sướng.
Lo cho gia đình gặp rủi ro, Cố Thư Tình tính tình cũng là chuyển biến không ít.
Rút đi lúc trước lo cho gia đình đại tiểu thư như vậy cao ngạo, còn lại chỉ có tài hoa và khuôn mặt đẹp.
Sơ Như Liên hướng nàng thỉnh giáo thi tử, nàng hướng Sơ Như Liên hỏi thăm ý thuật.
Hai người tay nắm tay nói chuyện, không coi ai ra gì.
Đám người đàm tiếu lấy, mắt thấy giờ ngọ sắp tới, Tiêu Vạn Bình đứng dậy cáo tử.
Còn muốn lưu lại một chút tiền tài, lại bị Cố Phong từ chối thẳng thắn.
Vương gia tuyệt đối không thể, ngươi như lại cho tiền, đó chính là xem thường ta Cố Mỗ, không cần thiết như thế.
Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình biết Cố Phong bản tính, cũng không miễn cưỡng.
Lần trước lưu lại 1.000 lượng, đầy đủ bọn hắn vượt qua đoạn này thời gian.
Đi, mấy ngày nay nếu có khó khăn, có thể trực tiếp tới Hoài Viễn quán tìm ta.
Đa tạ vương gia.
Vừa muốn phóng ra đại đường, Tiêu Vạn Bình đột nhiên nhìn thấy một đội phong linh vệ hộ tống một chiếc xe giá hướng Túy Tiên lâu mà đến.
Vương gia.
Bạch Tiêu ánh mắt đề phòng, thấp giọng muốn nói điều gì,
bị Tiêu Vạn Bình ngăn cản.
Nhìn xem người đến là ai.
Xa hoa xa giá bên trên, Tô Cẩm Doanh vén rèm lên, tại phong linh vệ nâng đỡ xuống xe.
Tẩu tẩu.
Tiêu Vạn Bình hơi kinh ngạc,
nàng sao lại tới đây?
Thấy quanh mình đều là Bắc Lương Bạch Long vệ, Tô Cẩm Doanh liền biết, Lưu Tô cũng ở đây. Hắn trong đám người, ánh mắt tìm kiếm, thấy được đứng tại Bạch Long vệ sau lưng Tiêu Vạn Bình. Nàng lộ ra một tia đoan trang nụ cười, chậm rãi đi lên trước. Chương 921, giờ ngọ sao chương 921, giờ ngọ sao Tiêu Vạn Bình cũng tách ra Bạch Long vệ, đi vào Tô Cẩm Doanh trước mặt. Không nghĩ tới Bình Tây Vương thế mà tại Túy Tiên lâu. Tô Cẩm Doanh trước tiên mở miệng. Hướng hở, Tiêu Vạn Bình trả lời, "À, hôm qua nếm qua Túy Tiên lâu đồ ăn, nhớ mãi không quên, thừa dịp còn tại Hưng Dương, tranh thủ thời gian nhiều đến mấy chuyến, thế nào, trưởng công chúa cũng cùng tiểu vương đồng dạng, cố ý xuất cùng tới đây uống rượu." Có chút cười yếu ớt, Tô Cẩm Doanh nuốt nuốt tâm ai. "Xem như thế đi, nếu như thế, tiểu vương sẽ không phải dạy trưởng công chúa nhà hứng, bởi." Nói xong, Tiêu Vạn Bình tránh ra một lối, nhờ Tô Cẩm Doanh tiến vào Túy Tiên lâu. Hai người thân ảnh giao thoa lúc, Tô Cẩm Doanh bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Vạn Bình một cái. Nhìn thấy, là gò má của hắn. Trong chốc lát, nàng lông mày níu chặt, một cố cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cái này bên mặt, như thế nào hảo hảo quen thuộc. Trong lòng nghi hoặc lúc, Tô Cẩm Doanh không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vừa rồi trong cung cách xa, nàng cũng không phát hiện điểm này. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian mang theo người, đi về phía trước. Nhìn thấy Thành Nhất Đao, hai người lẫn nhau gặp lễ, sau đó cũng không quay đầu lại, lên xe giá. Hô tiến vào toa xe sau, hắn thở dài ra một hơi. Mặc kệ chính mình tướng mạo như thế nào biến hóa, trên thân luôn mang theo lúc đầu khí tức. Phàm là cùng những này đã từng người thân cận, ở chung một lúc lâu, tất nhiên là sẽ lộ tẩy. Chỉ có thể tránh bọn hắn. Vừa rồi ta thấy trưởng công chúa ánh mắt, có chút không đúng. Sơ Như Uyên cũng đã nhận ra điều này. Đúng vậy a. Tẩu tẩu từ nhỏ nhìn ta lớn lên, xem như ta người thân cận nhất, cho nên ta không dám cùng với nàng áp sát quá gần. Nàng nhìn xem ngươi lớn lên, đối ngươi chiếu cố có thừa, có thể Tiêu Vạn Dân lại đủ kiểu lợi dụng ngươi, còn muốn hại ngươi, giữa các ngươi sự tình, thế nào phức tạp như vậy? Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười một tiếng. Hoàng thất vốn là như thế, chính là bởi vì dạng này, tẩu tẩu ân tình mới càng nặng như núi. Ngươi về sau, bất kể như thế nào, cũng không thể đả thương trưởng công chúa tâm. Sơ Như Uyên lo lắng Tiêu Vạn Bình, bởi vì Tiêu Vạn Dân một chuyện, giận chó đánh mèo Tô Cẩm Doanh. Nhưng nàng lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Cái này còn cần ngươi nói. Tiêu Vạn Bình vỗ một cái Sơ Như Uyên đầu. Cũng là ngươi, ngươi nha đầu này, như thế nào cùng ai đều trò chuyện đến. Sơ Như Uyên làm mặt ủy, ta chưa bao giờ từng gặp phải, giống thư tình tỷ tỷ như vậy tài hoa hơn người người. Nói, trong mắt nàng còn tràn đầy bội phục. A, vậy sao? Tiêu Vạn Bình từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Sơ Như Uyên cũng không biết, Tiêu Vạn Bình thơ đối song tuyển, lúc ấy thật là chinh phục toàn bộ Hưng Dương thành. Một ngày nào đó, lão tử muốn để ngươi lĩnh giáo một chút, ai mới là chân chính tài hoa hơn người. Tiêu Vạn Bình trong lòng chế nhạo. Nàng thật là ngươi xuất giá thế tử, ta cùng nàng nói chuyện rất là hợp ý, ngươi không nên cao hứng. Sơ Như Uyên trực tiếp hỏi. Khu cụ Tiêu Vạn Bình quay đầu chỗ khác, không muốn lại xoắn xuýt cái đề tài này. Ngươi vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi, xa giá rất nhanh tới Hoài Viên quán. Bánh nướng, vừa ra lò bánh nướng đông nhiên, một thanh âm truyền vào Tiêu Vạn Bình trong tai. Đây là hắn cùng vô tướng môn gián điệp bí mật Bành Ngọc Sơn, ước định cẩn thận phương thức liên lạc. Vừa rèm xe vén lên tử, Tiêu Vạn Bình động tác đống nhiên cứng đờ. Hắn lặng yên không một tiếng động liếc qua kia bán bánh nướng chủ quán, chính là ngày ấy cho mình truyền tin người kia, cũng là vô tướng môn gián điệp bí mật. Hắn mặt không biểu tình xuống xe, hướng Bạch Tiêu nói, "Lão Bạch, đây không phải ngày ấy buổi chiều, chúng ta ăn bánh nướng sao?" "Đúng vậy, vương gia." Bạch Tiêu hiểu ý, trả lời một câu. Dù sao tới Hoài Viết quán, quanh mình đã đều là xích lân vệ, dù sao cũng phải che giấu một phen. Cái này bánh nướng làm, nhưng so với ta Bắc Lương ăn ngon nhiều, đi, mua mấy cái đến. "Là, vương gia." Bạch Tiêu chắp tay rời đi. "Uy, kia bán bánh nướng, chờ một chút." Thấy có người kêu gọi, kia chủ quán lập tức dừng lại, cúi đầu không lưng. "Quan gia, nhưng là muốn bánh nướng." "Đúng, đến bốn cái." Từ trong ngực móc ra đồng tiền, Bạch Tiêu đưa tới. Thuận tay tiếp nhận bánh nướng. Quả nhiên, Bạch Tiêu phát giác bánh nướng dưới đáy có một đoàn giấy. Lặng yên không một tiếng động đem trang giấy cất vào trong ngực, Bạch Tiêu trở về. Tiến vào Hoài Viết quán, Tiêu Vạn Bình lập tức nhường Bạch Long vệ canh giữ ở bên ngoài đình viện, bất luận kẻ nào không được đến gần. Hắn cùng Bạch Tiêu, Sơ Như Uyên tỷ đệ, đóng chặt cửa phòng. Lấy ra tờ giấy kia, Bạch Tiêu đưa cho Tiêu Vạn Bình. Mở ra xem xét, Tiêu Vạn Bình sắc mặt trong nháy mắt mấy lần. Theo vừa mới bắt đầu chấn kinh, tới phía sau giật mình, lại đến sau cùng kích động. Tờ giấy này không nhỏ, viết chữ xa so với lần trước nhiều. Bốn người vây quanh xem hết, Tiêu Vạn Bình chậm rãi nhóm lửa ánh đến, đem tờ giấy kia đốt thành tro bụi. Không nghĩ tới Trần Thật Khải ba người, tạc tâm bất tử, còn mượn vệ quốc sứ đoàn trà trộn vào Hưng Dương thành. Tiêu Vạn Bình miệng bên trong thì thào nói rằng, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, xem ra tại Quy Vân, tẩu tẩu thất thủ, nhường Hiền Phi mẹ con thoát đi viêm cảnh, đi vệ quốc. Hiện nay muốn mượn Khương Bất Huyễn thế lực, trở về trả thù trên Long Ỷ cái kia Tiêu Vạn Bình. Mà Khương Bất Huyễn để bọn hắn ra mặt, phối hợp Phạm Trắc cùng Bí Ảnh Đường, trộm lấy Bạch Hổ mặt nạ, đi ám sát Lưu Tô. Tiêu Vạn Bình không nhịn được vô tướng môn trà tấn, đã đem chuyện kỹ càng một mạch khai ra hết. Bành Ngọc Sơn tất cả đều viết tại trên giấy. Ha ha, thú vị, quả thực thú vị. Ai, cần gì chứ? Đột nhiên, Bạch Tiêu ung dung thở dài. Bởi vì Đức Phi Trần Sảo Nhi quan hệ, Trần Thật Khải cùng hắn cũng coi như có chút nguồn gốc. Bây giờ Trần Thật Khải bị giết, Bạch Tiêu trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm khái. Từ khi hắn trúng U Minh Tán, bị Tiêu Vạn Bình cứu về sau, hắn đối với Trần gia ân tình cũng đã còn xong. Nếu không, hắn cũng sẽ không có chút nào lo lắng đối Trần Văn Sở độc thủ. Vô vô bả vai hắn, Tiêu Vạn Bình hiểu Bạch Tiêu tâm tư. Sau đó nói, khó trách Trần Tích không thấy bóng dáng, hóa ra là bị diệt khẩu. Vương gia, tình báo này đã nói, Chu Đồng cũng bị giết, kia trộm lấy mặt nạ ám sát chúng ta một chuyện, không sẽ chết không có đối chứng. Sơ Nhứ Hành không khỏi lo lắng. Không phải còn có Tiêu Vạn Bình. Đó là cái hạng người ham sống sợ chết, có hắn tại, vệ quốc âm lưu giấu không được. Sơ Nhứ Liên cũng cao hứng phụ họa, cái này chẳng phải là nói, có Tiêu Vạn Bình tại, phân hóa viêm vệ hai nước đã không thành vấn đề. Đúng, ngày mai Tiêu Vạn dần tế cáo tiên địa về sau, ta tìm hắn nói chuyện. Tiêu Vạn Bình trong lòng có so đo. Nếu như trở lại Vị Ninh, trưởng Bắc Lương đại quyền, nhờ Tiêu Vạn Bình đi tiến đánh Viêm quốc là không thể nào. Dù sao đây là chính mình cố thổ, còn có rất nhiều bộ hạ cũ tại. Con đường duy nhất chính là Viêm Lương hai nước hòa bình, đánh chiếm Vệ quốc. Diệt Vệ quốc về sau, thiên hạ hai phần, từ chính mình cùng Tiêu Vạn dân trưởng khống. Đến lúc đó, lại lặng yên không một tiếng động cầm lại thân phận của mình. Thuận lợi, liền có thể cùng trưởng hai nước, thiên hạ nhất thống, nước chảy thành sông. Lão Bạch, chậm chút thời điểm, ngươi lại đi bánh nướng bảy một chuyến, nói cho hắn biết, cần phải xem trọng Tiêu Vạn Bình, không thể để cho hắn có nửa phần sai lầm. Minh Bạch. Vì sao không hiện tại liền đi? Sơ Nhứ Hành không hiểu. Vừa mua 4 cái bánh nướng, hiện tại lại muốn đi mua. Sơ Nhứ Liên trợn nhìn Sơ Nhứ Hành một cái. Cũng đúng. Sơ Nhứ Hành gãi gãi đầu, Minh Bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Như thế thường xuyên mua bánh nướng, nhất định làm cho người sinh nghi. Đè xuống việc này, Tiêu Vạn Bình một mực chú ý đến giờ. Giờ ngọ sao? Còn kém một khắc đồng hồ. Bạch Tiêu trả lời. Ngày mai, ngay tại ngày mai trước tiết, chương 922, sống sót sau tai nạn gặp mặt chương 922, sống sót sau tai nạn gặp mặt Tiêu Vạn Bình có chút thất vọng, hắn dùng ngón tay có tiết tấu đập bàn. Hắn không xác định, Quỷ Y Lìa đến cùng có thể hay không xuất cung. Theo Tiêu Vạn dân tính tình, dù cho có Hàn Thiết tin tức cùng hắn đổi, Tiêu Vạn Bình cũng không nắm chắc hắn sẽ tin tưởng. Ba người rất ít gặp tới Tiêu Vạn Bình bộ dạng này bất dứt bất an. Sơ Như Liên quan tâm, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Yên tâm, thượng tiên sẽ chiếu cố chúng ta. Mặc dù Tiêu Vạn Bình không tin cái gì vận mệnh, nhưng Sơ Nhứ Liên câu nói này lại làm cho trong lòng của hắn đại định. Một bên Sơ Nhứ Hành nhìn thấy hai người bộ dáng này, út sắp Sơ Nhứ Liên bên hai, thấp giọng nói rằng: "Tỷ, ngươi chừng nào thì cùng Vương gia như vậy thân mật?" Đột nhiên bay đầu, Sơ Nhứ Liên chừng Sơ Nhứ Hành một cái. Phanh sau đó giơ chân lên, hướng Sơ Nhứ Hành bản chân mạnh mẽ giẫm đi. "Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." A! Đau nhức Sơ Nhứ Hành đau đến nhe răng trợn mắt, che lấy chân mình trưởng, nguyên điểm này. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu hai người, thấy thế thư thái cười to. "Vương gia, ngươi lão chú ý giờ là làm gì?" Bạch Tiêu còn không biết trong cung xảy ra sự tình. Tiêu Vạn Bình trực tiếp trả lời, "Ta trong cung gặp phải tiên sinh." "Gặp phải tiên sinh?" Bạch Tiêu ánh mắt một trường, có chút thích thú. Hắn nửa cái mạng là Quỷ Y Lìa cứu, trong lòng tự nhiên cảm kích. "Ân, ta tìm cái lý do nhường hắn xuất cung thấy ta, thời gian ước định là giờ ngọ." "Tiên sinh muốn tới?" Bạch Tiêu cảm xúc dần dần tăng vọt. Hắn cùng cô nàng tiếp nhận quá nhiều, ta xin lỗi bọn hắn, cho nên quyết định nghĩ biện pháp giấu giếm được Tiêu Vạn dân, đem bọn hắn mang đi. Phải biết làm như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Tiêu Vạn dân phát giác dị thường. Trước đó chỗ nỗ lực tất cả liền thất bại trong gang tấc, nhưng Tiêu Vạn Bình suy đi nghĩ lại, quyết định mạo hiểm thử một lần. Quá tốt rồi. Bạch Tiêu nắm tay nhẹ nhàng nện ở trên bàn. Sơ Nhứ Liên hai tỷ đệ chưa bao giờ thấy qua Bạch Tiêu thất thố như vậy, lập tức không khỏi trong lòng hiếu kỳ, mấy người kia quan hệ đến tột cùng đến trình độ nào, đến mức hai người đều có chút khác thường. Tự thoại một hồi, mắt thấy giờ ngọ đã đến, tây viện bên ngoài vẫn là không có gì động tĩnh. Tiêu Vạn Bình nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, xem ra thiên sinh là không ra được cung. Hắn ung dung thở dài. Bạch Tiêu cũng là vẻ mặt tạm đạm, chờ một chút, cố gắng chuyện gì ngăn trở. Ân. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu. Lại trôi qua nửa canh giờ, thấy tây viện bên ngoài vẫn là không có bất kỳ động tĩnh, Tiêu Vạn Bình có chút thất lạc. Lão Bạch, chúng ta vẫn là ngẫm lại, như thế nào mới có thể bí mật nhìn thấy tiên sinh a? Hắn đối Quỷ Y Lìa đến, đã không ôm hy vọng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có mạo hiểm trong cung gặp mặt. Bạch Tiêu cũng từ bỏ. Hắn ngồi xuống, nhìn Sơ Nhứ lên một cái. Nha đầu, ngươi thông minh, có biện pháp nào? Hắn biết Tiêu Vạn Bình lúc này có chút nôn nóng, mạch suy nghĩ chỉ sợ không đủ sáng tỏ, chỉ có xin giúp đỡ Sơ Như Liên. Ngày mai Vương gia không phải còn phải đi tham gia Tiêu Vạn dân tế điện, đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội chính là. Thực sự không được, từ nay trở đi tới tối, hẳn là cũng có cơ hội. Kỳ thật trong lúc nhất thời, Sơ Như Liên cũng không nghĩ đến biện pháp tốt, chỉ có thể lập lờ nước đôi đáp trả, trước an ủi Tiêu Vạn Bình thất lạc. Lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, Tiêu Vạn Bình tự lẩm bẩm, hai nước sứ đoàn, một khi tiến cùng, đều bị trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn bí mật đi gặp tiên sinh, nói nghe thì dễ. Nghe nói như thế, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Bọn họ đích xác nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hết đường xoay sở lúc, La Thành thanh âm tại ngoài cửa phòng vang lên, phá vỡ ngột ngạt. "Khởi bẩm vương gia, trong cung người đến, nói muốn gặp người." Bá nghe nói như thế, bốn người đồng thời đồng loạt đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vui mừng. "Nhanh, mau mau cho mời." Tiêu Vạn Bình cao giọng trả lời một câu, đồng thời mở cửa phòng, nhanh chân đi đến sân vườn bên ngoài. Thấy Quỷ Y thì tại 20 cái phong linh vệ cùng đi, chậm rãi hướng hắn đi tới. Tiêu Vạn Bình mừng rỡ trong lòng, có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là Độc Cô Ú cũng tại. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Có Độc Cô Ú giúp đỡ, mong muốn Lặng Yên mang đi Quỷ Y cùng Hạ Liên Ngọc, liền đơn giản rất nhiều. "Tiên sinh, người rốt cuộc đã đến, tiểu vương xin đợi đã lâu." Vừa thấy mặt, Tiêu Vạn Bình liền chắp tay hành lễ. Quỷ Y gật đầu đáp lễ, nhưng hai đầu lông mày từ đầu đến cuối mang theo một tia lo âu. Hắn hướng bên cạnh Độc Cô U mắt thấy một cái, ra hiệu người này tại, không thể nói bừa. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm. "Tiên sinh, mời vào bên trong." Quỷ Y Y quay đầu, thử thăm dò đối Độc Cô U nói, "Độc Cô tướng quân, trần bệnh chính là tư ẩn sự tình, mời Độc Cô tướng quân ở ngoài cửa chờ lấy." "Không được." Độc Cô U trực tiếp từ chối, "Vậy hạ phân phó, không thể để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta." Hắn còn không rõ nội tình, nhất định phải cho siết hát đến cùng. Mặc dù dạng này đối Quỷ Y Y, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không đành lòng, nhưng hắn thời điểm nói với mình, không thể bộc lộ ra bất cứ gì thường nào. Người Quỷ Y thì tức giận vô cùng, giận chỉ Độc Cô U đã từng hắn đối Độc Cô U, như là đối Tiêu Vạn Bình như vậy, như vạn bối giống như yêu thương. Có thể nghĩ, Độc Cô U hiện tại như vậy, Quỷ Y thì trong lòng có nhiều thất vọng. "Không ngại, Độc Cô tướng quân muốn cùng liền theo." Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Độc Cô U dù sao cũng là võ tướng, cũng không phát giác hai người dị thường. "Vương gia." Quỷ Y thì không hiểu chút nào. Nhưng Độc Cô U đi theo, bọn hắn làm sao có thể tự thoại. "Đến, vào nhà trước lại nói." Tiêu Vạn Bình tiến lên, tay trái lôi kéo Quỷ Y, tay phải lôi kéo Độc Cô U, mang theo bọn hắn đi vào nhà bên trong. La Thành, tại bên ngoài trông coi, ai cũng không cho phép tới gần. Hắn bước xuống một câu. Bạch Tiêu, Sơ Nhứ Huyên tỷ đệ, cũng cùng nhau vào phòng bên trong. Là. Cửa phòng bị La Thành đóng lại, sáu người đi vào trong phòng. Để Dương thuốc xuống, thấy Độc Cô U tại, Quỷ Y Y vừa định giả vờ giả vịt một phen. "Vương gia, còn mời vươn tay, lão phu đi đầu bắt mạch." Tiêu Vạn Bình cũng không vươn tay, chỉ là mang theo nụ cười, ánh mắt tại Độc Cô U cùng Quỷ Y Y trên thân, qua lại xê dịch. Trong bất chi bất giác, cặp mắt của hắn bị kín một tầng sương mù. Một bên Bạch Tiêu cũng là mang theo mỉm cười, nhìn xem hai người. Cảm nhận được cái này dị thường ánh mắt, Quỷ Y có chút không được tự nhiên. "Vương gia, còn mời vươn tay." Thấy Tiêu Vạn Bình không có phản ứng, hắn đành phải lại lần nữa mở miệng. Sau một khắc, Tiêu Vạn Bình từ trên ghế đứng lên, đối với Quỷ Y chính là không người cúi đầu. "Tiên sinh, người chịu ủy khuất." Sau đó, đối với Độc Cô U cũng là không người cúi đầu. "Độc Cô, làm khó dễ ngươi." Tiêu Vạn Bình chỉ cảm thấy yết hầu ngăn chặn, thanh âm nghẹn ngào. Hai câu này lại làm cho Quỷ Y cùng Độc Cô U con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng đại chấn. Nhưng Quỷ Y vẫn là cẩn thận, hắn coi là đây là Lưu Tô biết Tiêu Vạn Bình sau đó, thay thế Tiêu Vạn Bình tỏ thái độ. Hắn đội vàng hướng Tiêu Vạn Bình mấy mắt. "Vương gia, chỉ là xuất cung thay ngươi chuẩn bệnh, không cần như thế." Độc Cô U lại phát giác được Tiêu Vạn Bình thần sắc biến hóa, trong lòng đột nhiên co quắp một chút. "Vương gia, ngài đây là ý gì?" Lau khỏe mắt một màn kia tinh quang, Tiêu Vạn Bình chỉ hướng phía sau hai người. "Các ngươi nhìn, kia là ai?" Lúc này Bạch Tiêu đã tháo xuống ngụy trang, mỉm cười đứng tại phía sau bọn họ. Chương 923, "Vương gia nhà ta ở đầu chương 923, vương gia nhà ta ở đầu Bạch Tiêu." Hai người gần như đồng thời thốt ra. Độc Cô Ú con mắt to trường, không che giấu được vui mừng. Mà Quỷ Y Y, ngoại trừ kích động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là mang theo một tia phòng bị. Phòng bị Độc Cô Ú suýt Bạch Tiêu dựng lên thủ thế. Lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết được sao? Cười nói một câu, Bạch Tiêu lại lần nữa đem ngụy trang đeo lên. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Quỷ Y thì trừng to mắt nhìn xem Bạch Tiêu. "Tự nhiên là đi theo chúng ta vương gia tới." Hắn cố ý dùng chúng ta hai chữ, ý chỉ Tiêu Vạn Bình. Mà Tiêu Vạn Bình, bình phục cảm xúc sau, cũng đi theo mở miệng. "Tiên sinh, ngươi này đến, không phải liền là muốn gặp Tiêu Vạn Bình sao?" Nghe xong lời này, Quỷ Y liền kinh hãi. Hắn liền vội vàng tiến lên, khoát tay ra hiệu Độc Cô Ú ở bên, không thể nói bừa. Ngay sau đó, hắn nói, "Vương gia, lời này ý gì? Lão phu thế nào nghe không hiểu?" Mà một bên Độc Cô Ú, sớm đã thất thố. Thân thể hắn lay động một chút, đôi môi không tự chủ trên dưới run lên, song quyền bởi vì kích động mà nắm chặt. Độc Cô U sắc mặt đỏ lên, cũng tới Tiêu Vạn Bình trước mặt. "Bình Tây Vương, ngươi biết vương gia nhà ta ở đâu?" "Đương nhiên." Nghe được hai người đối thoại, Quỷ Y càng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn không biết rõ vì sao Độc Cô U cũng biết Tiêu Vạn Bình không chết, càng không biết hắn vì sao như thế làm dáng. "Độc Cô, ngươi..." Hướng Quỷ Y trịnh trọng ôm quyền, Độc Cô U hít một hơi thật sâu, dường như muốn đem những ngày qua biệt khuất một mạch phun ra. "Tiên sinh, chào đón tới vương gia, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Nói xong câu đó, Độc Cô U mặt hướng Tiêu Vạn Bình, trên mặt thần sắc kích động, một chút không thể so với Quỷ Y Y thiếu. "Xin hỏi Bình Tây Vương, ngươi thật biết vương gia nhà ta ở đâu?" Giơ lên khóe miệng, Tiêu Vạn Bình lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí dù con cười. Hai tay một đám, "Các ngươi cảm thấy ta giống hay không nhà các ngươi vương gia?" Nhìn thấy bộ này nụ cười, Quỷ Y Y cùng Độc Cô U liếc nhau, con ngươi đột nhiên đại trương. "Ngươi bọn hắn cả kinh nói không ra lời." Bạch Tiêu ở một bên cười phụ họa, "Vương gia, ngươi cũng đừng đùa bọn hắn." Nụ cười thu liễm, Tiêu Vạn Bình hai mắt lại lần nữa bị kín một tầng lệ quang. "Tiên sinh, Độc Cô, là ta, Tiêu Vạn Bình." Ông nghe nói như thế, Quỷ Y cùng Độc Cô U đồng thời đầu một hồi mê muội. Tê cả da đầu, toàn thân lỗ chân lông đại trương. Độc Cô U hướng về sau lui hai bước, thân thể lay động, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Mà Quỷ Y thậm chí hai chân mềm nhũn, nghiêng dựa vào trên bàn. "Không, không có khả năng, ngươi rõ ràng là Lưu Tô, thế nào lại là vương gia nhà ta?" Độc Cô U lung lay đầu, khó có thể tin. Bạch Tiêu tiến lên, vỗ bờ vai của hắn. "Độc Cô, hắn đúng là nhà chúng ta vương gia." "Bạch Tiêu." Độc Cô U trở tay bắt lấy Bạch Tiêu cánh tay, "Này sao lại thế này, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Quỷ Y thì còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, hắn bị chán, dường như đây hết thảy chỉ là mộng. Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, rốt cục bắt đầu giải thích, "Chân chính Lưu Tô đã chết, ta mượn mặt của hắn." Nghe nói như thế, Độc Cô Ú suy nghĩ tỉ mỉ mấy hơi sau, chợt tỉnh ngộ. Tiêu Vạn Dân tại vị hà bên cạnh tìm tới cỗ thi thể kia, chính là Lưu Tô. Chuyện này, Tiêu Vạn Bình cũng không biết. Lúc ấy hắn chỉ là để phòng bắt nhất, nhường Lưu Tô thi thể dọc theo sông bay xuống. Không nghĩ tới thật bị Tiêu Vạn Dân tìm tới. Không tệ, ta rơi xuống vị hà sau, đánh giá cao chính mình thủy tính, trôi dạt đến một chỗ tên là Ẩn Tiên Cốc địa phương, đúng lúc gặp Lưu Tô bị thường nghệ hãm hại, vài ngày sau cũng đi theo rơi xuống sân cốc, dưới cơ duyên xảo hợp, ta thành Lưu Tô. Hắn nói đơn giản một lần. Thật là quỷ y thì xoa chính mình xong tóc mai, trong lòng của hắn một đoàn loạn. Thật là lúc ấy, ngươi không phải bị Độc Cô tự tay dùng dao găm cắm vào tim, máu còn chảy đầy đất, làm sao sống được? Tiên sinh, Độc Cô cũng không phản bội ta, đây hết thảy chẳng qua là ta mạo hiểm bày ra cục. Tiêu Vạn Bình giải thích. Độc Cô đi theo mở miệng, tiên sinh, lúc ấy ta dao găm đâm về vương gia tim lúc, đảo ngược lưỡi đao, đâm về phía mình cánh tay, ngươi thấy máu, đều là ta. Dứt lời, hắn cuốn lên tay phải tay áo. Nơi đó, thình lình lưu lại một vết sẹo. Ngươi nhìn. Quỷ y thì tiến lên xem xét, nhìn thấy vết sẹo kia sau, hắn càng thêm mơ hồ. Nhắm mắt lại, hắn không ngừng gõ lấy chính mình chán. Lượng tin tức quá nhiều, hắn nhất thời không cách nào tiêu hóa. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Nói như vậy, lúc ấy Độc Câu ngươi bắt cóc vương gia, đều là các ngươi hợp mưu. Không tệ. Nói cách khác, Độc Câu ngươi thật sự đã từng là Tiêu Vạn Dân người, nhưng về sau đầu nhập vào vương gia. Cũng đúng. Độc Cô Ú khôi phục lúc trước đi theo Tiêu Vạn Bình bên người, kia câu ngây thơ. Chỉ có tại trước mặt bọn hắn, hắn mới có thể làm về chính mình. Vì cái gì? Đây cũng là vì cái gì? Quỷ Y Y mở miệng không hiểu. Độc Cô Ú dường như không quá muốn nhắc lên chính mình chuyện cũ. Nhưng lúc này, đã Tiêu Vạn Bình cùng hai người thẳng thắn, hắn cũng chỉ có thể mở miệng giải thích, vương gia kỳ thật đã sớm biết ta là Tiêu Vạn Dân người, hắn một mực âm thầm điều tra ta quá khứ, rốt cục tra ra trận tướng, thì ra lúc ấy ta bị bắt vào ngục bên trong, chính là Tiêu Vạn Dân có chủ tâm hãm hại. Hắn sợ thu phục không được ta, liền để cho người ta vu oan một cái tội danh tại trên thân, đem ta bắt lại, về sau hắn xuất hiện, làm bộ xuất thủ cứu ta, để cho ta từ đây đối với hắn mang ơn. Kia Tiêu Vạn Dân vì sao muốn thu phục ngươi? Lúc đó, hắn cần một cái thân thủ không có trở ngại người, đi trà trộn vào Tô gia, hắn muốn lợi dụng Quy Vân Tô gia thế lực, giúp mình đoạt đích. Cái gì? Quỷ Y Y lần nữa chấn kinh, ngươi nói, trưởng công chúa cũng một mực bị Tiêu Vạn Dân lợi dụng. Chính là, khi đó, các ngươi cảm thấy ta là trưởng công chúa người, kỳ thật, ta là Tiêu Vạn Dân người. Tiêu Vạn Bình đi theo bổ sung, cũng bởi vì là điểm này, ta hoài nghi tới Lao Triệu, hoài nghi tới Thẩm lão, hoài nghi tới Hoàng Phủ Tuấn, thậm chí hoài nghi tới tiên sinh, nhưng thủy chung không có hoài nghi Độc Cô, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đánh bạc tính mệnh đang giúp ta. Càng về sau, ta mới nghĩ thông suốt, Độc Cô giúp ta như vậy, chính là dâng Tiêu Vạn Dân mệnh lệnh, hắn muốn cho ta mau chóng thành thế, tốt cướp đi ta tất cả. Độc Cô như thế trung dũng, cùng ngươi ta tình cảm rất sâu đậm, ta không muốn cứ như vậy từ bỏ, liền để tăng tư cổ đi Quy Vân âm thầm điều tra, quả nhiên, để cho ta trà ra mấy quẻ. Nghe xong Tiêu Vạn Bình lời nói, Quỷ Y cuối cùng làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Quanh hắn lấy Tiêu Vạn Bình bên người đi vài vòng, ánh mắt vẫn là khó có thể tin. Thật là ngươi gương mặt này, là ai giúp ngươi đổi? Đúng, ta cũng nghĩ không thông điểm này. Độc Cô Úy phụ họa. Hóa diện thuật nắm giữ tại Tiêu Vạn Dân trong tay, lúc ấy đổi mặt, Tiêu Vạn Dân cẩn thận. Con nhường cung kỳ hoàng cùng Quỷ Y phân biệt phụ trách một bộ phận. Nghiêm khắc nói, trên đời này chỉ có Tiêu Vạn Dân một người biết đổi mặt toàn bộ phương pháp. Tiêu Vạn Bình lại là như thế nào phụ thêm Lưu Tô ra mặt? Điểm này, nhường Quỷ Y từ đầu đến cuối khó hiểu. Gật đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình tiếp tục giải thích nói, tiên sinh, ta đến hỏi ngươi, cái này hoán diện thuật là ai sáng tạo? Hoán diện thuật là Tiêu Vạn Dân theo tòa kia lăng tẩm bên trong đạt được, tự nhiên là Thiên Cơ Tử. Chương 924, hàng thật giá thật Tiêu Vạn Bình. Chương 924, hàng thật giá thật Tiêu Vạn Bình. Tiêu Vạn Bình cười trả lời, vậy cái này trên đời, ngoại trừ Tiêu Vạn Dân bên ngoài, có phải hay không còn có Thiên Cơ Tử biết cái này hoán diện thuật? Thiên Cơ Tử? Quỷ Y thì phát ra một tiếng cười quái dị, có chấn kinh, lại gặp nạn lấy tin. Vương gia có ý tứ là Thiên Cơ Tử giúp ngươi đổi mặt? Không tệ. Quỷ Y liền nói tiếp, đây chính là hơn 200 năm trước nhân vật, lời này của ngươi không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Tiên sinh, còn có càng nghe rợn cả người. Tiêu Vạn Bình cười thần bí. Ân. Quỷ Y liền mở miệng. Ngươi từng theo ta nói qua, sư phụ của ngươi không có hướng ngươi tiết lộ qua tục danh, ngươi thẳng đến xuất sư cũng không biết hắn chân chính danh tự, có phải hay không? Trầm ngâm mấy hơi, Quỷ Y liền đột nhiên ngẩng đầu. Vương gia, ngươi muốn nói cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không hoàn toàn đem người trước mắt xem như là Tiêu Vạn Bình. Nhưng xưng vương gia, tổng không sai. Có thể trong lời nói cũng không có quá nhiều thân cận, bởi vì hắn vẫn còn có chút không tin, thậm chí trong lòng cảm thấy đây hết thể lại là cái gì âm mưu. Ta gặp phải Thiên Cơ Tử chính là của ngươi sư phụ. Nghe nói như thế, Quỷ Y càng lại như gặp phải sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Phanh hắn thất hồn lạc phách, một thanh tê liệt trên ghế ngồi. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Ngươi lúc đó có phải hay không có cái sư minh họ Ban Đầu? Tiêu Vạn Bình tiếp tục hỏi. Đúng, ta sư minh xác thực họ Ban Đầu. Quỷ Y lần nữa ngẩng đầu, đi vào Sơ Như Uyên tỷ đệ trước mặt. Tiêu Vạn Bình chỉ vào hai người. Bọn hắn chính là sư huynh của ngươi cháu trai cùng tôn nữ, mà ngươi là sư thúc của bọn hắn tổ. Nghe đến đó, Sơ Như Uyên tỷ đệ rất hiểu chuyện, đứng lên ôm quyền hành lễ. Bái kiến sư thúc tổ. Chờ một chút, khoan 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 khoan, Quỷ Y Lìa đưa tay, liên tục lay động, hắn xoa nở đầu. Sư phụ ta là Thiên Cơ Tử. Đối. Hắn sống hơn 200 năm. Không tệ. Có thể ta lúc ấy nhìn hắn, làm sao lại chỉ có 6-70 tuổi bộ dáng? Thiên Cơ Tử lão tiền bối chính là cao nhân đắc đạo, chú nhan có phương pháp, đừng nói là ngươi, lúc ấy ta gặp được hắn, cũng không biết lão tiền bối vậy mà sống hơn 200 tuổi. Không ngừng lắc đầu, Quỷ Y Y liên tục cười khổ. Vương gia lời nói này, như thế nào nghe, đúng bản bên trên cố sự đồng dạng, quả thực làm người nghe kinh sợ. Sơ Như Uyên cũng nghĩ hỗ trợ, nàng lên tiếng nói, sư thúc tổ, ngươi chớ hoài nghi, lúc ấy ta là nhìn xem sư tôn, tự tay đem Lưu Tô ra mặt, đổi được vương gia trên mặt. Nghe đến đó, Quỷ Y Y vừa định hỏi lại cái gì. Có thể sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, vô bàn nói, không đúng, các ngươi đang gạt ta. Tiêu Vạn Bình cười khổ một tiếng, mở ra tay, tiên sinh, ta là hàng thật giá thật Tiêu Vạn Bình, như thế nào lừa ngươi? Coi như trước ngươi nói, đều là thật, thật là thanh âm của ngươi, như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Chỉ mình biết hầu, Tiêu Vạn Bình cười nói, tiên sinh, ngươi qua đây nhìn. Quỷ Y Y khẽ giật mình, chợt mang theo ánh mắt hoài nghi, từng bước tiến lên. Hắn nhìn thấy Tiêu Vạn Bình nhất hầu phía dưới nửa tấc chỗ, mơ hồ có một đạo màu đỏ nhạt vết sẹo, như không có tới gần nhìn kỹ, rất khó phân biệt. Đây là? Quỷ Y Y trong lòng nghi hoặc. Thiên Cơ Tử lão tiền bối, y thuật phi phàm, hắn biết dù cho ta đổi mặt, nhưng thanh âm vẫn là không thể gạt được. Hắn biết rõ một người thành tuyến, là từ yết hầu phẩm chất dài ngắn quyết định. Hắn trước tra rõ Lưu Tô yết hầu, sau đó đem cổ của ta quản, cải tạo thành Lưu Tô như vậy, cho nên ta hiện tại thanh âm chính là Lưu Tô. Thân làm thầy thuốc, Quỷ Y tự nhiên là biết điểm này. Nhưng cải tạo yết hầu, hắn tự nhận là làm không được. Như thiên hạ có người có thể làm được, vậy chỉ có thể là Thiên Cơ Tử. Nhưng Quỷ Y vẫn là cười khổ lắc đầu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô U lại đột nhiên nói rằng, khó trách, lúc trước Tiêu Vạn Dần tìm tới cỗ thi thể kia, tại yết hầu chỗ cũng có một vết thương, chắc hẳn chính là như vậy tạo thành. May mắn lúc ấy hắn coi là, đây là nhánh cây đâm tổn thương tạo thành. Tương thấy 670 trường, nghe được hắn, Tiêu Vạn Bình cười hỏi, Độc Cô, ngươi lúc đó nhìn thấy thi thể, có phải hay không một cái liền nhận ra, đây không phải là ta. Đương nhiên, đến một lần, không có kia gãy mất châm gài tóc, thứ hai, cánh tay hắn bên trên không có thương tổn, còn có, ta đem vương gia ném vị hà lúc, cho ngươi đổ lạn, vương gia cũng đã nói, ngươi thủy tính tốt, tăng thêm đổ lạn, vị hà không làm gì được ngươi. Khu cụ Tiêu Vạn Bình kém chút bị chính mình sợ tới. Kỳ thật, ta đánh giá cao chính mình thủy tính, cũng đánh giá thấp vị hà dòng nước, may mắn gặp sợi thô huyền, nếu không, các ngươi hôm nay thật là có khả năng không gặp được ta. Có thể Quỷ Y nghe được Độc Cô Ú câu kia, trên cánh tay không có thương tổn. Ngay tức khắc ánh mắt một trương. Đúng, không tệ, vương gia từng chịu Bắc Lương Lang độc tiễn gây thương tích, bên phải trên cánh tay lưu lại một khối vết sẹo, ngươi có sao? Tường thấy 556 trương, hắn thẳng hỏi Tiêu Vạn Bình. Đương nhiên là có. Tiêu Vạn Bình chút bỏ ống tay áo, lộ ra cánh tay phải khối kia vết sẹo. Quỷ Y Y ngây ngẩn cả người, Độc Cô Ú khẽ miệng run run, nhất thời cũng nói không ra lời nói. Trong phòng, nhất thời không nói gì. Chẳng biết lúc nào, Quỷ Y Y đã lệ rơi đầy mặt, Độc Cô Ú nắm thật chặt quyền. Hai người chậm rãi tiến lên, đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt. "Tiên sinh, Độc Cô, các ngươi bị liên lụy." Tiêu Vạn Bình lời nói nghẹn ngào. "Vương gia, thật là vương gia." Quỷ Y Y âm thanh run rẩy, hắn không lo được người bên ngoài ở bên, kéo Tiêu Vạn Bình cánh tay, nắm thật chặt. Độc Cô Ú cũng đưa tay phải ra. Ba người hữu lực đem nắm. Giờ phút này, hai người lúc trước bị ủy khuất, bị đè nén, ngay tức khắc hóa thành hư không. Hô thở dài ra một hơi, Quỷ Y cùng Độc Cô Ú lẫn nhau. Đồng nhiên, Quỷ Y Y giơ chân lên, hướng Độc Cô Ú trên mông mạnh mẽ một đạp. "Ngươi tiểu tử này, giấu giếm đến ta thật là khổ." Độc Cô Ú không tránh không né, chỉ là gãi đầu. Quỷ Y thì không buông tha, đuổi theo hắn phía sau cái mông đá. Trong phòng, đám người cười vang một đoạn. "Tiên sinh, không phải ta muốn giấu giếm ngươi, là vương gia nói, việc này không có hắn cho phép, ai cũng không thể nói, ngươi suy nghĩ một chút, lấy Tiêu Vạn Dân tâm tư, ta nếu nói, khó tránh khỏi ta hai sẽ mắt đi mày lại, kia chẳng phải bị Tiêu Vạn Dân phát hiện sao?" Độc Cô Ú một bên chạy trước, một bên miệng bên trong điên cuồng giải thích. "Tiểu tử thối, ta cũng mặc kệ, tóm lại ngươi lừa ta, liền nên đánh." Quỷ Y Y đuổi theo hắn lượn quanh vài vòng. Độc Cô Ú chỉ có thể mượn nhờ bàn tròn cùng hắn ngăn cách. "Tiên sinh, tốt tốt, ta sai rồi, nhưng chuyện này, ngươi muốn đánh, cũng phải đi đánh vương gia, hắn là chủ mưu, ta vô tội a." Độc Cô Ú buông tay. Hoàn toàn là lúc ấy đi theo Tiêu Vạn Bình dưới tay bộ dáng kia. Tình cảnh này, ấm áp đến cực điểm, cũng làm cho Sơ Như Liên nhịn không được khỏe miệng cười yếu ớt. Dù sao đã có tuổi, phen này truy đánh, Quỷ Y Y cũng liền ngay cả thở. Mang theo ý cười trừng Độc Cô Ú một cái, Quỷ Y cuối cùng là ngồi xuống. Vui cười qua đi, hắn mở miệng hỏi, "Vương gia, ngươi đến tuột cùng vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy?" Tiêu Vạn Bình cũng chào hỏi đám người ngồi xuống. Sau đó, hắn đem chuyện từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong, Quỷ Y hít sâu một hơi. Vương gia tính toán, không thể bảo là không lớn. Nụ cười dần dần thu liễm, Tiêu Vạn Bình cảm xúc bình phục. Là nên làm chính sự. Chương 925, kế hoạch cứu người chương 925, kế hoạch cứu người hắn vừa định nói ra lần này nhường Quỷ Y đến đây mục đích. Một bên Độc Cô Ú lại chen vào nói, "Tốt ngươi Bạch Tiêu, ngươi chừng nào thì phát hiện vương gia không chết?" Mỉm cười, Bạch Tiêu từ trong ngực xuất ra kia cắt đứt châm. Cái này cây châm, hắn một mực tiếp thân bảo còn lấy. Chuyện xảy ra trước, vương gia đã chuẩn bị ở sau, cùng ta liên hệ ám hiệu, theo rủi chống đổi thành kết thúc châm. Tương thấy 632 chương, thì ra là thế. Quỷ Y cùng Độc Cô Ú giật mình. Chuyện này, lúc ấy Tiêu Vạn Bình cũng không xác định, bên người cái nào là Tiêu Vạn Dân người. Bởi vậy ngoại trừ Bạch Tiêu, ai cũng không nói. Quỷ Y lại cảm thán Tiêu Vạn Bình chi mưu tính sâu xa. nhưng chợt cũng phát hiện trong đó không hợp với lẽ thường chỗ. Không đúng, Lưu Tô rơi xuống sân cốc, Vương gia không có khả năng trước đó biết được, kế hoạch vì sao có thể thuận lợi như vậy. Sờ lên cằm cười cười, động tác này, Tiêu Vạn Bình trước kia cũng thường xuyên làm. Cảm giác quen thuộc, nhưng Quỷ Y cùng Độc Cô Ú càng thêm an tâm. Kỳ thật ta kế hoạch ban đầu là theo vị Hà bên trong chạy trốn, lại âm thầm liên hệ Lão Bạch, nhường hắn đi đem tiên sinh người cứu ra. Chúng ta cùng nhau tới Bắc Lương, tìm kiếm một cái thích hợp triều đình quan lớn đổi mặt, chúng ta lại từng bước một âm thầm nắm giữ Bắc Lương đại quyền. Không nghĩ tới thượng tiên đưa tới một món lễ lớn, đem Bắc Lương nhị hoàng tử đưa đến ta trước mặt, cái này khiến kế hoạch của ta tiết kiệm quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Nghe xong, Quỷ Y gật đầu thoải mái. Tiêu Vạn Bình trêu ghẹo nói, cho nên tiên sinh, ta lúc đầu không muốn giấu giếm ngươi lâu như vậy, làm sao tình thế bức bách, cũng đừng trách ta. Trong lòng cảm động, Quỷ Y lại lần nữa cầm Tiêu Vạn Bình tay. Vương gia, ngài thừa nhận, so với chúng ta nhiều quá nhiều, không cần nói lời như vậy. Đưa tay vô Quỷ Y cùng Độc Cô U bà bay. Trước tình các ngươi đều hiểu, kế tiếp chúng ta nên làm chuyện. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều thần sắc nghiêm lại. Tiên sinh, cô nàng thế nào? Tiêu Vạn Bình từ đầu đến cuối treo ở trong tim vấn đề kia, giờ phút này ném ra ngoài. Vừa nhắc tới Hạ Liên Ngọc, Quỷ Y thân thể nhịn không được run lên. Hắn mặt mày một trương. Vương gia, thương Ngọc cô nương nàng. Nàng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình bắt đầu lo lắng. Thế nào không tốt? Hắn đã làm dự tính xấu nhất. Sau đó, Quỷ Y đem Hạ Liên Ngọc cùng mình trở lại đế đô sau gặp gỡ, một mạch nói ra. Độc Cô U lập tức phụ lời, nếu không phải tiên sinh cùng trưởng công chỗ tại, thương Ngọc cô nương chỉ sợ sống không tới bây giờ. Tự biết thật xin lỗi Hạ Liên Ngọc, nhưng Tiêu Vạn Bình không muốn nhiều lời vô dụng. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn đối Tô Cẩm Doanh lòng cảm kích càng lớn. Ngay sau đó, hắn nói thẳng, ta nhường tiên sinh đến đây, chính là vì nghĩ biện pháp mang đi ngươi cùng Thương Ngọc, mang ta đi nhóm. Quỷ Y Y đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Đối, có thể mang ta đi nhóm, nhường Tiêu Vạn dân biết, há không sinh nghi. Đương nhiên không thể để cho hắn biết. Tiêu Vạn Bình trả lời. Độc Cô U lông mày nhíu chặt. Hiện tại Tĩnh Đức Huyện thủ vệ nghiêm, Phong Linh vệ trùng điệp trấn giữ, làm sao có thể nhường Tiêu Vạn dân không biết rõ tình huống hạ, mang đi tiên sinh cùng Thương Ngọc cô nương. Tiêu Vạn Bình chính mình bổ sung một câu. Hơn nữa mang đi các ngươi về sau, còn không thể nhường Tiêu Vạn dân biết các ngươi ở ta nơi này. Độc Cô U lập tức chen vào nói, vương gia, cái này nghe bảo, thế nào như vậy mơ hồ. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra có một cái. Không tốt lắm biện pháp tốt. Không tốt lắm biện pháp tốt. Sơ Nhứ Hành không hiểu. Biện pháp này, bản thân không thế nào tốt, nhưng hiện nay mà nói, hẳn là tốt nhất. Vương gia, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Độc Cô U mở miệng thúc giục. Tình cảnh này, dường như lại về tới lúc trước. Quỷ Y thì không khỏi trong lòng nóng lên. Các ngươi dạng này, Tiêu Vạn Bình nói nhỏ, nói ra kế sách. Nghe xong, Quỷ Y thì hai mắt đại trương. Vương gia, này sẽ không quá mạo hiểm. Hiện tại, cũng chỉ có thể dạng này, Độc Cô, chuyện này, ngươi cần phải cho tiên sinh cùng cô nàng đánh tốt tiềm hộ. Minh bạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng không thể bại lộ, tiên sinh cùng cô nàng thoát thân sau, ngươi còn phải lưu tại Tiêu Vạn dân bên người, về sau ngươi chính là quyết định kế hoạch thành bại nhân tố duy nhất. Ngượng ngùng cười một tiếng, Độc Cô U trả lời, vương gia, ta không muốn làm cái gì nhân tố, ta chỉ muốn trở lại bên cạnh ngươi, dù là để cho ta đánh xe, ta đều được. Đừng làm rộn. Tiêu Vạn Bình vô Độc Cô U bà bay. Không có ngươi, kế hoạch có thể thực hiện không thông. Hừ. Độc Cô U đầu vừa nhấc, làm bộ bất mãn, vương gia chính là bất công, muốn đem tiên sinh cùng thương ngài lương ngọc đi, liền lưu lại ta. Đây không phải còn có Lao Triệu cùng Thẩm lão bọn hắn sao? Bạch Tiêu đi theo mở miệng, Độc Cô, đừng có đùa tính tình, chính sự quan trọng. Biết. Độc Cô U có chút ít tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cả ngày đi theo vương gia bên người tiêu sái, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bạch Tiêu biết tính tình của hắn, không lấy là buồn bực, chỉ là lắc đầu mỉm cười. Trôi qua một lát, Độc Cô U nghiêm mặt nói, đúng rồi, Tiêu Vạn Dân rất muốn hàng thiết tin tức, còn dặn dò ta, như vương gia không nói, không cho tiên sinh cho ngươi mở thuốc. Ngón tay chụp lấy bàn, Tiêu Vạn Bình trầm tư nửa ngày. Dạng này, ngươi trở về liền cùng hắn nói, ta cái này quái tật, cần thi châm nhiều ngày, nhường tiên sinh mấy ngày nay đều chiếm được Hoài Viễn còn đến. Chờ quái tật có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ta lập tức đem Hàn Thiết tình báo đưa lên. Minh Bạch, đi. Tiêu Vạn Bình vươn người đứng lên, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lưu lại quá lâu, khó tránh khỏi nhường hắn sinh nghi. Quỷ Y thì cùng Độc Cô U cũng đứng lên, không thôi nhìn đám người một cái. Vương gia, vậy ngươi nhất định phải bảo trọng. Yên tâm, ta hiện tại an toàn thật sự, Tiêu Vạn Dân sẽ không để cho ta tại Hương Dương xảy ra chuyện. Ngược lại là các ngươi nhìn hai người một cái, Tiêu Vạn Bình dặn dò, trở lại trong cung sau, đây hết thảy coi như chưa từng xảy ra, nhớ lấy. Vương gia yên tâm, chúng ta tự biết. Độc Cô U chắp tay trả lời. Quỷ Y Y lại lông mày nhíu chặt, hình như có đăm chiêu. Tiên sinh, còn có lo lắng. Vương gia, thương bụng ngọc bên trong thai nhi, bởi vì nàng nhiều ngày ưu tư, cực kỳ bất ổn, hiện tại sợ nhất cảm xúc lại lần nữa chập trùng, đại hỉ đại bi, tin tức của ngươi, chỉ sợ còn không thể lập tức báo cho nàng. Cô nàng bên kia, tiên sinh quyết định là xong, thế nào có lợi, tiên sinh liền làm sao bây giờ? Tiêu Vạn Bình trả lời một câu. Đi, vậy ta về trước cung. Quỷ Y Y lộ ra vô cùng phấn chấn. Tiên sinh, tất cả cẩn thận. Độc Cô, bất kể như thế nào, cần phải cam đoan tiên sinh an toàn. Độc Cô U vỗ lồng ngực, vương gia yên tâm, ta biết phân tức. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Thấy hai người quan hệ khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Vạn Bình cười khổ, hai người hiện tại cái này trạng thái, không thể được, nếu không, lại đánh một chầu. Quỷ Y Y lắc đầu liên tục, ta cũng không phải độc cô đối thủ, cái này giả bộ cựu thị, ta còn là biết, vương gia không cần lo ngại. Đi. Hai người trịnh trọng đối với Tiêu Vạn Bình, thật sâu cúi đầu. Rốt cục rời đi Tây Viện. Chương 926, sự việc đã bại lộ. Chương 926, sự việc đã bại lộ. Đối diện đỉnh viện, Thương Bất Huyễn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Dưới tay, Thương Di Tâm cũng đầy mặt sốt ruột. Ngươi nói, Chu Đồng chết tại mưa móc tiểu phương hầm. Đúng, tính cả Trần Tích, Trần Thật Khải còn có Hiền Phi. Phanh Trùng Điệp buông xuống chén trà, Thương Bất Huyễn trên mặt âm tình bất định. Trần Tích không có đi triều hội, trong lòng ta liền có bất hảo dự cảm, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện. Tự nói một câu, Thương Bất Huyễn ngay sau đó hỏi lại, thi thể đâu? Còn tại trong hầm ngầm, hiện tại hai nước sứ đoàn đều tại Hưng Dương, Xích Lân vệ đề phòng càng thêm nghiêm, chúng ta phải xử lý thi thể, rất khó. Thương Bất Huyễn minh bạch khó xử, muốn đi xử lý thi thể, nhất định phải là vệ quốc người. Bạn nhất bị Xích Lân vệ bắt tại trận, loại kia cùng với không đánh đã khai. Hoàng huynh, nếu không, nhường Kỳ Lân đi xử lý. Thương Di Tâm lại nói, không được. Thương Bất Huyễn lập tức phủ định nàng đề nghị. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Kỳ Lân đi làm, bạn nhất bại lộ, kia càng được không bù mất. Nếu như không xử lý thi thể, bị phát hiện sau, cũng là chuyện phiền toái. Chuyện phiền toái? Thương Bất Huyễn không chút hoang mang, có cái gì phiền toái, Tiêu Vạn Vinh đều biến mất, những thi thể này chỗ không xử lý, đều không quan trọng. Thương Di Tâm nghĩ lại, hình như cũng đúng. Những thi thể này cũng sẽ không nói chuyện, coi như bị phát hiện, cũng chứng minh không là cái gì. Ngược lại là Tiêu Vạn Bình, nếu như còn sống, vậy thì đối với bọn họ là uy hiếp lớn nhất. Hoàng huynh, hiện tại trọng yếu nhất là hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cái này Tiêu Vạn Bình lại đi nơi nào? Thương Bất Huyễn ánh mắt nhắm lại. Còn cần nói, có chỉ hoàng tước tại phía sau nhìn chằm chằm Chu Đồng đâu. Vậy con này hoàng tước là ai? Thương Di Tâm hỏi. Suy tư nửa ngày, Thương Bất Huyễn trả lời. Xem ra, tại quan dịch Chu Đồng giết Lý Kỳ, cái này hoàng tước đã sớm biết trận tướng, đi vào Hưng Dương sau, hắn một mực để cho người ta âm thầm nhìn chằm chằm Chu Đồng đâu. Lúc ấy tại quan dịch, chỉ có Lưu Tô cùng Thích Chính Dương, hoàng huynh có ý tứ là hoàng tước là hai người bọn hắn trong đó một cái. Thích Chính Dương, mãng phu người cũng, cái này hoàng tước tất nhiên là Lưu Tô. Thương Di Tâm kịp phản ứng, hắn cố ý bắt sai hung thủ, nhường Trịnh An có nổi, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác, có thể hắn lại làm cho người âm thầm nhìn chằm chằm Chu Đồng. Hôm trước Chu Đồng đi diệt khẩu, Lưu Tô người xuất hiện, giết Chu Đồng, cứu đi Tiêu Bạt Đinh. Không tệ, chính là như vậy. Thương Bất Huyễn hít sâu một hơi, ngày đó hắn đi bất giả hầu, cố gắng chính là nhường vô tướng môn gián điệp bí mật đi nhìn chằm chằm Chu Đồng. Sau đó nhìn về phía đình viện đối diện, cái này Lưu Tô quả nhiên không đơn giản a. Hoàng huynh, vậy bây giờ nên làm cái gì? Nhường Lưu Tô bắt đi Tiêu Bạt Đinh, vạn nhất hắn nói cho triều đế, vậy thì nguy rồi. Giơ tay lên, Thương Bất Huyễn cắt ngang Khương Di Tâm. Đừng hoảng hốt, chúng ta đi dò xét thăm dò. Nói xong, hắn đi ra phòng ốc, kêu lên phòng trác, thẳng đi đến đối diện đình viện. Vệ tứ hoàng tử dừng bước. Vương Viễn ngăn cản Khương Bất Huyễn. Xin hỏi tới đây chuyện gì? Lộ ra vẻ tươi cười, Khương Bất Huyễn trả lời, buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, ta cùng Bình Tây Vương khó được gặp nhau nơi này, muốn tìm hắn lấy chén trà uống, còn mời thông bẩm. Kia mời tứ hoàng tử ở đây chờ một chút, ta đi bẩm báo. Làm phiền. Khương Bất Huyễn vẫn là như vậy nho nhã lễ độ. Đưa tiễn quỷ y về sau, Tiêu Vạn Bình đang cùng Sơ Nhứ Liên ba người thương lượng chuyện kế tiếp. Vương Viễn tại cửa ra vào, thông báo Khương Bất Huyễn sự tình. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. Hắn ngồi không yên. Chắc hẳn Chu Đồng bị giết, Tiêu Vạn Vinh được cứu đi, hắn đã biết. Bạch Tiêu trả lời. Lấy hắn tâm tư, không khó đoán ra là chúng ta gây nên. Vương gia, kia có gặp hay không? Sơ Nhứ Viên hỏi. Thấy, vì sao không thấy? Xem hắn có chủ ý gì? Sau đó, Tiêu Vạn Bình cao giọng trả lời, mời hắn bảo. Là. Vương Viễn rời đi. Giây lát, Khương Bất Huyễn mang theo Phạm Trắc cùng Khương Di Tâm, bước giải tiên phòng. Tại hạ mạo muội tới chơi, mời Bình Tây Vương thứ lỗi. Khương Bất Huyễn đầu tiên là chắp tay chào. Tứ hoàng tử nói quá lời, tiểu vương đang lo không có cơ hội thỉnh giáo với ngài đâu. Tiêu Vạn Bình ý vị thâm trường trả lời một câu. Dễ nói. Khương Bất Huyễn sau đó hướng Phạm Trác ra hiệu. Phạm Trác trong tay mang theo một bó trà bao, đặt ở trên bàn. Tứ hoàng tử, đây là Bình Tây Vương, nghe nói ngươi trà ngon, đây là ta lớn vệ tốt nhất trà, tên là Kính Đỉnh Lục Tuyết đặc biệt tặng cho vương gia nhấm nháp một hai. Ai nha. Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Tứ hoàng tử thật sự là quá khách khí, người này đến liền tốt, còn mang tốt như vậy trà, làm sao có ý tứ. Miệng thảo luận lấy, Tiêu Vạn Bình lại đưa tay đem những cái kia lá trà kéo đến bên cạnh mình. Dễ nói. Khương Bất Huyễn mỉm cười vừa chắc tay. Sau đó, Tiêu Vạn Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm cái gì. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Khương Di Tâm trong lòng xem thường. Bình Tây Vương, ngươi đang tìm cái gì? Tứ hoàng tử đưa ta trà ngon, bản vương tự nhiên đến đáp lễ, có thể trong lúc nhất thời, dường như lại tìm không thấy thứ gì quá đáp lễ cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn còn chưa ăn xong cái kia bánh nướng. Có. Tiêu Vạn Bình nhãn tỉnh sáng lên, đem bánh nướng đẩy lên Khương Bất Huyễn trước mặt. Tứ hoàng tử, cái này bánh nướng vừa vặn rất tốt ăn đến rất, tạm thời coi như tiểu vương đáp lễ, ngươi thử một chút. Nghe nói như thế, sau lưng Sơ Nhứ Liên tỉ đệ, đem hết toàn lực nín cười. Bạch Tiêu cũng ho hai tiếng, che giấu nụ cười. Ngươi Phạm Trắc trừng mắt dựng lên, vừa muốn tiến lên lý luận, lại bị Khương Bất Huyễn ngăn lại. Bình Tây Vương không cần khách khí, trà này tại hạ thuận tay mang đến mà thôi, không cần cái gì đáp lễ. A, nếu như thế, tứ hoàng tử mời ngồi. Tiêu Vạn Bình cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp vung lên áo bào ngồi xuống. Khương Bất Huyễn vừa chắp tay, cùng Khương Di Tâm ngồi xuống. Không biết tứ hoàng tử đến đây, cần làm chuyện gì. Khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, Khương Bất Huyễn tay phải đặt ở trên bàn. Bình Tây Vương, vậy tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề. Tứ hoàng tử cứ nói đừng ngại. Ngày hôm trước ngươi đi Bất Giả Hầu, nhưng có uống tới trà ngon. Lời vừa nói ra, bầu không khí biến đổi. Địch ý ngay tức khắc trong phòng lan tràn ra. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Vạn Bình làm bộ thần sắc không được tự nhiên. Không có gì. Khương Bất Huyền thu hồi tay phải, đầu có hơi hơi ngửa, chỉ là tại hạ tương đối hoài niệm lúc trước hai chúng ta quốc hợp tác thời điểm. Tứ hoàng tử có chuyện không ngại nói thẳng. Lúc ấy quý quốc cứ điểm, mưa móc tiểu phường bị bừng, vẫn là xá muội giúp các ngươi một lần nữa thành lập Bất Giả Hầu cái này cứ điểm, không biết Bình Tây Vương còn nhớ rõ. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ chuẩn dạng, đến đây đòi hỏi ân tình. A, chuyện này ta sao không biết? Hắn bắt đầu giả ngu. Ngươi không biết rõ? Khương Bất Huyền nhướng mày. Đúng vậy a, ta không biết rõ. Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ ngoại ý muốn bộ dáng. Khương Di Tâm nhịn không được cau mày. Bình Tây Vương không biết rõ. Vậy xin hỏi ngươi đi Bất Giả Hầu làm gì? Chỉ vào trên bàn trà bao, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, như tứ hoàng tử lời nói, tiểu vương trà ngon, tự nhiên là đi thưởng thức trà. Chương 927, ngươi làm ta ba tuổi hải tử. Chương 927, ngươi làm ta ba tuổi hải tử. Tiêu Vạn Bình lời nói, nhường Khương Bất Huyền trong nháy mắt minh bạch. Đối phương đã đem cứ điểm rời đi. Nếu không Tiêu Vạn Bình sẽ không như thế nói. Bình Tây Vương thủ đoạn phi phạm, tại hạ bội phục. Khương Bất Huyền cười chắp tay nói một câu. Ngươi nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu? Tiêu Vạn Bình tiếp tục giả vờ đốc. Khương Di Tâm hừ lạnh một tiếng, cũng phụ lời, thủ đoạn các ngươi cũng là rất nhanh. Tại tứ hoàng tử trước mặt, như chậm hơn một bước, chỉ sợ bị bán, còn phải hỗ trợ kiếm tiền. Miệng thảo luận lấy, Tiêu Vạn Bình lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Gặp hắn không chút nào nể tình, Khương Bất Huyền nụ cười dần dần ngưng kết. Sau đó, hắn thốt ra, Bình Tây Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tiêu Vạn Bình ở đâu? Tiêu Vạn Bình sững sờ. Hắn xác thực không nghĩ tới, Khương Bất Huyền vậy mà chủ động nói. Nay bằng với thừa nhận trộm lấy Bạch Hổ mặt nạ, ám sát hắn một chuyện, là bọn hắn gây nên. Bất quá nghĩ lại, tại Bắc Lương trước mặt thừa nhận, lại là không quan hệ đau khổ. Tiêu Vạn Bình, Viêm Quốc thất hoàng tử. Tiêu Vạn Bình nhìn tả hữu một cái, vẻ mặt mở mịt. Người Khương Di Tâm cho dù bình tĩnh, nhưng cũng không có Khương Bất Huyền như vậy hàm dưỡng. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình như vậy giả câm vờ điếc, tức giận dâng lên. Vương gia, ngươi cứ nói đi, như thế nào mới bằng lòng đem Tiêu Vạn Bình giao ra? Khương Bất Huyền ngữ khí vẫn là không có chập trùng. Không phải, tứ hoàng tử, cái này Tiêu Vạn Bình không phải bị Viêm Cảnh Đế biếm thành thứ dân, xung quân đông cảnh. Ngươi tìm đến ta muốn cái này người, là đạo lý gì a? Tiêu Vạn Bình cũng không tính thừa nhận. Thế này, Khương Bất Huyền lại lần nữa lộ ra nụ cười. Xem ra vương gia là không có ý định đem Tiêu Vạn Bình giao ra. Thân thể ngồi thẳng, Tiêu Vạn Bình lưng tựa chiếc ghế. Không biết tứ hoàng tử đang lo lắng cái gì. Không chờ Khương Bất Huyền mở miệng, Khương Di Tâm đã dẫn đầu mở miệng. Chúng ta rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng a, Bắc Lương chắc hẳn đã biết, Viêm Vệ hai nước hợp quân, muốn tiến đánh các ngươi. Cái này lại như thế nào? Ta Đại Lương không sợ những này. Là thật không sợ, hay là giả không sợ? Khương Di Tâm hỏi lại. Lúc này, Khương Bất Huyền cũng không có ngăn cản Khương Di Tâm. Có đôi khi, một chút cường ngạnh lời nói, nhường Khương Di Tâm đi nói tương đối phù hợp. Bạch Tiêu đứng ở một bên, hợp thời nói rằng, các ngươi đều có thể phóng ngựa tới. Nói xong, khí thế của hắn đột nhiên vừa tăng, uy áp bức người. Cái này khiến Khương Bất Huyền huynh muội nhất thời thở không nổi. Thấy thế, Phạm Trác tranh thủ thời gian vận khí ngăn cản. Có thể hắn phát hiện, Bạch Tiêu sắc ý như ngập trời như hồng thủy, quần quần đánh tới. Hắn sử xuất lực khí toàn thân, khả năng miễn cưỡng chống đỡ. Cứ như vậy, căng thẳng một lát, Tiêu Vạn Bình thấy Phạm Trác sắc mặt dần dần biến đỏ, cái trán mồ hôi như giọt mưa giống như không ngừng chảy xuống. Mà Bạch Tiêu vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn vừa rồi khoát tay, ra hiệu Bạch Tiêu dừng lại. Thu hồi kinh lực, Bạch Tiêu hướng Phạm Trác lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Mà Phạm Trác cũng mặc kệ đối phương như thế nào trào phúng, chỉ quản miệng lớn thở hổn hển. Khương Bất Huyền trên mặt rốt cục có biểu lộ, hắn lông mày nhíu chặt, tiếp tục nói, cuối cùng xin hỏi Bình Tây Vương, là thật không có ý định đem Tiêu Vạn Bình giao ra? Đi. Tiêu Vạn Bình vung lên ống tay áo, bản vương cũng không cùng các ngươi chàng, ta liền hỏi ngươi, giao ra Tiêu Vạn Bình lại như thế nào, không giao lại như thế nào? Gặp hắn nhả ra, Khương Bất Huyền nhịn không được trong lòng bùng lòng, nhưng vẫn là mặt không biểu tình trả lời, giao ra Tiêu Vạn Bình, ta lớn bệ, nguyện cùng Bắc Lương hợp tác. Hợp tác? Thế nào hợp tác pháp? Bắc Lương cùng Viêm Quốc, xưa nay oán hận chất chứa đã lâu, bản hoàng tử có thể mượn lần này hợp binh cơ hội, giả bộ tiến đánh Bắc Lương, đến lúc đó, Viêm Chiêu Đế cũng không thể không phát binh. Bắc Lương không cần bận tâm ta lớn bệ, có thể toàn lực diệt đại Viêm, ta lớn bệ sống chết mặc bây. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nhịn không được trong lòng cảm thán. Cái này Khương Bất Huyền, tâm nhãn thật không ít. Như chính mình thật sự là Lưu Tô chỉ sợ cũng sẽ tùy tiện ứng thừa. Nếu như bản vương không giao ra người đâu? Khương Di Tâm tiếp lời đầu, vậy ta lớn vệ liền dẫn đầu đối Bắc Lương khởi xướng tiến công, Viêm Vệ hợp quân, thôn tính tiêu diệt Bắc Lương. A, ha ha ha, nghe được Khương Di Tâm lời nói, Tiêu Vạn Bình không khỏi vỗ tay cười to. Các ngươi vốn không chính là như vậy dự định, làm gì cởi quần đánh rắm, còn tới cùng ta muốn người? Khương Bất Huyền vẻ mặt lạnh lùng, không có trả lời. Khương Di Tâm thì là xinh đẹp lông mày đứng đấy, lồng ngực chập trùng. Đã đến cùng ta muốn người, vậy đã nói rõ, các ngươi sợ tiểu vương đem Tiêu Vạn Bình giao cho Viêm Chiêu Đế trong tay, phá hư hai người các ngươi quốc hợp quân, có phải hay không? Hừ. Khương Di Tâm cười lạnh một tiếng. Thứ không dám dâu dếm, Viêm Chiêu Đế đã âm thầm hứa hẹn, lập ta làm sao, còn có, hắn có thể leo lên cái này hoàng vị, cũng có ta Khương Di Tâm công lao, coi như ngươi đem Tiêu Vạn Bình giao cho trên tay hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin ngươi. Còn có. Không chờ Tiêu Vạn Bình lên tiếng, Khương Di Tâm tiếp tục bổ sung, Triều đế minh trưởng, chết thảm tại các ngươi Bắc Lương trong tay, các ngươi lại ước hiếp Yến Vân rất nhiều năm, hắn đối với các ngươi Bắc Lương hận là khắc vào thực chất bên trong, coi như ngươi đem Tiêu Vạn Bình giao cho trong tay hắn, ngươi cảm thấy Viêm Triều đế liền sẽ cùng ta lớn vệ phân rõ giới hạn không thành. Nếu như thế, các ngươi tới nơi này lại nhảy nửa ngày, đến cùng là làm gì? Khương Di Tâm còn muốn lên tiếng, lần này bị Khương Bất Huyễn ngăn cản. Vương gia, yêu cầu Tiêu Vạn Bình chỉ là cái lý do, đi cùng không được, đối ta lớn vệ mà nói, kỳ thật không quan hệ đại cục. Chúng ta tới này, đơn giản là muốn cùng Vương gia nói một chút, càng có lợi hơn với ngươi hai ta quốc trị ở giữa quyết sách mà thôi. Tiêu Vạn Bình nghiêng đầu hỏi, chính là ngươi vừa tại sở nói. Không tệ, xá muội nói đúng, quý quốc vốn là cùng biên quốc, không chết không thôi, Vương gia sao không nhân cơ hội này, cùng ta lớn vệ hợp tác. Theo hắn, Tiêu Vạn Bình làm bộ trầm tư. Trôi qua mấy hơi, hắn vừa rồi mở miệng, ngươi vệ quốc sống chết mà bay, không sợ ta Bắc Lương diệt Viêm quốc sau, quay đầu thu thập các ngươi. Khương Bất Huyễn mỉm cười. Cái này không cần Bình Tây Vương lo lắng, các ngươi xuất binh sau, ta vệ quốc cũng biết xuất binh, đến lúc đó xem ai đánh hạ thành trì nhiều, liền về ai tất cả. Các ngươi cũng nghĩ thôn tính Viêm quốc. Bắc Lương đều phát binh, ta lớn vệ, tự nhiên cũng phải tìm một chút chuyện làm. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay gõ bàn. Gặp hắn vẫn còn do dự không quyết, Khương Bất Huyễn nói lần nữa, tại hạ tìm đến Vương gia, trên thực tế là nghĩ thông suốt một chút. Điểm nào nhất? Cùng nó liên hợp Viêm quốc, đánh chiếm Bắc Lương, tốn công mà không có kết quả, không bằng liên hợp Bắc Lương, đánh chiếm Đại Viêm, dễ dàng nhiều. Vương gia, chẳng lẽ không đúng sao? Nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình vỗ tay cười to, tứ hoàng tử, thật là hào kiệt cũng, quá thức thời vụ. Trong lòng vui mừng, Khương Bất Huyễn cũng không để ý tới Tiêu Vạn Bình chảo phúng, hỏi, nói như vậy, Bình Tây Vương là đáp ứng? Cho bản vương suy nghĩ một chút. Tiêu Vạn Bình trả lời một câu. Lông mày lại lần nữa khóa chặt, Khương Bất Huyễn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vươn người đứng lên, nói thẳng, đi, Bình Tây Vương nếu chịu hợp tác, vi biểu thành ý, xin đem Tiêu Vạn Bình giao ra, bản điện hạ có thể đại biểu vệ quốc, cùng Bắc Lương ký kết hợp tác hiệp nghị. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh không thôi. Quên đi quẩn lại một vòng, vẫn là mong muốn Tiêu Vạn Bình. Ngươi làm ta ba tuổi hải tử lựa gạt. Chương 928, Khương Bất Huyễn mục đích chương 928, Khương Bất Huyễn mục đích lại nói rồi. Tiêu Vạn Bình cười trả lời một câu. Và chữ này, trực tiếp đem Khương Di Tâm tức giận đến mặt đỏ tiệt hai. Nhưng nàng mạnh mẽ đem lửa giận đè xuống, không tiếp tục mở miệng. Dù là tỉnh táo, lúc này Khương Bất Huyễn cũng có vẻ tức giận. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Như vương gia không đáp ứng, kia đừng trách bản điện hạ không cho Bắc Lương thể diện. Hắn trực tiếp mở miệng uy hiếp. A, Tiêu Vạn Bình vẫn là không để ý, kia tứ hoàng tử cần phải như thế nào? Ngươi đừng quên, vô tướng môn tại Hương Dương cứ điểm là ta lớn vệ hỗ trợ thành lập, các ngươi những người kia, ta lớn vệ rõ như lòng bàn tay. Ngươi muốn theo chiêu đế dâng ra ta vô tướng môn cứ điểm tình báo? Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi hiếp, chắp tay sau lưng, Khương Bất Huyễn trả lời, bản điện hạ không muốn làm như vậy, nhưng nếu vương gia còn tránh xa người ngàn dặm, vậy ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Khương Di Tâm phụ họa, như vô tướng môn tại Hương Dương người toàn bộ bị bắt, đến lúc đó các ngươi Bắc Lương đồng đẳng với mù một con mắt, chiến sự nổ ra, các ngươi liền bị động, mời Bình Tây Vương chấm trước. Khoe miệng một rát, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, vốn cho rằng đường đường bệ tứ hoàng tử còn có cái gì cao minh lời giải thích, không nghĩ tới cái này nói cho cùng vẫn là loại này thấp kém uy hiếp. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình nụ cười dần dần ngưng kết, thay thế là mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Bản vương nói cho ngươi, ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Thế này, Khương Bất Huyễn biết nhiều lời vô ích, chắp tay nói, mong rằng Bình Tây Vương suy nghĩ thật kỹ tại hạ đề nghị, cáo tử. Không đưa. Tiêu Vạn Bình quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới bọn hắn một cái. Một đoàn người sau khi rời đi, Sơ Nhữ Liên lập tức nói rằng, vương gia, không vừa vừa bọn hắn nói, cái này Khương Bất Huyễn quanh đi còn lại, đơn giản là muốn Tiêu Vạn Bình mà thôi. Bạch Tiêu cười nhìn Sơ Nhữ Liên một cái, yên tâm đi, ngươi xem đi ra, vương gia đương nhiên cũng nhìn ra được. Ngồi xuống, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua trên bàn trà bao, sau đó ném đến cổng. La Thành, cầm lấy đi nuôi ngựa. Là. Ngồi xuống lần nữa, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rát. Cái này Khương Bất Huyễn, quả nhiên gấp, cao minh như thế người, lại bị làm cho đến uy hiếp ta. Xem ra thật sự là hắn rất sợ ám sát ta một chuyện, bị Chiêu Đế biết được. Đám người gật đầu. Sơ Nhữ Liên lời nói xoay chuyển, nhưng hắn xét điều kiện, quả thật có chút sức hấp dẫn, như Bắc Lương cùng vệ quốc hợp lực, đánh chiếm Viêm quốc, vậy đơn giản không cần tốn nhiều sức, liền có thể chia cắt Viêm quốc. Ai? Tiêu Vạn Bình cười thở dài, chỉ tiếc, ta là Tiêu Vạn Bình, không phải Lưu Tô. Vương gia. Sơ Nhữ Hành cũng đi theo mở miệng, vạn nhất hắn thật đem Bành Ngọc Sơn những người kia khai ra, chúng ta liền thật ở vào bị động. Vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, ngươi đừng quên, ta đã đem bọn hắn rời đi. Coi như chuyển rời đến nơi khác, nếu như Khương Bất Huyễn thật chạy tới nói cho Tiêu Vạn dân, hắn hạ lệnh nhường xích lân vệ toàn thành lùng bắt, Bành Ngọc Sơn bọn hắn cũng rất khó trốn được. Sẽ không, các ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu Vạn Bình duỗi lưng một cái, mười phần tự tin. Ngươi vì sao như thế chắc chắn? Chỉ cần Tiêu Vạn Bình một ngày không hiện thân, Khương Bất Huyễn cũng không dám làm như vậy. Còn có, Tiêu Vạn Bình nói bổ sung, chờ chúng ta đem chuyện này trọng ra, Chiêu Đế đã đối vệ quốc hận thấu xương, coi như Khương Bất Huyễn đem vô tướng môn gián điệp bí mật tất cả tình báo nói cho Chiêu Đế, đến lúc đó Viêm Lương đã là đồng minh, xem ở cái tầng quan hệ này bên trên, Tiêu Vạn Dân cũng sẽ không đối Bành Ngọc Sơn bọn hắn thế nào lui một vài bước, coi như Tiêu Vạn Dân công ta đối Bành Ngọc Sơn bọn hắn động thủ, cũng mảy may ảnh hưởng không được chúng ta đại kế. Trong phòng trầm mặc một lát, bọn hắn đều đang tiêu hóa Tiêu Vạn Bình lời nói. Bạch Tiêu dẫn đầu kịp phản ứng, ngươi nói không sai, mục tiêu của chúng ta từ trước đến nay không phải Đại Viêm, Bành Ngọc Sơn bọn hắn, tại cùng không tại, kỳ thật đều không quan trọng. Đồng thời ôm bên trên ba người bà bay. Tiêu Vạn Bình ánh mắt từng cái tại trên mặt bọn họ đảo qua. Có phải hay không ta gương mặt này quá lâu, các ngươi thật sự coi ta là Lưu Tô? Nghe nói như thế, ba người khẽ giật mình. Chợt kịp phản ứng. Đúng à, vương gia cuối cùng là Đại Viêm hoàng tử, nơi này mới là nhà của hắn, mới là hắn muốn bảo hộ địa phương. Cái gì vệ quốc Bắc Lương, đều chỉ là công cụ mà thôi. Sơ Như Huyên kịp phản ứng. Đúng vậy. Trả lời một câu, Tiêu Vạn Bình ngáp một cái. Sơ Như Hành tiếp lời đầu, vương gia, ta liền không rõ, đã chúng ta hạ quyết tâm, muốn cùng vệ quốc khai chiến. Sao không dứt khoát trực tiếp giết Khương Bất Huyễn cùng Khương Di Tâm, cái này chẳng phải có thể đem vệ quốc lửa giận nhóm lửa, tái giá tới Bắc Lương sao? Khu cụ nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình kém chút bị sợ tới. Ngươi ra chủ ý này, quả thực hay lắm, lần sau chia ra. Sơ Như Huyên hướng Sơ Như Hành liếc mắt. Ngươi đừng quên, đây là Đại Viêm, không phải Bắc Lương. Ở chỗ này độc thủ, không chỉ có không thể phân hóa hai nước đồng minh, còn có thể để bọn hắn càng thêm cùng chung mối thủ, đối kháng Bắc Lương. Còn có, càng quan trọng hơn là, tại Hương Dương độc thủ, kia Đại Viêm liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó chúng ta một cái cũng đi không thoát. Bạch Tiêu cũng phụ lời, không tệ, làm như thế kết quả chính là đem Đại Viêm cũng kéo vào chiến hỏa, Bắc Lương hai mặt tụ địch, vương gia đại kế sẽ thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể xúc động. Sơ Như Hành gãi gãi đầu, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tiêu Vạn Bình đứng lên, đi, hôm nay sớm như vậy lên, quả thực vây lại, các ngươi nên nghỉ ngơi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Dứt lời, hắn rời đi phòng, hướng phòng ngủ đi đến. Trở lại đình viện Khương Bất Huyễn, sắc mặt tái xanh. Khương Di Tâm rất ít gặp tới hắn dạng này, không khỏi trong lòng bồn chồn. Hoàng huynh, cái này Lưu Tô quả thực ghê tởm. Tại chúng ta trước mặt giả ngây giả dại, cũng không cho tin chính xác. Câu nói này, nhường Khương Bất Huyễn trong lòng hơi động. Giả ngây giả dại. Ánh mắt hắn híp lại. Ngươi không nói ta còn không có phát giác, gia hỏa này diễn xuất, như trước kia Tiêu Bạc Bình, thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Hoàng huynh, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Khương Di Tâm hướng phía trước hai bước. Trầm ngâm một lát, Khương Bất Huyễn phất phất tay. Trùng hợp mà thôi, coi như một người tướng mạo lại thế nào biến, thanh âm cũng thay đổi không được. Khương Di Tâm cũng gật đầu thừa nhận điểm này. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nhìn kia Lưu Tô bộ dáng, căn bản không có ý định cùng chúng ta hợp tác. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nghe nói như thế, Khương Bất Huyễn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Ngươi cho rằng ta đi tìm hắn, thật là cùng hắn yêu cầu Tiêu Văn Bình, vẫn là cùng hắn nói chuyện hợp tác. Đầu dương lên, Khương Di Tâm kinh ngạc nhìn xem Khương Bất Huyễn. Hoàng huynh lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Khương Bất Huyễn còn có mục đích khác? Trong nội tâm nàng nghi hoặc. Nâng lên chén trà, Khương Bất Huyễn cạn nhấp một ngụm. Ta đi tìm Lưu Tô, chỉ có điều muốn tìm một chút thái độ của hắn mà thôi. Thái độ? Thái độ gì? Khương Di Tâm vẫn còn có chút không rõ. Hắn đối với Viêm Vệ hai nước thái độ. Khương Bất Huyễn trả lời. Sau đó, hắn tự nói một câu, hiện tại, ta thấy rõ Lưu Tô dự định, hắn không chỉ có muốn phân hóa Viêm Vệ hai nước, còn muốn liên hợp Viêm Quốc, tiến công chúng ta lớn vệ. Chương 929, ra chiêu chương 929, ra chiêu cái gì? Khương Di Tâm có chút không tin. Cái này Lưu Tô coi là thật có năng lực thuyết phục triều đế, cùng nhau đánh chiếm chúng ta lớn vệ. Ngoại trừ Tiêu Vạn Đinh bên ngoài, trên tay hắn hẳn là còn có át chủ bài, có thể nhường triều đế đáp ứng cùng hắn hợp tác. Thật là Khương Di Tâm chau mày. Triều đế đã bằng lòng lập ta làm sao? Lại hắn đăng cơ một chuyện, cũng là chúng ta rút một chút, hắn như quay đầu cùng Bắc Lương hợp tác, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta đem việc này chọc ra. Nghe đến lời này, Khương Bất Huyễn khẽ bước cằm. "Muội tử, ngươi rất thông minh, nhưng rất nhiều chuyện, ngươi vẫn là chỉ thấy mặt ngoài, đầu tiên, hắn bằng lòng lập ngươi làm hậu, chỉ là bí mật hứa hẹn, cũng không có công nhiên bày tỏ thiên hạ, ngươi nói vì sao?" "Vì sao?" "Thứ nhất, hắn muốn ổn định chúng ta, để cho hắn đưa ra tay đi vững chắc Viêm Quốc triều cục, chờ Đại Viêm trên dưới một lòng, chúng ta coi như đem hắn chủ mưu tạo phản một chuyện chọc ra, lại có thể thế nào?" Khương Di Tâm cẩn thận lắng nghe. Tiếp theo, hắn sở dĩ không có đem việc này đem ra công khai, là muốn treo giá. Treo giá? Không tệ, hắn lưu lại một tay, muốn nhìn một chút Bắc Lương cùng ta lớn bệ, ai cho lợi ích nhiều, hắn liền cùng ai hợp tác. Nghe xong, Khương Di Tâm thân thể không tự chủ nhoáng một cái. Nàng tự giễu cười lạnh, ta còn tưởng rằng, triều đế hữu tình tại ta, không nghĩ tới, hắn lại là lần này dự định. Muội tử, ngươi quá ngây thơ rồi, quốc cùng quốc ở giữa, nào có cái gì nhìn nữ tư tình, triều đế đăng cơ sau, không giống như vậy, ngươi tốt nhất đừng ôm ngộng hao huyền gì. Lập ngươi làm hậu một chuyện, hắn sở dĩ bi không công khai, chính là không muốn ngày sau như quay đầu cùng Bắc Lương hợp tác, lạc thiên hạ nhân miệng lưỡi. Cái này triều đế, tâm tư bất phàm a. Khương Bất Huyễn thở dài. Có thể Khương Di Tâm, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, dường như không nghe thấy Khương Bất Huyễn đang nói cái gì. Xem ra, ta chỉ là quân cờ mà thôi. Nàng nói lẩm bẩm một câu. Tại ích lợi quốc gia trước mặt, ai không phải quân cờ, ta cũng là. Khương Bất Huyễn ngữ khí băng lãnh, không tình cảm chút nào trả lời một câu. Biết. Nói xong câu đó, nàng cấp tốc điều chỉnh nỗi lòng. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta càng phải để phòng Lưu Tô tên kia, đem Tiêu Vạn Bình giao cho triều đế trong tay. Ngụ ý, vạn nhất triều đế thật quay đầu cùng Bắc Lương hợp tác, kia lớn vệ coi như phiền toái. Yên tâm, ta tự có ứng đối. Khương Bất Huyễn khỏe miệng rồi lên nụ cười. Hoàng huynh, ứng đối như thế nào? Khương Di Tâm lập tức hỏi lại. Ngươi đi Túy Tiên lâu, hẳn là có củng cố thư tình nhắc lên, triều đế muốn lập ngươi làm hậu việc này à? Hoàng huynh thế mà biết? Khương Di Tâm hơi kinh ngạc. Ngươi cho rằng ta vì cái gì không có ngăn cản ngươi đi Túy Tiên lâu? Khương Bất Huyễn hỏi lại. Hắn muốn chính là nhường Khương Di Tâm nói cho Cố Thư Tình lập sau một chuyện. Suy tư một lát, Khương Di Tâm kịp phản ứng, khẽ nhếch miệng. Hoàng huynh, ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ cùng Cố Thư Tình nói chuyện này. Ánh mắt của nàng sáng lên, trong lòng bội phục Khương Bất Huyễn diệu tính. Gật đầu cười một tiếng, Khương Bất Huyễn tiếp tục nói, đã Chiêu Đế không muốn để cho đại gia biết việc này, vậy chúng ta liền để toàn bộ Hưng Dương thành đều biết được, nhưng người trong thiên hạ cũng biết, đến lúc đó, Chiêu Đế chính là đâm lao phải theo lao, muốn bỏ rơi ta Lớn Vệ cũng không được. Diệu, diệu a. Khương Di Tâm lập tức hiểu ý không để ý vung tay lên, Khương Bất Huyễn nói, tốt, buôn ba hơn nửa ngày, ngươi cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi một lát. Là, Hoàng huynh. Khương Di Tâm quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Khương Bất Huyễn thở dài ra một hơi. Muội tử, đừng trách vi huynh tâm oan, ta nói qua, vì Lớn Vệ ai cũng có thể hy sinh, coi như muốn mạng của ta đều thành. Giờ dậu trước Hưng Dương thành, chính là tòa này đế đô nhất nhàn nhã thời điểm. Các loại quán rượu trà lâu, kín người hết chỗ. Nghe hát, nghe sách, phố lớn ngõ nhỏ, một chút như là nhà ai gà không giới trứng, nhà ai bà nương trộm hắn tử. Mặc kệ tin tức lớn nhỏ, đều có thể lan truyền nhanh chóng. Ai, nghe nói không, vậy hạ muốn lập sau. Cái gì? Lập sau? Ta sao không biết tin tức này? Ba hai đại thẩm, rời đem chiếc ghế ngồi vây quanh, cầm trong tay hạt dừa, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Người đương nhiên không biết rõ, ta trong cung nhưng có thân thích, hắn nói cho ta biết. Thật sao? Đương nhiên là thật. Lập ai là sao? Đương nhiên là vệ quốc công chúa Khương Di Tâm. Nàng. Bệ hạ vốn là cùng nàng có hôn ước mang theo, lập nàng có gì kỳ quái? Có thể bệ hạ cùng Cố Thư Tình cũng có hôn ước, còn không phải nhường bệ hạ hạ chỉ đem việc hôn sự này cho lui. Cố Thư Tình kia là số mệnh không tốt, bệ hạ trước mắt, còn có kia Cố Phòng, không có mắt, vậy mà đắc tội bệ hạ, chỉ là đem cưới lui, nạo bá ra tức bị, liền nên thắp nhang cầu nguyện. Người nói cũng là. Nghe nói chờ tế điển hoàn tất, bệ hạ liền phải chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó chúng ta lại có thể dẫn lên một thạch gạo. Nhìn như vậy đến, chúng ta Đại Viêm là nhất định phải cùng vệ quốc và hôn. Vậy cũng không, Đại Viêm cùng Bắc Lương có tử thủ, không cùng vệ quốc hòa thân, chẳng lẽ tìm Bắc Lương tặc tử hợp tác sao? Xem ra cái này chiến sự lại muốn lên. Có cái gì không tốt, sớm một chút diệt Bắc Lương, thiên hạ sớm một chút yên ổn, miễn cho chúng ta bọn này bách tính luôn nơm nớp lo sợ. Cũng đúng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vạn Dân muốn lập Khương Di Tâm làm hậu sự tỉnh, điên chuyển toàn bộ Hương Dương. Quảng Minh Điện, Độc Cô Ú quay lại, dựa theo Tiêu Vạn Bình dạy cho hắn lý do thoái thác, hồi bẩm Tiêu Vạn Dân. Vung xuống tấu chương, Tiêu Vạn Dân cười lạnh một tiếng. Cái này Lưu Tô Tâm nhãn tử không ít. Hắn nói, không có gặp bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ không đem Hàn Thiết tình báo tiết lộ cho chúng ta. Cái kia quái bệnh, ai biết bao lâu có thể chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Vạn Dân có chút ít tức giận trả lời một câu. Chợt, hắn lập tức hỏi, Quỷ Y ở đâu? Đã áp giải hồi cung. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Quỷ Y thì nói, hắn có năm chắc chữa khỏi Lưu Tô bệnh, nhưng mấy ngày nay đều phải thi châm. Thi châm? Tiêu Vạn Dân lông mày nhíu chặt, nói như vậy, hắn chẳng phải là mỗi ngày đều đạt được cung. Trong lòng của hắn có chút bất an. Vậy hạ nếu không yên tâm, cũng có thể nhường Lưu Tô mỗi ngày tiến cung trần bệnh. Độc Cô U chắp tay nói rằng. Nhắm mắt trầm tư, Tiêu Vạn Dân không có trả lời. Một bên Tuyết Chiêu Vân lên tiếng nói, bệ hạ, bệnh này nhìn đều nhìn, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, Hàn Thiết đối với chúng ta mà nói, quá trọng yếu. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Dân chỉ có thể nói nói, mà thôi, Quỷ Y kia, chấm không muốn mạo hiểm, đừng để hắn xuất cung, nhường Lưu Tô tiến cung trần bệnh a. Là, chuyện này vẫn là Độc Câu ngươi cho chấm nhìn chằm chằm, Lưu Tô mỗi lần chữa bệnh, ngươi cũng đến ở bên, không được nhường hắn rời đi tầm mắt của ngươi. Minh Bạch. Còn có, thi xong lần thứ nhất kim châm, nhường hắn trước lộ ra một chút Hàn Thiết tin tức, như hắn không muốn, tìm lý do gây mất hắn trần trị. Là, bệ hạ. Độc Cô U trong lòng cười lạnh, mặt ngoài cung kính lĩnh mệnh. Vốn muốn cho Quỷ Y y mấy ngày nay đều xuất cung, không nghĩ tới Tiêu Vạn Dân quá mức cẩn thận, nhường Lưu Tô mỗi ngày tiến cung. Đây càng tốt. Bệ hạ, không xong bệ hạ. Đột nhiên, một đạo vịt được tiếng nói ở ngoài cửa vang lên. Là Ngụy Hồng thanh âm. Chuyện gì? Vào nói. Tiêu Vạn Dân lớn tiếng trả lời một câu. Kích lệch ra cửa điện bị mở ra, Ngụy Hồng đạp trên cung kính bước chân, con cong thân thể đi vào dưới thềm. Hắn quỳ xuống, bệ hạ, toàn bộ Hưng Dương thành đều tại truyền, ngài muốn lập Di Tâm công chúa làm hậu. Nghe vậy, Tiêu Vạn Dân trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi nói cái gì? Chương 930, lần này thật là xấu chủ ý chương 930, lần này thật là xấu chủ ý Ngụy Hồng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không cùng Khương Bất Huyễn liên hệ, cũng không biết Tiêu Vạn Dân muốn lập Khương Di Tâm làm hậu. Việc này, chỉ có Tiêu Vạn Dân người, cùng Khương Bất Huyễn huynh muội biết. Bệ hạ, hiện tại Hưng Dương thành bách tính đều đang nói, ngài muốn lập Khương Di Tâm làm hậu. Ngụy Hồng run rẩy thân thể, lặp lại một lần. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tiêu Vạn Dân ngón tay bó bàn. Biết, đi xuống đi. Là, bệ hạ. Ngụy Hồng lơ đãng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Dân, gặp hắn sắc mặt như xương. Hắn muốn đoán một cái Tiêu Vạn Dân ý nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải không người rời khỏi Quảng Minh Điện. Bệ hạ, là ai đem tin tức để lộ ra đi? Thấy trong điện không có người ngoài, Tuyết Chiêu Vân lập tức hỏi. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Dân khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vẻ tâm tàn. Không cần phải nói, là Khương Bất Huyễn chính mình đem tin tức chọc ra. Hắn không phải đáp ứng qua chúng ta, việc này giữ kín không nói ra sao? Tiêu Vạn Dân không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Độc Cô U, hắn muốn hát hí khúc, chấm liền bồi hắn hát một hát. Độc Cô, ngươi lại đi Hoài Viễn quán đi một lần, mời Khương Bất Huyễn huynh muội tiến cùng một chuyến. Là. Độc Cô U cũng không hỏi rất nhiều, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Hoài Viễn quán, Tiêu Vạn Bình ngủ trưa, ngủ đến trời tối còn không có tỉnh. Phanh cửa phòng bị mở ra, Sơ Nhứ Uyên đi lại có chút nóng nảy, trực tiếp xông vào. Bạch Long vệ tất nhiên là sẽ không ngăn cản. con ngủ, mau dậy đi, xảy ra chuyện. Đi vào bên giường, Sơn Như Uyên cũng không để ý nam nữ có khác, một tay lấy Tiêu Vạn Bình lay tỉnh. Lau một cái khỏe miệng chảy ra nước bọt, Tiêu Vạn Bình mơ mơ màng màng, mở to mắt nhìn Sơn Như Uyên một cái. Chớ quấy dậy, để cho ta lại ngủ một chút nhi. Toàn thành đều biết Tiêu Vạn Dân muốn lập Khương Di Tâm làm hậu, ngươi còn ngủ được. Nhắm mắt lại, Tiêu Vạn Bình khoát tay chặn lại. Biết liền biết, có gì ghê gớm đâu. Hắn cau mày, nghiêng người sang. Sau một khắc, hắn kịp phản ứng, một thanh tử trên giường đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người biết chuyện này. Tiêu Vạn Bình con mắt to trường, hoàn toàn mất hết buồn ngủ. Đúng, toàn bộ đế đâu người đều biết, không được bao lâu, người trong thiên hạ cũng đều biết. Không nói lời gì, Tiêu Vạn Bình kéo qua một cái ngoại bào, thuận tay khoác lên người. Lại không chú ý, hắn mặc ngược. Nhìn ngươi lửa này lửa cháy dáng vẻ. Sơ Như Liên hướng hắn liếc mắt, thay hắn cởi quần áo, chỉnh lý tốt lại lần nữa giúp hắn mặc vào. Tiêu Vạn Bình lại hồn nhiên không hay, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Khương Bất Huyễn chiêu này cao a. Ngươi nói là, Khương Bất Huyễn chính mình đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi muốn à, người trong thiên hạ đều biết Tiêu Vạn Dân muốn lập Khương Di Tâm làm hậu, Tiêu Vạn Dân trong lúc nhất thời cũng không biện pháp không thừa nhận, dần dà, chuyện này liền thành chuyện đương nhiên, như Tiêu Vạn Dân đến lúc đó lại đổi ý, cái kia chính là thất tín với vệ quốc, ác gặp dùng ngòi bút làm vũ khí a. Nghe được Tiêu Vạn Bình lần này phân tích, Sơ Như Liên cũng kịp phản ứng. Cho nên Khương Bất Huyễn muốn đem Đại Viêm cùng bọn hắn vệ quốc buộc chung một chỗ. Đúng, đây chính là hắn ý đồ. Tiêu Vạn Bình đi đến bàn bên cạnh, đổ một bình trà nước, uống lên. Cái này nên như thế nào ứng đối? Để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại, đầu ngón tay tại trên trán nhẹ nhàng gõ lấy, Tiêu Vạn Bình suy nghĩ không ngừng hiện lên. Muốn phá hư Viêm vệ đồng minh, nhất định phải phá hư việc hôn sự này, có thể đã Tiêu Vạn Dân âm thầm đáp ứng vệ quốc, hiện tại tin tức cũng đã truyền ra ngoài, việc hôn sự này dường như ván đã đóng thuyền, muốn phá hư, nói nghe thì dễ, hắn không ngừng từ lời nói lấy. Sơ Như Uyên ngồi bên cạnh hắn, không có mở miệng với dậy. Chỉ là lặng lặng nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Một đôi mắt đẹp không rời mặt của hắn, Sơ Như Uyên trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này bình thường luôn luôn chán ghét như vậy, nhớ tới sự tình đến, ngược lại có khác một phen mị lực. Có. Tiêu Vạn Bình vô bản, doa Sơ Như Uyên ngảy một cái. Giật mình trong ngáy mắt, ngươi nghĩ đến cái gì tốt chủ ý? Sơ Như Uyên liếc mắt. Muốn hủy đi việc hôn sự này, nhất định phải theo Khương Di Tâm ra tay. Ngươi muốn giết Khương Di Tâm? Sơ Như Uyên trong lòng giật mình. Phát ra bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình gõ một cái Sơ Như Uyên đầu. Đừng luôn luôn kêu đánh kêu giết, kia là cấp thấp nhất mánh khóe. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên là lời nói đến đây, Tiêu Vạn Bình trên mặt lộ ra một cố cười bị ổi. Tóm lại, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Thần thần bí bí, thật không biết ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu. Sơ Như Uyên miệng bên trong lẩm bẩm. Hắc, ngươi thật đúng là nói đúng, ta lần này đánh, tuyệt đối là chủ ý xấu. Độc Cô U phụ mệnh, đem Khương Bất Huyễn huynh muội nhận được Quảng Minh Điện. Gặp qua bệ hạ. Huynh muội hai người nhìn thấy Tiêu Vạn Dân, điềm nhiên như không có việc gì thi lễ một cái. Hai vị không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ bệ hạ. Hai huynh muội ngồi xuống. Tiêu Vạn Dân thẳng mở miệng, chắc hẳn lúc này Hưng Dương thành mất tính, đều đã biết chấm muốn lập Di Tâm công chúa làm hậu đi. Huynh muội hai người sớm có chuẩn bị tâm lý, vừa nghe đến Tiêu Vạn Dân lời nói, Khương Bất Huyễn lập tức mở miệng, "Bệ hạ, ta cũng đang muốn cùng ngài thương thảo việc này." "A, tứ hoàng tử có cái gì muốn nói?" Khương Bất Huyễn có chút túi đầu, tay nâng chén trà, xúc lên nắp trà thổi tàn nhiệt khí. "Việc này kỳ quặc, không biết là ai tiết lộ tin tức, bệ hạ có đầu mối chưa?" Hắn giả bộ như một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Buông xuống chén trà, Tiêu Vạn Dân quay đầu nhìn Khương Bất Huyễn. "Việc này ngươi biết chớ biết, chớ người, là tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức." "Ngụ ý, tự nhiên ý chỉ Khương Bất Huyễn." "Bệ hạ, lời này ý gì?" Khương Bất Huyễn lập tức giả bộ như không hiểu hỏi. Khương Di Tâm cũng đi theo mở miệng, hẳn là bệ hạ hoài nghi, là chúng ta huynh muội tiết lộ. Chấp cũng không có nói như vậy. Tiêu Vạn Bình mỉm cười trả lời. Nghĩa chính ngôn từ, Khương Bất Huyễn trả lời, đã bệ hạ yêu cầu việc này tạm không công khai, ta lớn vệ tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa câu. Tê hít vào một hơi, Tiêu Vạn Dân hỏi lại, cái này kỳ quái, là ai nói ra? Mượn cơ hội này, Khương Di Tâm thuận thế hỏi, ta có một chuyện, từ đầu đến cuối hoang mang, không biết bệ hạ có thể giải đáp. Ngươi nói, từ trước đến nay lập sau, chính là quốc gia đại sự, vì sao bệ hạ từ đầu đến cuối muốn giấu giếm? Trong ngôn ngữ còn mang theo giọng chất vấn khí. Tiêu Vạn Dân cũng không giận, chỉ là chậm rãi đáp, công chúa chớ hiểu lầm, phụ hoàng mới tăng, chấm như lập tức tay lập sau một chuyện, sợ rơi vào bất hiếu chi tội, tăng thêm chấm vừa lui lo cho gia đình hôn sự, quá nhanh lập sau sợ làm cho người ta chỉ trích. Thuyết pháp này, Khương Bất Huyễn huynh muội tự nhiên là không tin. Hậu cung không thể một ngày vô chủ, tựa như quốc không thể một ngày không có vua đồng dạng, lập sau một chuyện, ai dám chỉ trích? Nhưng hai người ngầm hiểu ý, cũng không đâm thủng Tiêu Vạn Dân tâm tư. Bệ hạ nhất nước, để cho người kính nể. Khương Bất Huyễn không lại dây dưa nơi này. Ngay sau đó, hắn hướng Khương Di Tâm không để lại dấu vết nhìn thoáng qua. Trôi qua một lát, Khương Di Tâm đột nhiên nói, "Đúng rồi, lập sau một chuyện, ta giống như cùng Cố thư tình nhắc qua." Chương 931, tự có người sẽ ứng đối chương 931, tự có người sẽ ứng đối Cố thư tình. Tiêu Vạn Dân lông mày vận thành một đoàn. Khương Di Tâm nhìn qua, tựa hồ có chút sợ hãi. "Bệ hạ, là ta xúc động." Nàng đứng lên ôm quyền tỉnh tội. "Chớ không phải nói, việc này tạm thời không cần tiết lộ, vì sao công chúa lại muốn như thế?" Tiêu Vạn Dân có chút bất mãn. Khương Di Tâm cúi đầu không nói, phản phất giống như một cái phạm sai lầm hài tử. Khương Bất Huyễn tử trên ghế đứng lên, chắp tay trả lời, "Bệ hạ, chắc hẳn ngài cũng biết, nữ hài tử này nhà tâm tư, Cố tiểu thư đã từng cùng sám muội, cùng bệ hạ có hôn ước, kỳ thật xá muội một mực trong lòng bị khuất, bây giờ xá muội có thể được bệ hạ ưu ái, sắp xác lập làm hậu, nàng luôn có chút đắc ý, mời bệ hạ thứ tội. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng bây giờ không phải cửa trách Khương Di Tâm thời điểm. Tiêu Vạn Dân trong lòng biết rõ điểm này. Nói như vậy, là Cố Thư Tình tiết lộ ra ngoài tin tức. Hai huynh muội liếc nhau, Khương Di Tâm trả lời, ta không dám khẳng định, nhưng chuyện này ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ có lo cho gia đình biết được. Chẳng biết. Tiêu Vạn Dân ánh mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Các ngươi về trước Hoài Viễn quán nghỉ ngơi, việc này giao cho chấm xử lý. Là, bệ hạ. Huynh muội hai người ôm quyền thi lễ một cái, rời khỏi Quảng Minh Điện. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Tuyết Chiêu Vân lập tức nói, bệ hạ, cái này lo cho gia đình thật sự là đáng ghét, không bằng đều giết ta. Cái này không thể được. Một bên Độc Cô U lập tức phản bác. Vì sao không được? Giữ lại bọn hắn, chỉ có thể khắp nơi nát miệng, phá hư bệ hạ chuyện tốt. Ngươi đừng quên, Cố Phong chính là tiền triều trọng thần, tại Tiêu Vạn Bình có ân, Cố Thư Tình lại đã từng là Tiêu Vạn Bình xuất giá thế tử, bệ hạ hiện tại đỉnh lấy Tiêu Vạn Bình thân phận, nếu như giết bọn hắn một nhà, khó tránh khỏi nhường triều chính chỉ trích bệ hạ vong ân. Hắn tự nhiên là không thể để cho Tiêu Vạn Dân đi độc lo cho gia đình, đây cũng là Tiêu Vạn Bình ý tứ. Hừ, Độc Cô U, ngươi đừng quên, bệ hạ trên tay có thần ảnh đi, để bọn hắn độc thủ, thần không biết quỷ không hay. Độc Cô U có chút nghẹn lời, chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời một câu, giấy không gói được lửa, muốn giết cũng phải chờ danh tiếng qua lại giết. Khi đó, lo cho gia đình chỉ sợ đã sớm bị Tiêu Vạn Bình mang đi. Đêm dài lắm mộng, lập tức động thủ cho thỏa đáng. Ta còn là cảm thấy không được, chiều cục chưa ổn, hiện tại độc thủ, bất lợi cho bệ hạ. Nghe nói như thế, Tuyết Chiêu Vân lập tức nhìn về phía Độc Cô U trong mắt mang theo hổ nghi vẻ mặt. Ta nói Độc Cô U, ngươi có phải hay không còn đối Tiêu Vạn Bình bộ hạ cũ có tình cảm, trăm phương ngàn kế cản trở, là có ý gì? Quả thực cho cười. Độc Cô U lập tức phản bác, Tuyết Chiêu Vân, ta liền Tiêu Vạn Bình đều có thể tự mình giết, đối với hắn bộ hạ cũ, ta còn có thể có cái gì tình cảm? Vậy ngươi vì sao cản trở? Ta chỉ là không muốn nhìn thấy bệ hạ thật vất vả ổn xuống tới chiều cùng, lần nữa biến động. Ngươi Tiêu Vạn Dân vung tay lên, đi, hai ngươi không được cấm ý. Hai người im lặng. Các ngươi thật sự cho rằng là lo cho gia đình tiết lộ tin tức sao? Tuyết Chiêu Vân sững sờ. Bệ hạ, lời này ý gì? Lo cho gia đình suốt ngày bên trong chờ tại Túy Tiên lâu, chân không bước ra khỏi nhà, hiện nay lại không chuyện làm ăn, khó cùng người ngoài tiếp xúc, hơn nữa bọn hắn một nhà tử, cũng không phải nói bên trên người, lập Cương Di Tâm làm hậu một chuyện, lại là lo cho gia đình không muốn đối mặt, bọn hắn làm sao có thể chủ động cùng người khác nhắc lên? Độc Cô U thần sắc sáng lên, thuận thế nói rằng, ý của bệ hạ là, chuyện này không phải lo cho gia đình nói ra. Dĩ nhiên không phải. Này sẽ là ai? Tuyết Chiêu Vân còn chưa kịp phản ứng. Tự nhiên là Khương Bất Huyễn chính mình. Cái gì? Chính hắn? Tuyết Chiêu Vân có chút không tin. Độc Cô U cũng nói, bệ hạ, hắn vì sao làm như vậy? Hắn là muốn đem Đại Viêm hoàn toàn cùng Vệ Quốc buộc chung một chỗ. Tiêu Vạn Dân nhàn nhạt trả lời một câu. Hai người trầm ngâm nửa ngày, Độc Cô U dẫn đầu kịp phản ứng. Ta hiểu được, người trong thiên hạ đều biết bệ hạ sắp lập Khương Di Tâm làm hậu, liền không tốt nói một đằng làm một nẻo, nếu không ta Đại Viêm triều đình đem thất tín với thiên hạ. Không tệ, Khương Bất Huyễn đánh chính là cái chủ ý này. Hắn sợ chúng ta cùng Bắc Lương tiến tới cùng nhau. Ân. Tiêu Vạn Dân nhắm hai mắt, ngẩng đầu. Chỉ là không biết rõ, vì sao hắn sẽ ở cái này mấu chốt, đem chuyện chọc ra. Bệ hạ, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tuyết Chiêu Vân lập tức hỏi lại. Ứng đối? Tiêu Vạn Dân lạnh giọng cười một tiếng, chúng ta cái gì đều không cần quản, tự có người sẽ đứng ra ứng đối. Ý của bệ hạ là, Lưu Tô. Rất đúng, hắn một lòng muốn phân hóa Viêm Vệ đồng minh, thậm chí muốn liên hợp ta Đại Viêm, tiến công Vệ Quốc, Lưu Tô nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nghe được lời nói này, hai người không còn mở miệng, đều mang tâm tư. Tuyết Chiêu Vân vẫn là muốn diệt trừ lo cho gia đình, Độc Cô U thì một lòng nghĩ mau chóng đem việc này cáo chi Tiêu Vạn Bình. Bệ hạ, Tào Tư Bí ở ngoài điện cầu kiến. Trôi qua một lát, Tào Hồng thanh âm tại Quảng Minh điện bên ngoài vang lên. Tào Thiên Hành. Tiêu Vạn Dân vừa cầm lấy bút son, chợt buông xuống, nhường hắn tiến đến. Là. Giây lát, Tào Thiên Hành tiến lên điện, quỳ lạy trên mặt đất. Vi thần cấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an. Thân làm thần ảnh Ti Tư Bí, hắn trung chính là Đại Viêm, cảnh đế gặp nạn, hắn tự nhiên hiệu trung Tiêu Vạn Dân. Mà Tiêu Vạn Dân biết muốn thành đại sự, không thể rời bỏ thần ảnh Ti trợ giúp. Bởi vậy cảnh đế sinh tiền đối Tào Thiên Hành được tất cả vinh hạnh đặc biệt, Tiêu Vạn Dân tất cả đều giữ lại, bao quát cho phép hắn mang theo trên mặt nạ điện, không đi thăm dò xét hắn chân thực tướng mạo chờ. Tào Tư Bí, có chuyện gì lại cực khổ ngươi tự mình đến đây? Tiêu Vạn Dân rất là thân hòa. Bẩm bệ hạ, vi thần có hai chuyện phải bẩm báo. Ngươi nói. Tiêu Vạn Dân ngồi thẳng người. Thứ nhất, thần ảnh Ti tại Vũ Lộ tiểu phường trong hầm ngầm tìm tới trần tích thi thể, ngoài ra còn có ba người trần tích chết. Cái này khiến Tiêu Vạn Dân hơi kinh ngạc. Là, còn có Trấn Bắc quân giáo úy Chu Đồng, trước lễ bộ thượng thư Trần Thật Hải, tiên đế Hiền Phi, tất cả đều chết trong hầm ngầm. Ân. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân chậm rãi đứng lên. Trần Thật Hải cùng Hiền Phi lại còn tại đế đô. Chính là, Chu Đồng cũng đã chết. Là. Lông mày nhíu chặt, Tiêu Vạn Dân lâm vào trầm tư. Chu Đồng như thế nào cùng với bọn họ còn bị giết? Hắn nhất thời có chút khó hiểu. Mà hắn như thế nào thông minh, lòng dạ sâu bao nhiêu, không có Tiêu Vạn Bình những cái kia manh mối, Tiêu Vạn Dân căn bản nghĩ không ra, chết ba người này sẽ cùng trộm lấy mặt nạ một chuyện có quan hệ. Huống hồ bốn người chết cùng một chỗ, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi bọn hắn là đồng thời bị một người giết chết. Hẳn là Trần Thật Khải một nhà ba người tà tâm chưa chết, âm thầm liên hệ Chu Đồng, mong muốn trả thù chớm. dưới mặt nạ Tào Thiên Hành, rắc hàn giọng tiếng nói trả lời, "Bệ hạ, tất cả còn tại điều tra." Gật gật đầu, Tiêu Vạn Dân hỏi lại, "Các ngươi là thế nào phát hiện thi thể?" "Bệ hạ, Vũ Lộ tiểu phường từ khi gì nham bại lộ sau, vẫn phong tỏa, nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ đến, Trần Tích sẽ giấu ở trong hầm ngầm, thẳng đến vi thần phát hiện, tiểu phường phụ cận nguyên bản chất đống dạ hương thùng, thiếu một chương 932, con báo mạn phục chu chương 932, con báo mạn phục chu dạ hương thùng thiếu một." Tiêu Vạn Dân có chút hiếu kỳ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Tào Thiên Hành là như thế nào suy luận ra Vũ Lộ tiểu phường có vấn đề? Đêm đó hương thùng rất lớn, đủ để chứa được một người, hết lần này tới lần khác lại tại Vũ Lộ tiểu phường phụ cận mất đi, vi thần để ý, cẩn thận điều tra, quả nhiên phát hiện tiểu phường phụ cận có nhân viên xuất nhập dấu hiệu. Tiêu Vạn Dân chậm rãi gật đầu, cho nên ngươi thừa cơ tiến vào tiểu phường, phát hiện thi thể. Chính là, vậy theo ngươi góc nhìn, là ai sát hại bọn hắn? Bốn người đều bị cùng một thanh dao găm gây thương tích, lại hung khí lưu tại hiện trường, hung thủ trước mắt. Không được biết. Cha, tiếp tục cho chấm tra, âm thầm tra, không cần tiết lộ. Là, bệ hạ. Tào Thiên Hành chắp tay lĩnh mệnh. Chuyện thứ hai đâu? Ngừng một lát, Tào Thiên Hành vừa rồi trả lời, bệ hạ còn nhớ rõ Yến Vân Thành vô tướng môn gián điệp bí mật đầu lĩnh, con báo. Đương nhiên nhớ kỹ. Vừa nhắc tới con báo, Tiêu Vạn Dân trong mắt vô ý thức lướt qua một hơi khí lạnh. Nếu không có con nhỏ này, hắn cũng sẽ không tiểu đạo bị nằm, theo ngăn nắp xinh đẹp đại viêm thái tử, bị ép chuyển tới vụ trộm đoạt quyền. Lưu Tô không phải bí mật đem con báo thân phận tiết lộ cho ngươi sao? Là, bất quá gần nhất con báo có hành động, Thúy Nga thân phận dường như bị nàng đã nhận ra, rơi vào đường cùng, thần ảnh ti chỉ có thể thu lưới. Người bắt lấy. Tiêu Vạn Dân thân thể nghiêng về phía trước. Đã bắt rồi, nhưng con báo cũng đã chết. Chết. Tiêu Vạn Dân hít vào một hơi, có chút bất mãn. Đúng vậy, uống thuốc độc tự sát. Tốt một cái con báo, vệ điệp đều là không sợ chết hạng người, không nghĩ tới vô tướng môn gián điệp bí mật, lại cũng có như vậy cốt khí. Loại này cấp bậc gián điệp bí mật, đã sớm đem sinh tử không để ý, cũng không kỳ quái. Chết cũng liền chết, nhổ cây gai này, Tiến Vân cũng coi như an toàn chút. Tiêu Vạn Dân không để ý vung tay lên. Tào Thiên Hành lại nói, thần đã để Thúy Nga một lần nữa trở lại vị đình, chờ Lưu Tô trở lại nơi đó, lại phối hợp hắn hành động. Một bên Tuyết Chiêu Vân nhịn không được phụ họa, đúng à, Lưu Tô tên phá của này, nói thần ảnh ti nếu có thể trợ hắn trưởng đến đại quyền, bằng lòng dùng năm tòa thành trì trao đổi, cái này Bắc Lương thành quách, thật giống như không phải nhà hắn như thế. Nói xong, nàng còn đi theo cười lạnh một tiếng. Đám người cũng không nghi ngờ gì, Tiêu Vạn Dân thuận miệng nói một câu, ta nhìn người này có chút giàu hoạt, những lời này, nghe một chút liền phải, nhưng trước mắt cùng Lưu Tô hợp tác, hoàn toàn chính xác có lợi cho chúng ta thần ảnh ti, tạm thời ý theo Tào Tư Úy chi ý. Là, bệ hạ. Không có việc gì, trước hết đi xuống đi, Tào Tư Úy vất vả. Tào Thiên Hành cũng không có nói cái gì cảm tạ lời nói, chỉ là khẽ không người, vi thần cáo lui. Mắt thấy bóng đêm dần dần dày, Tiêu Vạn Dân thuận miệng hỏi một câu. Ngày mai tế báo cho sự tình, chuẩn bị như thế nào? Bẩm bệ hạ lời nói, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Ân, nhớ kỹ mời Thành Vương. Tiêu Vạn Dân đặc biệt dặn dò một câu. Thành Vương đã bằng lòng có mặt. Tuyết Chiêu Vân trả lời. Ân, rất tốt. Thành Vương Tiêu Thành Nghiệp, cảnh đế đệ đệ, là cảnh đế người tín nhiệm nhất một trong. Độc Cô U trong lòng hiếu kỳ, vì sao Tiêu Vạn Dân cố ý cường điệu điểm này? Lập tức nghĩ lại, Tiêu Thành Nghiệp xem như Tiêu Vạn Dân trưởng bối, có hắn tại, có thể hiện lộ rõ ràng Tiêu Vạn Dân hiếu đạo. Lập tức, cũng không đi suy nghĩ nhiều. Giờ tí, lễ quan đã bắt đầu nên đế thần, điện ngọc lụa, tiến trở, sơ hiến các loại câu. Tiêu Vạn Dân một đêm này là không cách nào nghỉ ngơi. Lễ quan đọc xong chúc văn, hoàng đế cần ẩm phước rượu, chịu tạc chờ lễ. Thừa dịp chính thức tế lễ còn chưa tới đến, Tiêu Vạn Dân dành thời gian trên ghế ngủ gật. Một hệ liệt phức tạp lễ nghi, kéo dài gần 6 canh giờ. Thẳng đến giờ ngọ trước ba khắc, Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Uyên mới tại Phong Linh vệ hộ tống hạ, đi vào thái miếu. Lúc này bách quan sớm đã tụ tập. Hai nước sứ đoàn có riêng phần mình vị trí, cách bách quan có chút xa. Thừa dịp quanh mình ít người, bách quan lẫn nhau đàm luận chính sự. Đám người chờ đợi Tiêu Vạn Dân tiến đến thời điểm, Tiêu Vạn Bình thừa cơ hướng Khương Bất Huyễn huynh muội nói, nghe nói Chiêu Đế muốn lập Di Tâm công chúa làm hậu, chúc mừng A Tứ hoàng tử. Khoe miệng rắc một vẻ không dễ dàng phát giác đắc ý, Khương Bất Huyễn sau đó trả lời, được Chiêu Đế để mắt xá muội, nếu có được tới Bình Tây Vương chúc phúc, ta huynh muội đem cảm kích trong lòng. Nói gần nói xa, đều là sáng loáng khiêu khích. Nhịn không được cười nhạo một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, Tứ hoàng tử có phải hay không cảm thấy, đem tin tức thả ra, là có thể đem Viêm quốc cột vào cùng các ngươi vệ quốc buộc chung một chỗ. Nghe nói như thế, Khương Bất Huyễn trong lòng không khỏi một hồi bất an. Nhưng hắn vẫn là mặt không biểu tình trả lời, ít ra, trong tay ngươi Tiêu Vạn Bình, không có biện pháp bắt ta. Vậy sao? Vậy chúng ta chờ xem rồi. Một bên Khương Di Tâm nhịn không được mở miệng, Bình Tây Vương, ngươi nếu chịu giao ra Tiêu Vạn Bình, lúc này còn kịp. Tới kịp. Hai người các ngươi quốc đô muốn thành thân ra, như thế nào được đến? Khương Di Tâm khỏe miệng ngăn không được dương lên, ít ra tại phát động chiến hỏa lúc, ta vệ quốc cam đoan không đánh cho ác như vậy. Ân, điều kiện này cũng quá mê người. Tiêu Vạn Bình giả bộ như một bộ cảm kích bộ dáng. Sau một khắc, thần sắc biến đổi. Có thể lão tử lệnh không đáp ứng, đồng thời, bản vương cũng cảnh cáo các ngươi, tốt nhất bỏ đi hợp quân ý nghĩ, nếu không cuối cùng, khóc nhất định là các ngươi. Vậy liền chờ xem rồi. Khương Di Tâm nuốt nuốt tóc mai, khẽ mở đôi môi mềm mại cười trả lời. Một bên Sơ Tự Uyên, chỉ là nhu thuận đứng tại Tiêu Vạn Bình sau lưng, không nói một lời. Bệ hạ giá lâm. Một tiếng hắc cảnh vang vọng thái miếu bên ngoài thềm son. Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn lại, thấy Long Liên đi chậm rãi. Đi theo Long Liên sau, là nhiều loại quốc kiệu, xác nhận chư vị hoàng thân quốc thích. Tương đối dễ thấy, nói Long Liên tả hữu hai đỉnh màu đen quốc kiệu. Lúc này đang từ tám người dơ lên, quy cách gần với Long Liễn. Bách quan lập tức chỉnh tề dựng đứng, chờ Long Liễn đến trước mặt. Quần thần đủ quỷ, chúng thần khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, vang tận mây xanh. Tiêu Vạn Dân chậm rãi tòng Long Liễn đi xuống, thân mang long bảo, đầu đội vương miện, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù không có nghỉ ngơi tốt, nhưng hắn lúc này, hai mắt lại là thỉnh thoảng nở rộ tinh quang. Tiêu Vạn Bình chú ý lực lại tại phía sau hắn hai đỉnh quốc kiệu. Hắn ghé mắt nhìn lại, thấy trong kiệu đi ra, một người là Tô Cẩm Doanh, một người khác là Thành Vương Tiêu Thành Nghiệp. Tiêu Vạn Bình trong lòng bừng tỉnh. Cái này cảnh đế đệ đệ đã từng hưu ý vô ý bên trong, giúp mình không ít. Tiêu Vạn Bình đối với hắn, trong lòng rất là cảm kích. Sau lưng, một đám hoàng thân quốc thích cũng nhao nhao xuống kiệu, theo Tiêu Vạn Dân đi vào thái miếu trước thềm son. Bọn hắn quỳ gối bách quan phía trước, tự nhiên lại là một phen rườm rà tế cáo lễ nghi, thẳng thấy Tiêu Vạn Bình buồn ngủ. Rốt cục, đi tới Tiêu Vạn Dân tuyên đọc tế văn câu. Cái này khâu qua đi, chính là nhập thái miếu tế bái. Tế bái xong, cái này tế cáo điển lễ coi như kết thúc buổi lễ. Căn cứ Tiêu Vạn Bình kế hoạch, hắn dự định tại trận này điển lễ sau khi hoàn thành, đi tìm Tiêu Vạn Dân nói một chút. Chương 933, cho mình tổ tông dân hương. Chương 933, cho mình tổ tông dân hương. Từ xưa đế hoàng kế thiên chi trí, nhận thống mà trị, chấm nay chịu thiên mệnh, thương sinh ủng hộ, và hôm nay, chiêu cáo thiên hạ, kế thừa đại thống, tục ta đại viêm vạn năm chi nghiệp, định quốc cân bằng, phúc phận vạn dân. Tự đăng cơ ngày, cải nguyên giải tội, chấm sẽ làm tuân thủ nghiêm ngặt tiên tổ chi huấn, tạo triều đến tôi, ưu quốc ưu dân, để cầu vạn dân an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình. Ngay sau đó, tế văn nội dung chính là một chuỗi giải đối lục bộ yêu cầu. Trọn vẹn tuyên đọc gần một khắc đồng hồ, vừa rồi phân cuối. Cần dùng cái này mạn báo cho, khâm thử. Rốt cuộc kết thúc. Tiêu Vạn Bình chỉ nghe được một câu cuối cùng. Còn lại tế văn nội dung, kém chút nhường hắn đứng đấy ngủ mất. Tăng thêm giữa hè ngày quá độc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như tại hỏa lô, khó chịu gấp, chỉ mong mọi tranh thủ thời gian kết thúc. Bệ hạ vạn tuế, đại viêm thiên thu. Bệ hạ vạn tuế, đại viêm thiên thu. Văn võ ba quan cùng hoàng tộc, tất cả đều hô to. Tiêu Vạn Bình mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại xem thường. Hắn không biết rõ, Tiêu Vạn Dân đến tụt cùng ra ngoài loại nào mục đích, mới muốn cho hai nước sứ đoàn cùng nhau tham gia cái này tế cáo thiên địa chi lễ. Chợt trong lòng suy đoán, hẳn là muốn tại Vệ Lương hai nước trước mặt, ám chỉ chính mình về sau muốn nhất thống thiên hạ. Lại hoặc là, nhường hai nước hoàng tử tham gia hắn đăng cơ đại điện, dùng cái này biểu hiện hắn Tiêu Vạn Dân cao hơn hai nước một bậc. Mặc kệ hắn cái mục đích gì, đều là hư vô mờ mịt, tất cả nhìn hành động thực tế nói chuyện. Mời bệ hạ nhập thái miếu tế bái. Lễ quan đi đến Tiêu Vạn Dân trước mặt, cao giọng nói rằng: "Trầm rãi quay người, Tiêu Vạn Dân nhìn về phía Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn. Hai vị hoàng tử có thể nguyện theo chấm cùng nhau nhập thái miếu." Không đợi Khương Bất Huyễn mở miệng, Tiêu Vạn Bình lập tức cười trả lời: "Bệ hạ, cái này đến đều tới, tự nhiên đến chiêm ngưỡng một chút đại viêm tiên tổ di phong." Bên ngoài trời nắng chang chang, hắn đã mồ hôi đầm địa, vội vã rời đi thềm son tránh né ngày. Há to miệng, Tiêu Vạn Bình thấy Khương Bất Huyễn dường như lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng thấy Tiêu Vạn Bình tỏ thái độ, bất đắc dĩ, hắn đành phải nói một câu: "Đã Bắc Lương Bình Tây Vương phải vào thái miếu, vậy bổn điện hạ tự nhiên không thể thất lễ." Khương Bất Huyễn cố ý nhấn mạnh Bắc Lương hai chữ. Dù sao cái này thái miếu là đại viêm thái miếu, hai nước hoàng tử vào miếu, sau khi về nước khó tránh khỏi làm cho người chỉ trích. Nhưng lúc này, bọn hắn đều muốn tranh lấy Viêm quốc đứng tại phe mình, cũng không lo được rất nhiều. Khương Bất Huyễn không nghĩ tới chính là, trước mắt Lưu Tô cũng họ Tiêu, là đại viêm hoàng tộc. Hắn nhập Viêm quốc thái miếu, có thể một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân khẽ miệng lộ ra nụ cười. "Nếu như thế, hai vị hoàng tử, mời." Nói xong, Tiêu Vạn Dân phía trước, bên người đi theo Triệu Thập Tam, Độc Cô Ú cùng Tuyết Chiêu Vân ba người. Lễ quan tại bên người đi theo, sau lưng còn có lấy Ngụy Hồng cầm đầu một đám nội thị quan, cùng một đám hoàng tộc. Thái miếu, Tiêu Vạn Bình không thể quen thuộc hơn được. Hắn hàng năm cửa ải cuối năm đều phải đi theo cảnh đế đến đây tế bái. Thái miếu rất lớn, chiếm diện tích nước chừng có 8 mẫu. Khí thế rộng rãi, trang trọng trang nghiêm. Đám người đạp mạnh tiến, liền có cố không dám cao lời nói cảm giác. Thái miếu bên trong, màu trắng màn đón gió bay múa, ánh đến lắc lư. Tất cả quan viên tại đêm qua sớm đã quét dọn xong, nhiều loại cống phẩm trưng bày tại bàn. Đi vào đại điện, Tiêu Vạn Bình ngay tức khắc cảm thấy thanh lương rất nhiều, thời tiết nóng giết hết. Đại điện ngay phía trước, trưng bày Viêm quốc hoàng tộc liệt tổ liệt tông bài vị. Phía trước nhất, một cái hoàng kim chế tạo bài vị, nhất là bắt mắt. Kia là Viêm thái tổ Tiêu Xà Phong linh vị. Chính giữa, còn mang theo một thanh kiếm. Chôi kiếm này là Thiên Cơ Tử đưa cho Tiêu Xà Phong. Cấp trên tuyên khắc lấy hai chữ, Sơn Hà. Cũng là Thiên Cơ Tử chốt sách. Tình cảnh này, nhường Tiêu Vạn Bình không khỏi nghĩ tới ẩn tiên cốc sự tình, trong lòng không khỏi cảm khái. Tổ tông bạn bè, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, giúp mình hoàn thành đổi mặt. Đời này sự tình nhân quả, coi là thật kỳ diệu thật sự. Ánh mắt chuyển qua phía dưới cùng nhất hai hàng. Nơi đó, có hai cái mới tinh linh vị. Một cái là cảnh đế, một cái khác là Tiêu Vạn Dân chính mình. Vì che giấu thân phận, hắn cũng không lo được kiêng kỵ cái gì. Về phần Tiêu Vạn Sương, cùng Tiêu Vạn An Chí Lưu, căn bản không xứng nhập hưởng thái miếu. Dân hương. Lễ quan hô to. Tự có quan viên đem đốt tốt hương, đưa cho Tiêu Vạn Dân. Tiêu Vạn Bình nghiêng mắt nhìn lại, thấy Thành Vương Tiêu Thành Nghiệp, thế mà cùng Tiêu Vạn Dân cùng tồn tại đứng tại một loạt. Hai người đồng thời đối với tổ tông bài vị, cung kính đốt hương tế bái. Sau đó chính là hoàng tộc dân hương. Bọn hắn đều là quỷ, bao quát Tô Cẩm Doanh. Tiêu Vạn Bình bụng trộm liếc mắt nhìn, thấy Tô Cẩm Doanh ánh mắt không rời Tiêu Vạn Dân bài vị. Ánh mắt thậm chí có chút đỏ bừng. "Ai, Tẩu Tẩu, khó khăn cho ngươi." đốt hương tế bái hoàn tất, đám người vừa muốn rời khỏi thái miếu, Tiêu Vạn Bình lại mở miệng, bệ hạ chậm đã. Dừng lại thân hình, Tiêu Vạn Dân nhìn về phía hắn. Bình Tây Vương, còn có chuyện gì? Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, tiểu vương đến đều tới, mặc dù những này tiền tổ đều là đại viêm hoàng tộc, nhưng xem như hậu bối, lẽ ra nên dâng lên một phần kính ý. Bình Tây Vương, lời này ý gì? Tiêu Vạn Dân chỉ là để bọn hắn vào miếu tham quan, cũng không yêu cầu hai nước hoàng tử cùng hắn cùng nhau tế bái. Hắn cũng biết, yêu cầu này có chút quá mức. Nhưng thấy Tiêu Vạn Bình mở miệng, Tiêu Vạn Dân trong lòng sững sờ. Lúc trước tiểu vương nói, Tiêu Nguyên Soái tại Bắc Địa an nghỉ, ta Bắc Lương có nhất định trách nhiệm, hiện nay nhìn thấy Nguyên Soái linh vị, lẽ ra nên cắm nén nhang mới là. Lời vừa nói ra, đám người rất là kinh ngạc. Không chờ Tiêu Vạn Dân lên tiếng, một bên Tiêu Thành Nghiệp dẫn đầu trả lời, "Vương gia, ngươi muốn tại Đại Viêm Thái Miếu dâng hương. Phải biết, đây chính là mị địch cử động. Đại Viêm tiên tổ cũng không biết tại trong chiến hỏa giết nhiều ít vệ lương hai nước người. Một nước hoàng tử muốn tại dị quốc Thái Miếu dâng hương, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Thế nào, bệ hạ không muốn?" Trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, Tiêu Vạn Dân trong lúc nhất thời càng nhìn không hiểu trước mắt Lưu Tô. "Đương nhiên có thể." Vẫn là Tiêu Thành Nghiệp trả lời. Lần này đến phiên Tiêu Vạn Bình kinh ngạc. Cảnh đế chưa chết thời điểm, Tiêu Thành Nghiệp có lời nói này quyền, Tiêu Vạn Bình có thể lý giải. Nhưng bây giờ hoàng đế là Tiêu Vạn Dân, Tiêu Thành Nghiệp không giống hồ đồ người, không nên không hiểu được thế cục mới đúng. Nhưng vượt quá Tiêu Vạn Bình dự kiến chính là, Tiêu Vạn Dân gật đầu đáp, đã hoàng thúc lên tiếng, "Người tới, đốt hương." "Là, bệ hạ." Ngụy Hồng tự mình đốt đi một nén nhang, giao cho Tiêu Vạn Bình trong tay. Tiếp nhận hương, Tiêu Vạn Bình không có bất kỳ cái gì dừng lại, đối với Đại Viêm tiên tổ linh vị, chính là ba bái. Ngay sau đó, hắn còn đối với Tiêu Vạn Dân linh vị, xá một cái. Cuối cùng mới đưa hương giao cho Ngụy Hồng trong tay, nhường hắn đi cắm ở lư hương bên trên. Động tác hành vân nước chảy, không có chút nào không hài hòa. Một đám hoàng tộc thành viên cũng bắt đầu có nghị luận. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, lão tử tế bái chính mình tiên tổ, thiên kinh điểm nghĩa, tùy các ngươi nói thế nào. Về phần bái Tiêu Vạn Dân bài vị, hắn vốn là không chết, cũng không tồn tại cái gì trái lương tâm không trái lương tâm. Ngược lại, càng giống ngay trước Tiêu Vạn Dân mặt khiêu khích. Đệ đệ ngươi ta, sớm muộn sẽ trở lại, thu hồi tất cả, để ngươi chân chính nhập hưởng thái miếu. Tiêu Vạn Bình cử động, sau đó không lâu sẽ làm chuyển khắp thiên hạ. Đại Viêm tại Tam Quốc bên trong địa vị, tất nhiên lại đến một bậc thang. Tế bái hoàn tất, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Khương Bất Huyễn. Ánh mắt mọi người cũng đi theo cùng nhau tập trung tại cái này hai huynh muội trên thân. Bắc Lương Bình Tây Vương đều lên hương, hai người các ngươi đâu? Chương 934, Thiên Hỏa. Chương 934, Thiên Hỏa. Được ích, Tiêu Vạn Dân cũng lập tức ý thức được điểm này. Hắn mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn xem Khương Bất Huyễn, không nói một câu. Trong đại điện, Lạ Thường trầm mặc. Trọn vẹn thời gian cạn chén trà, Tiêu Vạn Bình dẫn đầu mở miệng, "Tứ hoàng tử, tiểu vương đều lên hương, ngươi không biểu hiện biểu thị." Trong lòng mạnh mẽ co quắp một chút, nhưng Khương Bất Huyễn vẫn là mặt không biểu tình. Hắn không biết rõ vì sao Tiêu Vạn Bình như thế ra mặt dày, liền cho địch quốc tiên tổ dân hương loại sự tình này đều làm ra được. Nhưng Khương Bất Huyễn cho những người này dân hương, hắn căn bản làm không được. Một khi như thế, trở lại vệ quốc, át gặp dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng nghĩ đến, hiện nay không thể nhất làm, chính là nhường chiêu đế không thích. Hắn đành phải cố nén tức giận, khẽ cười nói, "Bình Tây Vương lòng dạ, bản điện hạ quả thực bội phục." Nói bóng gió, đang mắng Tiêu Vạn Bình vô sỉ. Cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình không để ý trả lời, "Đừng nói những này hư, ngươi cứ nói đi, lên hay không lên hương?" Khương Bất Huyễn vẫn là do dự. Tiêu Vạn Dân chắp tay đứng thẳng, dứt khoát nhìn xem hai người đối thoại, cũng không xem vào. "Bắc Lương hoàng tử kiêm vương gia đều lên hương, ngươi như muốn tranh lấy ta Đại Viêm, ngươi liền lên hương." Khương Bất Huyễn huynh muội, làm sao không biết Tiêu Vạn Dân phần tâm tư này? Nhưng hắn phản ứng cực nhanh. "Bên trên, đương nhiên muốn lên hương." "Ân." Tiêu Vạn Bình cũng có chút kinh ngạc, hắn là bởi vì thân phận, dân hương không có cố kỵ. Cái này Khương Bất Huyễn thật cũng muốn đi theo chính mình dân hương. Xá muội ít ngày nữa sắp trở thành Đại Viêm hoàng hậu, từ đây chính là Đại Viêm người, nàng lẽ ra nên cho Viêm quốc liệt tổ liệt tông dâng một nén nhang. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. "Lợi hại a." Khương Di Tâm lúc này còn không phải Đại Viêm hoàng hậu, đại biểu vẫn là vệ quốc, nhưng nàng sắp là. Hiện tại cho Viêm quốc tiên tổ dân hương, đã tròn qua lần này xấu hổ tình cảnh, cũng sẽ không rơi nhân khẩu lưỡi. Vệ quốc cũng không đến nỗi thấp Viêm quốc nhất đẳng. Khương Bất Huyễn lời nói, nhường Tiêu Vạn Dân cùng Tiêu Thành Nghiệp không khỏi đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một sợi khen ngợi. Hai người bọn hắn tự nhiên không có lập trường, yêu cầu nhất định là ai dân hương. Nhưng Tiêu Vạn Bình có a. Khụ khụ, không biết tứ hoàng tử nhường Di Tâm công chúa dân hương, nàng đại biểu là vệ quốc sứ đoàn đâu, vẫn là Đại Viêm hoàng hậu đâu? Hắn tuyệt đối sẽ không nhường Khương Bất Huyễn huynh muội lừa dối quá quan. Sầm mặt lại, Khương Bất Huyễn nhìn Tiêu Vạn Bình một cái. Đã là ta lớn vệ sứ đoàn, cũng là Đại Viêm tương lai hoàng hậu. Khương Bất Huyễn vẫn là lập lờ nước đôi. Tứ hoàng tử nói như vậy, coi như không đúng. Có gì không đúng? Khương Di Tâm sắc mặt âm trầm như nước. Lớn vệ sứ đoàn đại biểu là ngươi tứ hoàng tử, mà không phải Di Tâm công chúa, tựa như ta Đại Lương như thế, tiểu vương đại biểu sứ đoàn, bởi thế là tiểu vương dân hương, đã muốn đại biểu quý quốc sứ đoàn, lẽ ra nên là tứ hoàng tử dân hương mới là, vì sao là Di Tâm công chúa đâu? Tiêu Vạn Bình không buông tha. Ngươi Khương Di Tâm vừa muốn phản bác, Tiêu Vạn Bình lập tức tiếp tục nói, mà Di Tâm công chúa, xem như tương lai Đại Viêm hoàng hậu, vốn là chuyện đương nhiên, cho tiên tổ dân hương, đây chính là không cần nghĩ sự tình a. Tiêu Vạn Bình phen này phải làm, nguyên bản bọn hắn chỉ cần trên một người hương, hiện tại biến thành hai huynh muội người, đều phải cho Viêm quốc tiên tổ dân hương. Trong điện hoàng tộc, vậy mà sâu cảm giác có lý, thỉnh thoảng gật đầu. Mà Tiêu Thành Nghiệp nhìn về phía Tiêu Vạn Bình vẻ mặt cũng lại có một tia thân mật.
Hừ, nghe nói như thế, Khương Di Tâm trầm giọng trả lời, ý của ngươi là ta hai huynh muội người đều phải dâng hương?
Hai tay một đám, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, tiểu vương nói, chẳng lẽ không có đạo lý?
Bình Tây Vương lời nói rất có đạo lý.
Tiêu Thành Nghiệp dẫn đầu mở lời, chắp hai tay sau lưng, Khương Bất Huyễn dù là tỉnh táo, lúc này cũng không nhịn được song quyền nắm chặt, hắn cũng không đáp lại. Trong điện nhất thời rằng có không xong, Tiêu Vạn Dân cuối cùng nói một câu, hắn lấy lui làm tiếng nói, hoàng thúc, ta Đại Viêm chính là lễ nghi trì bàng, vậy làm có thể tới tham gia tế điện đã là khó được, không nên cưỡng cầu như vậy. Theo chấm nhìn, việc này như vậy coi như thôi. Đại gia lui a. Về phần Di Tâm công chúa, Tiêu Vạn Dân khẽ mỉm cười, lời nói xoay chuyển, tuy nói chấm có lập nàng làm hậu chi ý, nhưng dù sao chưa chính thức xác lập, tương lai xảy ra cái gì ai cũng không nói chắc được, nàng còn không tính ta Đại Viêm hoàng hậu, bởi vậy cũng không cần nàng dâng hương. Những lời này nhìn qua câu câu đều tại thay hai huynh muội nói chuyện, nhưng trên thực tế lại tràn ngập uy hiếp ý vị. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không lên hương, kia Tiêu Vạn Dân liền không lập Khương Di Tâm làm hậu. Hậu quả có thể nghĩ, Viêm quốc rất có thể sẽ nhìn về phía Bắc Lương ôm ấp. Nghĩ đến chỗ này, Khương Bất Huyễn tâm hung ác, cắn răng một cái. Bệ hạ, Đại Viêm chính là lễ nghi trí bàng, ta lớn vệ cũng không phải mang quốc, cái này Bắc Lương sứ đoàn đều lên hương, tại hạ tự nhiên không thể rơi xuống. Cho mình bậc thang, còn thuận đường mắng Bắc Lương. Khương Bất Huyễn mặc dù khuất phục, nhưng không thể không nói, phản ứng của hắn vẫn là cực nhanh. Tứ hoàng tử, coi là thật nguyện ý lên hương? Tiêu Vạn Dân nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên, chấm nhưng không có ép buộc ngươi.
Tiêu Vạn Dân miệng hơi cười,
tại hạ tự nguyện.
Như là đã không thèm đếm xỉa, Khương Bất Huyễn cũng không có chút nhăn nhó.
Tốt, người tới, đốt hương.
Ngụy Hồng lại lần nữa đốt đi hai nén nhang, một trụ cho Khương Bất Huyễn, một trụ cho Khương Di Tâm. Hai người xanh mặt, trong lòng một vạn không tình nguyện, đối với Đại Viêm tiên tổ bài vị, không người lệ vài cái. Thấy thế, Tiêu Vạn Dân không khỏi nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Hai người đối mặt, không chết không thôi hai huynh đệ người, lúc này cũng khó được kết hội lại đến, nhường vệ quốc kinh ngạc. Chắc hẳn Đại Viêm liệt tổ liệt tông biết địch quốc cho mình dân hương, có thể mừng rỡ đá văng ra nắp quan tài. Tuy nói vẫn là tử thủ, nhưng trong chớp nhoáng này, cũng làm cho Tiêu Vạn Dân đối trước mắt Lưu Tô nhiều một tia hiền lành. Ít ra mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng Tiêu Vạn Bình làm như vậy, chẳng qua là muốn từng bước đạt tới chính mình mục đích mà thôi. Bên trên song hương, Tiêu Vạn Dân vỗ tay cười to. Làm phiền hai vị hoàng tử, chắc hẳn chấm liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết, tất nhiên vui mừng không thôi. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, Tiêu Vạn Bình chỉ là vẻ mặt ý cười, nhìn xem Khương Bất Huyễn huynh muội. Không thể không thừa nhận, Khương Bất Huyễn hàm dưỡng vô cùng tốt. Bị thiệt lớn hắn, lúc này vẫn là mặt không đổi sắc, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình liếc về Khương Di Tâm trên mặt, hiện lộ ra một tia kỳ quái ý cười. Nụ cười kia, dường như đang gây hờn với, lại tựa hồ là đắc ý còn kém đem chờ xem ba chữ khắc vào trên mặt. Không khỏi, Tiêu Vạn Bình trong lòng đống nhiên siết chặt, chợt cảm thấy bất an. Không nên a, cái này Khương Di Tâm không phải là bộ dáng này, chuyện gì xảy ra?
Tốt, chư vị theo chấm ra ngoài.
Vừa dứt lời, Tiêu Vạn Bình đống nhiên thoáng nhìn linh vị ngay phía trên, lúc đầu theo gió nhẹ đong đưa màu trắng màn, trong đó có một chỗ, vậy mà bước lên sương mù màu trắng. Hắn lông mày nhíu chặt, dừng bước, vừa muốn xoay người đám người, trông thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hô. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra?
Màu trắng màn, sương mù dần dần dày.
Nó quanh mình cũng không có bất kỳ cái gì ánh đến loại hình hoàng nguyên, nhưng lại tại trước mắt bao người, dường như có bị nhen lửa xu thế. Cuối cùng, quanh một tiếng rất nhỏ trầm đục, ngọn lửa chống rông thoát ra.